Chương 31. Vĩnh biệt, lồng giam. Thu hồi lãnh thổ, khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Đối mặt khó khăn như thế cục diện, Hải Nở tại giả dối quỷ quyệt quốc tế trong cục thế kiên nhận chờ đợi, kiên nhận chờ cơ hội xuất hiện mà không có qua bao lâu, cơ hội xuất hiện 1935, tại hòa ước vợ xéo lẹt bên trong, Đức bị cắt nhường đi ra lãnh thổ lưu vực xạ ả nên đón trưng cầu dân ý khi viết lên nơi này. Phương Nguyên dừng lại một chút, tiếp xuống nội dung. Khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, bao quát sau này xuất binh hỉ lần, chiếm đoạt áo, cũng là Hải Nở trong đời trọng yếu sự kiện lớn. Trong những quá trình này, hắn giống như một cái thụ thương hùng sư, tại vô số thanh súng săn nòng súng phía dưới, một mặt cẩn thận từng ly từng tí, cố hết sức thu liễm chính mình sát tâm tránh bại lộ, một mặt lại thận trọng lộ ra răng nanh, lần lượt ra tay thăm dò. Cuối cùng, hắn tích xúc sức mạnh, khôi phục nguyên khí, tàn sát toàn bộ châu Âu. Mà tại trong giai đoạn này, Hải Nở đảm lượng, trí tuệ, nhu lực, ánh mắt các loại, lấy được đầy đủ bày ra. Tuy là thời thế tạo anh hùng, nhưng cùng lúc lại chưa chắc không phải chỉ có anh hùng mới có thể chắc chắn thời thế. Lãnh thổ lưu vực xạ ở vào Đức cùng Pháp giao giới khu vực, tại quá khứ trong mấy trăm năm, hắn thuộc về một mực tại phát sinh biến hóa đánh một trận xong, hòa ước vợ xéo lẹt đem lãnh thổ lưu vực xạ từ Đức tách ra đi Pháp lấy được xạ mỏ than quyền khai thác, mà lãnh thổ lưu vực xạ quyền khống chế thì bị giao cho Hội quốc Liên hiệp ước quy định, tại 15 năm về sau, đem dùng trưng cầu dân ý phương thức quyết định lãnh thổ lưu vực xạ chủ quyền thuộc về, quyết định. Hắn thuộc về Đức vẫn là Pháp đối với cái này thời cơ. Hải Nở đương nhiên sẽ không buông tha hắn ra tăng mã lực tiến hành tuyên truyền, kết lực thúc đẩy lãnh thổ lưu vực xạ ạ quay về đồng thời, cũng bởi vì lãnh thổ lưu vực xạ ạ nhân đại bộ phận nói cũng là tiếng Đức, dân bản xứ dân trưởng kỳ tao thụ pháp áp bách, cho nên lãnh thổ lưu vực xạ ạ nhân dân đối với Đức tràn đầy hướng tới, hy vọng có thể trở lại Đức ôm ấp hoài báo thế là, không thể nghi ngờ, trưng cầu kết quả xuất. Hiện thiên về một bên cục diện, có vượt qua 90 ứng cử viên chọn Đức lãnh thổ lưu vực xạ ạ quay về, để cho Hải Nở danh vọng nhận được tăng thêm một bước, địa vị càng thêm củng cố mà thông qua lãnh thổ lưu vực xạ ạ quay về sự kiện. Hắn càng là bén nhạy phát hiện Đức khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự cơ hội đã đến, như vậy thì thu hồi lãnh thổ. Hải Nở vận khí này là thực sự có chút hảo. Giảng đạo lý, đây hoàn toàn là cái bạch kiểm chiến tích, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng vừa vặn liền gặp được bị cắt nhường đi ra lãnh thổ trừng cầu quay về, không duyên cơ tăng thêm danh vọng. Sau đó thì sao? Đằng sau lại phát sinh cái gì? Chớ đã, Hải Nở phát hiện cơ hội gì? Đồ chó hoang, ngược lại là viết nhanh lên a. Phương Nguyên một bên viết, khán giả một bên tại phòng phát sóng trực tiếp nhiệt liệt thảo luận. Lúc này, liên chính bọn hắn cũng không có chú ý tới, bọn hắn phảng phất đã quên đi chính mình là tại nhìn một cái hư nghĩa bị sáng tác đi ra ngoài cố sự, mà là đang tại kinh nghiệm một đoạn chân thực lịch sử. Mà điều này cũng là người sáng tác khác không thể cho người xem mang tới đại nhập cảm. Dù sao, Phương Nguyên biết, nhưng hoàn toàn đều là chân thực lịch sử. Lãnh thổ lưu vực xạ ạ quay về, để cho Hải Nở phát hiện thế giới thế cục biến hóa, đặc biệt là anh Pháp quan hệ trong đó biến hóa, đã đến một cái vi diệu tình cảnh một trận chiến lúc, bởi vì anh cùng Pháp là minh hữu quan hệ, lại thêm Pháp xem như chiếm lĩnh quốc. Đối với tại xử lý như thế nào Đức về vấn đề nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết, bởi vậy anh cũng không phản đối Pháp đối với lãnh thổ lưu vực xạ ạ sự thật tính chất chiếm lĩnh thế nhưng là, lúc này thế giới thế cục đã khác. Việt bởi vì cô độc tại hải ngoại khu vực đặc biệt ưu thế, anh tại châu Âu đại lục một mực là gậy quấy phân heo một dạng tồn tại, nó không thể nhìn thấy Pháp tại trên châu Âu đại lục một nhà độc quyền tình huống xuất hiện, đồng thời, cũng hy vọng Đức có thể kiểm chế phía đông phát triển màu đỏ nước Nga cho nên tại lãnh thổ lưu vực xạ ạ về vấn đề, anh ủng hộ hắn trở về Đức cái này khiến Hải Nở bén nhạy phát hiện, Đức quật khởi là anh vui mừng nhìn thấy kết quả hắn tin. Tưởng anh sẽ nguyện ý nhìn thấy một cái càng cường đại hơn Đức đứng tại Pháp Nga ở giữa thế là, Hải Nở quyết định chế tạo một lần càng lớn thắng lợi, đó chính là khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự đang quyết định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự tăng cường quân bị phía trước, Hải Nở trước tiên làm bộ chính mình muốn giải trừ quân bị hắn phái sứ giả tham dự tại Geneva cử hành giải trừ quân bị hội nghị, làm ra một bộ rất quan tâm châu Âu hòa bình dáng vẻ nhưng hắn cho ra giải trừ quân bị phương án nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, hắn yêu cầu khác tất cả quốc gia đem quân đội cắt giảm đến cùng Đức một dạng trình độ, dùng quân sự bình đẳng tới xúc tiến hòa bình thế giới. Loại yêu cầu này đương nhiên không có khả năng bị thỏa mãn, Hải Nở cũng biết tất nhiên không có khả năng bị thỏa mãn thế là bị cự tuyệt. Sau đó Hải Nở rất thuận lý thành trương biểu thị tiếp nối lập tức, hắn đem phá hư giải trừ quân bị uy hiếp hòa bình tội danh giao cho quốc gia khác, đồng thời biểu thị tất nhiên quốc gia khác không muốn giải trừ quân bị, như vậy vì duy trì hòa bình Đức cũng không có biện pháp, chỉ có tăng cường quân bị, không thể không đem quân đội trình độ tăng lên tới cùng với những cái khác quốc gia tương đương. 1935 năm 3 nguyệt 16 ngày, Hải Nở triệu hồi anh cùng Pháp đại sứ, tuyên bố Đức đem khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, cũng đem lục quân quy mô mở rộng đến 55 vạn người. Loại này ở trước mặt sẽ bỏ hòa ước vợ xẻo lẹ hành vi nên đón kịch liệt nhất kháng nghị. Hải Nở đang đánh cược, hắn đang đánh cược anh sẽ nguyện ý nhìn thấy Đức tăng cường thực lực sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng đang tuyên bố Đức đem khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Sau đó hai nước đại sứ phản ứng rất đáng được nghiền ngẫm, Pháp đại sứ lập tức đưa ra kháng nghị mà anh đại sứ lại chỉ quan tâm Đức hải quân, nghiên cứu thảo luận trước đây anh Đức hải quân bảo trì kích thước nhất định thương thảo phải chăng còn hữu hiệu. Anh đại sứ ôn hòa đáp lại xác nhận Hải Nở ý nghị hắn đánh cuộc đúng. Sau đó anh chính phủ chỉ là phát ra một phong cách diễn tả bình thản kháng nghị tín, không nhìn Pháp liên quan tới triệu hồi chú Đức đại sứ ký tên đối với Đức cộng cùng phòng ngự điều ước đề nghị. Đây hết thảy đều cho thấy Đức cô lập đang bị đánh vỡ, thế là Hải Nở thành công khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự mà không có chịu đến bất kỳ tính thực chất trừng phạt, trợn tròn mắt khi thấy một đoạn này. Vô số người xem chỉ cảm thấy một mặt một bức. Cứ như vậy dễ dàng. Hắn thế mà thành công. Chương 32. Thờ răng sờ heo đồng đội, châu Âu đại lục gậy quấy phân heo. Người xem trận tròn mắt. Hải Nở cứ như vậy nhẹ nhõm phá vỡ đức trên người gông xiềng, khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Khi thấy một đoạn này, khán giả lập tức đều có chút ngộng. Bọn hắn dự đoán qua rất nhiều loại Hải Nở đánh vỡ gông xiềng phương thức. Tại trong dự đoán của bọn hắn, đây cũng là cực kỳ đặc sắc, là Hải Nở cá nhân tài hoa tập trung bày ra, là một hồi cùng các quốc gia đấu trí đấu du phân khích biểu diễn. Cuối cùng, sau khi khắc phục trọng trọng khó khăn, Hải Nở chật vật đánh vỡ phong tỏa. Nhưng bây giờ thì sao? Vô số người một đầu dấu chấm hỏi, liền giống với ngươi hèn mọn phát dục 30 phút, mang theo lục thần trang, đập đầy tất cả tăng phúc dược tể, đi ra khu, cho là đang chờ ngươi là một hồi gian khổ và đặc sắc các chiến, nhưng mà không nghĩ tới, đang chờ ngươi đối thủ lại là một cái còn không có lên tới 2 cấp A giờ cờ. Trong nháy mắt giây, ta chỉ có thể nói, còn phải là anh a. Không tệ, tại quái phân phương diện này, nếu như nói châu Âu là cái cự đại bô địa, cái kia anh chính là thô nhất cái kia gậy quái phân heo. Không có anh mà nói, Hải Nở làm sao có thể như thế nào dễ dàng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự? Thả ra dạng này một đầu mánh thú, anh là phải hướng toàn thế giới nhân dân tạ tội. Ta đã có thể dự cảm đến, tại dạng này một cái gậy quấy phân heo lẫn vào phía dưới, Hải Nở sợ là muốn trổ mã càng ngày càng mập, phát, mệt mỏi, hủy diệt ta, tay cầm gặp phải heo đồng đội khán giả cùng nhau cảm thán. Trên thực tế, khán giả có thể có loại tâm tình này cũng không kỳ quái. Dù sao nếu như về sau thế nhân ánh mắt đi phục bản thế chiến thứ hai lời nói, liền không khó phát hiện, anh đối với nạ gì mở rộng, chính xác chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây đóng vai lấy cách mở đẩy tay nhân vật, siêng năng muốn duy trì một cái bể tan cảnh, chia ra châu Âu đại lục, ngăn chặn xuất hiện một cái châu Âu bá chủ khả năng tính chất. Pháp chính là như thế một lần lại một lần bị nó cho hố hư. Đức cũng là bị hắn như thế từng miếng bô béo. Người tần không xuể từ buồn bã, mà hậu nhân buồn bã chi, hậu nhân buồn bã chi mà không xem chi, cũng làm cho hậu nhân mà phục buồn bã hậu nhân a, anh không hấp thụ giáo huấn. Anh bị kéo pháp chân sau, đối với Đức khai thác bình định chính sách, bị Hải Nở bén nhạy phát giác được. Hắn một lần lại một lần lợi dụng anh loại tâm tính này, liên tục xuất kích. Thế là, dưới sự hướng dẫn của hắn, một cái chủ nghĩa quân phiệt Đức cùng dã lớn lên. Hải Nở thành công khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, cái này tại Đức quốc bên trong đã dẫn phát chúc mừng triều dân, mọi người tụ tập tại đế quốc văn phòng thủ tướng bên ngoài vì Hải Nở reo hò, vô số người giơ cánh tay, đi lấy nạ gì lễ, hướng bọn hắn nguyên thủ chí dĩ sùng cao nhất kính ý. Ngay lúc đó một phần đưa tin viết, ba nguyệt 17 ngày cuồng nhiệt là chưa từng có, toàn bộ thành phố tiếng hoan hô tung tăng, Hải Nở lần nữa giành được nhân dân, hắn thâm thụ dân chúng kính yêu tám. Thiên hậu, Hải Nở hội kiến anh ngoại giao đại thần Simon, trưởng tỷ đại thần Eden, dự định thêm một bước củng cố giữa hai nước quan hệ. Hắn ngoại giao phong phạm cho anh người lưu lại ấn tượng sâu sắc Eden về sau nhớ lại nói, Hải Nở xử lý hội đàm không chút do dự, không cần bản nhát, hoàn toàn là một cái biết rõ phương hướng đi tới người. Hải Nở hoàn toàn chủ đạo hội nghị lần này tiến trình 4 vị trí đầu giờ, cũng là hắn tại nói dài buồn kệ vị chủ nghĩa uy hiếp khi. Simon phê bình Đức đơn phương giải trừ quân bị hạn chế, Hải Nở giúp cho xảo diệu đánh trả khi bận chờ đi tới hỏa tờ lũ tiếp biết lúc, Weo lĩnh tổng chẳng lẽ sẽ hướng bộ ngoại giao trưng cầu ý kiến, phủ quân đội số lượng phải chăng cùng điều ước tương xứng sao? Ở đây, Hải Nở là đem phía đông sở tạ lỉn so sánh nạ bộ lệ ổng, ám chỉ Liên Xô là châu Âu uy hiếp lớn nhất, sẽ phá vỡ quốc tế trật tự, uy hiếp anh quốc tế địa vị. Hắn tự so phổ danh tướng bận chờ, khen tặng Simon là anh danh tướng Weo lĩnh tổng, hắn mượn anh Đức quan hệ khẩn mật nhất đoạn lịch sử này, cho thấy việc cấp bách là anh Đức hợp tác kháng tô, mà không phải nội chiến, xoắn suýt Đức quân lực có nên hay không bị hạn chế không thể nghi ngờ. Hải Nở lại một lần lấy được thành công. Hắn không có ở bất luận cái gì thực tế tính chất về vấn đề thỏa hiệp mà anh chính phủ lập trường mềm yếu, nguyện ý nhượng bộ 3 tháng sau, hiệp định hải quân anh Đức ký tên, hợp pháp giải trừ hòa ước vợ xéo lẹt đối với Đức hải quân quân bị hạn chế. Anh muốn lợi dụng Đức tới phản tô, cân bằng nước Pháp tại trên châu Âu đại lục thực lực, bình định hạt giống đã chôn xuống, gò bó Đức xiềng xích đã giải mở tại ngày càng tăng cường thực lực quân sự phía dưới. Hải Nở ra tâm, giống như cỏ dại tùy ý sinh trưởng bó tay rồi, triệt để bó tay rồi. Khi nhìn thấy một đoạn này nội dung, mặc dù khán giả vẫn như cũ khuất phục tại Hải Nở ánh mắt nhạy cảm, nhưng mà anh bình định chính sách lại làm bọn hắn nhìn yên lặng trầm mặc. Đây nếu là đặt ở trong phim truyền hình, liền giống với ngươi thấy nhân vật phản diện đều ở đó đánh quái thăng cấp, mà nhân vật chính đoàn bên này y nguyên còn tại anh em, có thể nào không khiến người ta nhìn im lặng? Studio, ghế giám khảo, Khương Vân nói, mặc dù nói Hải Nở năng lực cá nhân rất xuất sắc, Đức có thể đánh vỡ phong tỏa, lấy một cái quốc gia thua trận thân phận phát triển, có hắn không thể xóa nhòa công lao. Nhưng mà quốc gia khác, đặc biệt giống như là anh dạng này quốc gia không làm, cũng là không thể thiếu một bộ phận. Phương Nguyên tuyển thủ ở chỗ này thiết trí rất tốt. Dù sao mỗi cái quốc gia đều có ích lợi của mình chỗ. Dạng này thiết trí cũng làm cho kịch bản trở nên càng hợp lý. Cùng khán giả một dạng, Khương Vấn cũng mười phần im lặng, anh không làm người hành vi, nhưng mà thân là một cái người sáng tác, hắn so độc giả lại càng dễ nhảy ra kịch bản. Ngược lại lấy một cái người sáng tác thân phận tới phân tích kịch bản bản thân, hắn thấy Phương Nguyên loại thiết kế này để cho cố sự trở nên càng ngày càng chân thật. Bất quá cũng không phải là tất cả ban giám khảo đều có thể dạng này từ kịch bản đi ra ngoài, đứng tại sáng tác góc độ đi đối đãi, cũng tỉ như giáo lĩnh nữ sĩ. Lúc này nàng cũng rất phiền muộn. Vì cái gì? Đương nhiên bởi vì nàng là anh người a. Mặc dù không nhìn thấy mưa đạn bình luận, nhưng mà giáo lĩnh nghĩ cũng biết, khi đoạn kịch bản này xuất hiện, anh nhất định sẽ trở thành người xem chỗ chửi bậy đối tượng. Thân là một cái anh người, phiền muộn ngoài, nàng đương nhiên cũng không quên vì mình tổ quốc nói chuyện. Thế là nàng nói, Khương Vấn đạo diễn nói rất có lý, đoạn này thiết kế chính xác rất chân thực, để cho Hải Nở cùng Đức Quật Khởi cũng càng hợp lý đứng lên. Nàng đầu tiên là khẳng định Khương Vân cách nhìn, mà ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng mà ta càng thấy đây là Phương Nguyên tuyển thủ chỗ chôn một cái phục bút. Phục bút, lời này vừa nói ra, lập tức trước màn hình ngàn ngàn vạn vạn người xem cùng với bên người ba vị ban giám khảo đều bị hấp dẫn đến đây. Giáo lĩnh nữ sĩ, như lời ngươi nói phục bút là chỉ cái gì? Đi cặp gì ổ đầu lông mày nhướng một chút, nhiều hứng thú mà hỏi. Mà nghe vậy, giáo lĩnh cũng không nhiều thừa nước đục thả câu, mở miệng giải thích. Chương 33, giáo lĩnh kịch bản tôi diễn, England đem cứu vớt thế giới. Đi cặp gì ổ hiếu kỳ hỏi thăm. Giáo lĩnh mở miệng giải thích, cái này rất rõ ràng. Giáo lĩnh hơi hơi dương đầu lên, trong ánh mắt tựa hồ lập lòe một loại nhìn rõ chân tướng tia sáng, thẳng thắn nói, đầu tiên cố sự tiến hành đến nơi này, Phương Nguyên tuyển thủ ý đồ đã rất rõ ràng, đó chính là hắn nhất định sẽ làm cho Hải Nở hoàn thành đối với Đức lại vũ trang, để cho hắn giải trừ một trận chiến quốc gia thua trận thân phận hạn chế, mở rộng thực lực quân sự. Cho nên đây là cố sự tiến hành đến nơi này, Đức mở ra công xiềng là tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện, là không thể ngăn trở. Nhưng mà giáo lĩnh âm thanh lại cao mấy phần, nhưng mà nếu như một vị tăng cường Đức, một vị nổi bật Hải Nở quá cường đại năng lực cá nhân, viết Đức khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, là bởi vì bọn hắn bản thân thực lực cường đại, đã nắm giữ sẽ bỏ điều ước thực lực. Nay liền sẽ xuất hiện một vấn đề, đó chính là nhìn Đức vẹn vẹn dựa vào võ lực của mình, liền có đột phá phong tỏa sức mạnh. Đây đối với sau này kịch bản phát triển là bất lợi. Nếu như vậy viết mà nói, liền không thể nghi ngờ sẽ cho khán giả lưu lại một loại ấn tượng, Đức nắm giữ tiềm lực vô tận, bọn hắn chỉ dựa vào chính mình phát triển, liền đã có thể khinh thường châu Âu đại lục. Như vậy đến cuối cùng, ai có thể ngăn cản bọn họ đâu? Cho nên, Phương Nguyên tuyển thủ lựa chọn một loại phương thức khác tới tăng cường Đức. Hắn để cho Hải Nở dùng một loại lừa gạt hoặc có lẽ là thủ xảo phương thức, để cho Đức đi phiến đi đầu cơ đi tóm lấy châu Âu thế cục biến hóa cơ hội, đánh cắp đến nơi này dạng một cái giải trừ phong ấn cơ hội. Mà bất luận bị bọn hắn lợi dụng là Anh cũng tốt, hoặc là Pháp, Ý, Ba Lan, là những thứ khác quốc gia nào cũng tốt. Mục đích cũng chỉ có một, đó chính là truyền lại cho người xem một cái tin tức, trước mắt Đức mặc dù nhận được phát triển, nhưng ở trên thực lực vẫn là nhỏ yếu, là không đủ để cùng các nước Âu châu bày ra xung đột chính diện. Điều này cũng làm cho vì Hải Nở cùng Đức tương lai thất bại chôn xuống phục bút. Chỉ có dạng này, thất bại của bọn họ mới là nhìn thuận lý thành chương không đột ngột. Giáo lĩnh thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Bộ phận năng lực phân tích kém người xem nghe có chút choáng, nhưng kỳ thật tổng kết lại, chính là một câu nói. Tức, Phương Nguyên vừa muốn cho Đức đi ra lồng giam, nhưng lại không muốn để cho nó dùng vũ lực đạt tới cái này một mục tiêu, cho nên an bài anh cái này một tiểu xỉu nhân vật, để cho Đức lấy đi đường tắt phương thức đạt tới mục tiêu. Cứ như vậy, Đức thực lực cũng không có tăng cường, mà tại tương lai, các nước Âu châu muốn đem hắn hủy diệt, cũng liền càng lộ ra là như thế tự nhiên. Đi cặp gì ổ nghe xong, lập tức dây hiểu, thế là gật đầu nói, giáo lĩnh nữ sĩ loại suy đoán này, ta cảm thấy là nói đến thông. Hắn nhìn về phía màn hình đạo, ngươi nói không sai, bây giờ Hải Nở mặc dù khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, nhưng là từ loại này khôi phục phương thức đến xem, chúng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được, Đức thực lực vẫn là lạc hậu hơn các nước Âu châu. Cho nên Hải Nở mới có thể khai thác loại này tả hữu phùng nguyên phương thức, mượn thế giới thế cục biến hóa, vì Đức cấp lấy lợi ích. Quả thật có đạo lý. Kế tiếp, vài tên ban giám khảo lại vây quanh giáo lĩnh một suy đoán này bày ra thảo luận. Bốn người ý kiến đã đạt thành thống nhất. Đây là Phương Nguyên vì Đức cuối cùng thất bại, chỗ chôn phục bút. Bằng không thì nếu như đem Đức viết mạnh mẽ quá đáng, như vậy đến chuyện xưa hậu kỳ, ai có thể chiến thắng hắn đâu? Đạt tới ý kiến thống nhất sau đó, trong lòng giáo lĩnh thở dài ra một hơi. Đi qua nàng phen này cưỡng ép giảng giải, mục đích của nàng cũng đạt tới. Trong màn đạn đối với anh chỉ trỏ đã cơ hồ không có. Dù sao từ loại này quan điểm xuất phát, coi như không có anh, cũng sẽ có pháp cắt lợi ý cắt lợi bà cắt lợi, hay là những thứ khác cái gì may mắn, sẽ xuất hiện dạng này một quốc gia, đến cho Đức chế tạo thoát khốn cơ hội. Giáo lĩnh lại một lần nữa dự đoán đạo. Cho nên nội dung cốt truyện phía sau ta nghĩ đã rất hiểu rồi. Mặc dù từ trên mặt nổi đến xem, Đức đã đột phá sau khi chiến bại các quốc gia đối nó thực hiện phong tỏa, có thể phát triển lực lượng quân sự. Nhưng trên bản chất, Đức quốc lực cùng các quốc gia vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Như vậy, dạng này một cái tràn ngập xâm lược tính chất quốc gia tại không có gò bó sau đó, tất nhiên rất nhanh sẽ bại lộ dã tâm của bọn hắn. Đến lúc đó, các nước Âu châu liền sẽ phát hiện, so với phía đông màu đỏ Liên Xô mà nói, Đức mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Cho nên các quốc gia liền sẽ đối với Đức ra tay. Mà anh xem như châu Âu bá chủ, sau khi phát hiện mình bị lừa gạt lợi dụng, cũng tất nhiên sẽ đối với Đức bày ra công kích mãnh liệt. Cuối cùng, tại Anh đế quốc quân hạm đại pháo phía dưới, Hải Nở cùng hắn tà ác đế quốc bị hoàn toàn nát bấy. Nghe nói như thế, Đi Cặp Gì Ổ có chút kinh ngạc trước mắt. Giáo lĩnh nữ sĩ, ý của ngươi là, anh lại là cuối cùng đánh bại Hải Nở người? Bọn hắn là cứu vớt thế giới anh hùng. Giáo lĩnh không chút do dự. Không tệ, đúng là như thế. Xem như mạnh nhất trên thế giới lớn đế quốc, chẳng lẽ ngoại trừ anh, còn có quốc gia nào càng thích hợp gánh chịu cái này một nhân vật sao? Leonardo các hạ, mạnh nhất trên thế giới lớn đế quốc. Tại vị này anh lão cờ ủ nhị ẩn dắt xem ra, thế giới tựa hồ y nguyên vẫn là mặt trời không lặn thời đại. Ngươi nói rất có lý, có lẽ là a. Đi Cặp Gì Ổ cười cười, đồng thời không có làm phản bác. Mấy vị khách quý lần này thảo luận tương đối nhiều. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là giáo lĩnh một người số tìm. Khi nghe xong quan điểm của bọn hắn sau đó, trong màn đạn cũng tại chủ đề nóng. Cho nên dựa theo ban giám khảo ý tứ, Đức quân sự phát triển mặc dù không bị hạn chế nhưng thực lực vẫn là nhỏ yếu. Cho nên, anh mặc dù bị Hải N lừa gạt, nhưng mà cuối cùng đánh bại Hải N, còn phải lúc là bọn hắn. Cho nên, đặc biệt Nhi bây giờ nhìn phong quang vô hạn, kỳ thực bất quá là giả tạo mặt ngoài phù đinh. A cái này, nhưng mà, tựa hồ vẫn có như vậy mấy phần đạo lý. Đúng vậy à, nếu như ta là nguyên thần mà nói, chắc chắn cũng sẽ không đem Đức viết quá mức mạnh, cái kia đến đằng sau viết Đức hủy diệt cũng rất khó khăn. Ta cảm thấy Giáo Linh nói rất đúng, chính xác cũng 10 phần phù hợp logic, nhưng mà có một chút ta không tán đồng. Cuối cùng đánh bại Đức, nhất định là ta vĩ đại đại Hàn Minh quốc sẽ nhỉ đã. Không tệ, mặc dù chúng ta chỗ châu Á, tại sớm tại 5000 năm trước đàn quân đại vương thời đại, châu Âu chính là chúng ta đại Hàn Minh quốc lãnh thổ, nhất định là chúng ta quay về châu Âu, đánh bại tà ác Hải Nờ, cứu vớt thế giới. Ba cả, cứu vớt thế giới nhất định là chúng ta Nhật Bản đế quốc. Không, nhất định là chúng ta Ấn Độ. Ba cả, nhất định là chúng ta Nhật Bản đế quốc. Thảo luận. Mưa đạn họa phong dần dần đi trịch. Trở thành bổng tử A Tam cùng tiểu quỷ tử tranh khi thế giới chúa cứu thế. Trong lúc nhất thời, trực tiếp gian bên trong chim hót hoa nở, khắp nơi tràn đầy hài hòa khí tức. Mà trong phòng, Phương Nguyên uống một hớp nước, đè xuống nút enter xảy ra khác một nhóm. Tiếp tục Hải Nở cố sự, kèm theo ngày càng khuyết trương thực lực quân sự, Hải Nở lòng tin tăng gấp bội, hắn đem ánh mắt liếc về cái tiếp theo khu vực, dị lần chương 34. Hải Nở ăn trộm gà 2.0, kiếm chỉ dị lần. Khương Vấn, hắn nhất định thất bại. Kèm theo ngày càng khuyết trương thực lực quân sự, Hải Nở lòng tin tăng gấp bội, hắn đem ánh mắt liếc về cái tiếp theo khu vực, dị lần cái gì là dị lần đâu? Hòa ước vợ xéo lẹt cùng hiệp ước lọ cắt nổ chung quy định, Đức không được tại sông Dũng bờ Tây cùng với bờ Đông 50 km trên lãnh thổ phái trú quân đội, xây dựng công sự đây chính là nổi tiếng Dĩnh Lần không phải khu quân sự Dĩnh Lần là Pháp cùng Đức giao nhưỡng chỗ tại Hán Đông Bắc Bộ, là Đức nổi tiếng. Dù vừa khu công nghiệp, địa lý ý nghĩa 10 phần trọng đại Pháp người kiên trì đem phiến khu vực này chia làm không phải khu quân sự, chính là vì một ngày kia Pháp Đức ở giữa nếu như tái sinh chiến sự, Pháp quân có thể dễ dàng đánh vào Đức cảnh nội, thẳng đến Đức công nghiệp trung tâm, để cho chiến tranh tại Đức trên lãnh thổ tiến hành mà nếu như Đức muốn đông tiến quyết trường, hướng Ba Lan, tiếp khác mấy người tiểu quốc khởi xướng tiến công, Pháp cùng các nước đều ký kết hỗ trợ điều. Ước, có thể từ Đức sau lưng cho một kích chí mạng có thể nói, dĩ lần một ngày không đề phòng, treo ở Hải Nở trên đầu thành kiếm đả mổ cân liền một ngày sẽ không tiêu thất Hải Nở rõ ràng ý thức được, nếu như Đức muốn tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu trên đường đi càng xa, như vậy dĩ lần khu vực nhất định phải một lần nữa quân sự hóa nguyên bản, tại hai đại hiệp ước hạn chế phía dưới, Hải Nở là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào khiêu động cái này một chướng ngại nhưng. Mà đến 1936 năm, tình huống lại phát sinh biến hóa đầu tiên, ý đối với Đức thái độ bắt đầu mập mờ mặc dù hai nước tại áo về vấn đề vẫn tồn tại mâu thuẫn, thậm chí ý còn đứng ở Anh Pháp một bên, cùng bọn hắn cùng kiểm chế Hải Nở dã tâm nhưng mà đến 1935 năm, sau khi Mussolini xâm lấn Abyssinia, Anh trực tiếp lấy liên minh quốc tế danh nghĩa đối với ý tiến hành chế tài hai nước quan hệ cấp tốc xuống tới điểm đóng băng lúc này, Đức mặc dù giữ vững trên danh nghĩa trung lập, nhưng lại đối với ý tiến hành đại lượng viện trợ một mặt là Anh chế tài, một mặt là Hải Nở viện trợ, ý có qua có lại, cùng Đức quan hệ cấp tốc cấm lên thậm chí, ý cũng tại tự mình đối với Hải Nở cam đoan. Nếu như Đức một khi khai thác hành động, như vậy ý đem không thực hiện nó căn cứ vào hiệp ước lọ cặt nổ gánh nổi nghĩa vụ thứ yếu, hiệp ước tương trợ Pháp xô cắm cọc tiêu, cũng cho Hải Nở đưa tới mượn cớ Đức tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, để cho Pháp sinh ra cảm giác nguy cơ, bọn hắn ý thức được, một khi Đức quật khởi, thứ nhất sẽ không bỏ qua chính là chính mình thế là, khi Liên Xô hướng Pháp đưa ra song phương ký kết hai bên hỗ trợ điều ước đề nghị giống như, Pháp giúp cho hăng hái hưởng ứng hai nước tại Geneva bày ra giải trừ, đồng thời cắm cọc tiêu phía dưới hiệp ước tương trợ Pháp Xô điều ước quy định, Pháp hoặc Liên Xô như trở thành bất kỳ một cái nào châu Âu quốc gia tự dưng xâm lấn đối tượng lúc, hai nước cam đoan lập tức lẫn nhau tiến hành trợ giúp hòa hợp trợ hiệp ước tương trợ Pháp Xô ký kết, để cho Hải Nở mừng rỡ như điên hắn biết, Pháp cùng Liên Xô giảng hòa sẽ bị các nước Âu châu chỗ không dùng, đặc biệt là xem Liên Xô vì Hồng Thủy manh thu Anh, càng sẽ khó mà tiếp thu hiệp ước tương trợ Pháp Xô ký kết, để cho Anh Pháp ở giữa tái sinh thù ghét đồng thời cũng cho Hải Nở một cái lấy cớ tất nhiên Pháp không tuân thủ hiệp ước lọ cặt nổ như vậy Đức cũng không có tất yếu tuân thủ, bọn hắn tại dĩ lần khu vực chịu hạn chế sẽ không tồn tại nữa thế là tại 1936 năm 3 nguyệt 7 ngày, Hải Nở tại trên quốc hội tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Đức đế quốc sẽ tại dĩ lần khu vực khôi phục hoàn chỉnh mà không bị hạn chế chủ quyền Hải Nở vọng tưởng phục khắc hắn đang khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự lúc hoàn thành thành tựu, lợi dụng ba vân quỷ quyệt quốc tế thế cục, vì Đức trừ bỏ treo ở đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cần một đoạn này. Phương Nguyên viết cũng không nhanh. Bởi vì, đây mới thực là trên ý nghĩa Hải Nở lần thứ nhất xuất binh. Đúng vậy. Hậu nhân tại nói tới Hải Nở thời điểm, đối nó lần đầu động binh ấn tượng đại khái đều biết dừng lại ở trên tiệm kích Ba Lan. Nhưng trên thực tế, lần thứ nhất lại là phát sinh ở dình lần khu vực. Bất quá, bởi vì cũng không có viết lên xuất binh duyên cớ. Lúc này, khi thấy một đoạn này nội dung, khán giả trong lòng dâng lên ý nghĩ đầu tiên là, lại tới. Mưa đạn, Hải Nở đây là mượn thế cục biến hóa ăn trộm gà trộm nghiệt rồi. Hắn sẽ thành công sao? Cái này rất khó nói, dù sao cái này cùng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự khác biệt, là muốn khôi phục một khu chủ quyền. Không tệ. Khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự nhìn xem mặc dù khó khăn, nhưng chỉ cần tranh thủ được Anh ủng hộ, lại tìm một hợp lý mở cớ, tiếp đó tuyên bố khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự là được rồi, nhưng mà muốn bắt lại gìn lần địa khu chủ quyền, cũng không phải trên miệng nói một chút đơn giản như vậy, các quốc gia sẽ không đồng ý, ta cảm thấy Pháp đầu tiên là sẽ không đồng ý, gìn lần khu vực đối bọn hắn mà nói quá trọng yếu, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống chi, Pháp bây giờ còn cùng Liên Xô cùng đi tới, liền càng thêm sẽ không nung chiều Hải Nở. Cái này cũng nên thất bại a. Mặc dù tại Phương Nguyên viết trong nội dung, ghi lại việc quan trọng thời cuộc đối với Hải Nở có lợi. Nhưng vẫn không có bao nhiêu người xem cho là hắn sẽ thành công. Giống như có người nói tới, đây không phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, không phải ngươi phát biểu một trận tuyên bố, tiếp đó liền thi hành đơn giản như vậy. Khôi phục chủ quyền bốn chữ nhìn xem nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, đây không thể nghi ngờ là phải ngay mặt pháp, từ trên người nó gặm khối tiếp theo thịt. Pháp, hắn có thể đáp ứng không? Các vị lão sư, các ngươi cảm thấy Hải Nở có thể thành công sao? Gặp bốn vị lão sư nhìn nhập thần, mãi mãi để dò hỏi. Ý Liễu Nguyên vẫn là Khương vấn ra tay trước lời. Hắn trầm tư 2 giây, mở miệng nói, ta cảm thấy rất khó, hoặc có lẽ là hắn tất nhiên thất bại. Tục ngữ nói có thể chỉ lần này thôi. Hải Nở đã lợi dụng quốc tế thế cục nhặt qua một lần tiện nghi. Chuyện cho tới bây giờ, các quốc gia hẳn là đều có thể nhìn ra được uy hiếp của hắn, là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn cầm xuống gì lần. Mảnh đất này không phải quân sự hóa, là đối với đức cực lớn kiềm chế, không thể lại bị dễ dàng buông tha. Khương Vân nói xong, một mực không nói lời nào Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng mở miệng. Không tệ, đặc biệt đây vẫn là tại pháp dưới sự khống chế. Vừa rồi Phương Nguyên tuyển thủ cũng biết lên, pháp đã đối với đức sinh ra cảm giác nguy cơ, thậm chí cũng đã không tiếp dưới tình huống đắc tội anh, cùng Liên Xô ký kết minh ước. Hắn ký kết minh ước ý nghĩa chính là ở kiềm chế đức. Lúc này như thế nào có thể để cho đức thu hồi gì lần? Vài tên ban giám khảo ngươi một lời ta một cái, rất nhanh đạt tới nhất trí. Đó chính là pháp tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn Hải Nở ăn ý hành vi lại một lần nữa thành công. Thế nhưng là, trong lúc hắn nhóm như thế chắc chắn cái này nhìn qua điểm thời điểm, trong tấm hình, chỉ thấy Phương Nguyên lần nữa viết ra một đoạn văn tự. Mà khi trông thấy đoạn nội dung này, trên đài dưới đài, họ thợ lìn online, ban giám khảo cùng với vô số người xem, toàn bộ xôn xao. Chương 35, xuất binh, Hải Nở quân sự bài tú, toàn trường xôn xao. Chỉ thấy Phương Nguyên tại ngừng sau một lát, lần nữa viết xuống, ngay tại Hải Nở tuyên bố đồng thời, đưa quân vượt qua sông Dũng, bước lên mảnh này bọn hắn 16 năm qua chưa từng đặt chân lãnh thổ Hải Nở, xuất binh, Hải Nở, xuất binh. Khi thấy cái này 6 cái chữ, lập tức, tất cả người xem một mảnh xôn xao. Mỗi người cũng không dám tin tưởng. Hải Nở vậy mà lại như thế được ăn cả ngã về không? Trực tiếp xuất binh. Ghế giám khảo bên trên, vài tên ban giám khảo cũng bởi vì cái này đột nhiên tin tức lâm vào kinh ngạc. Đi cặp gì ô hoảng sợ nói, chơi ạ, Hải Nở hắn quá điên sao? Chẳng lẽ hắn bây giờ liền nghĩ bước lên cùng các quốc gia chiến tranh rồi sao? Đúng vậy, điên rồi. Đây là vô số người lúc này ý nghĩ đầu tiên. Mặc dù nhìn đến đây, bọn hắn đã sớm biết Hải Nở là một cái cố chấp, to gan điên rồ. Nhưng mà trước mặt đủ loại điên cuồng hành vi, ít nhất hắn vẫn có lý trí đi điên. Nhưng là bây giờ, đây rõ ràng là thuần túy điên cuồng, là không giảng đạo lý được ăn cả ngã về không. Tới, chiến tranh muốn đánh văng lên, cao trào xuất hiện. Đi cặp gì ổ gương mặt khó có thể tin, mà một bên giáo lĩnh lại là cả người đều kích động lên. Đúng vậy, nàng cảm thấy chiến tranh muốn đánh văng lên. Hải Nở ngang tàng xuất binh, thổi lên kèn lệnh chiến tranh. Loại hành vi này tuyệt đối là các quốc gia không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiếp đó anh liền sẽ xuất binh, vô tình nát bấy Hải Nở ý đồ, mà kẻ mặt trời không lặn đế quốc của Agen. Giáo lĩnh ánh mắt trong nháy mắt đều sáng mấy phần. Phản phất đã thấy anh trở thành Phương Nguyên giới ngòi bút cố sự bên trong nhân vật chính, là đồ long cứu vớt thế giới dũng sĩ. Cái gì? Ngươi muốn hỏi nàng từ nơi nào nhìn ra Phương Nguyên chuẩn bị viết như vậy? Cái này còn cần nhìn sao? Ngoại trừ mặt trời không lặn anh đế quốc, còn có ai đầy đủ gánh chịu cái này sạch sẽ uy vĩ đại nhân vật? Cái này là đến từ một cái London láo chính bạch kỳ tự tin. Cùng lúc đó, mưa đạn cũng tại sôi trào. Ta triệt thảo hủy mãng, xuất binh, Hải Nở xuất binh, mãnh liệt ta hỏa sĩ. Hắn thật sự quá dũng. Vừa nói xong, liền lập tức xuất binh. Điên rồi, Hải Nở điên rồi. Loại thời điểm này xuất binh, đây không phải là muốn chết sao? Cầu lấy trước tiên phát dục một đợt mới là vương đạo a. Lúc này mới khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bao lâu a, lính căn bản không đủ đủ a. Cái này pháp có thể nhịn. Vừa cùng pháp ký kết lẫn nhau Minh Liên Xô có thể nhịn. Anh có thể nhịn. Xong, ta cảm giác đã thấy họa sĩ bị loạn quyền bạo truy, tiếp đó tiêu hào trùng luyện hình ảnh. Mẹ nó. Bây giờ xuất binh sẽ không phải muốn để pháp truy nổ đi. Ngoại trừ hương phấn cùng tung tăng, càng nhiều mưa đạn. Nhưng là tràn ngập đối với Hải Nở cái này một mạo hiểm hành vi không coi trọng. Dù sao, vô luận từ phương diện nào đến xem, lúc này Hải Nở đều không có bật hết hỏa lực, mở ra đại chiến điều kiện. Thời gian trổ mã quá ngắn, ngắn đến đức căn bản còn không có trưởng thành. Các vị, ta cảm giác kịch bản đã nhanh kết thúc. Ghế giám khảo bên trên, sau khi ban sơ kinh ngạc, Khương Vấn cũng là lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn cảm giác cố sự này chạy tới hồi cuối. Mặc dù đi qua đủ loại thủ đoạn, đức tại Hải Nở dưới sự thống trị, hoàn thành tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, nhưng đây không thể nghi ngờ là còn thiếu rất nhiều. Trước mắt đức hoàn toàn không có lật bàn thực lực, ta cảm thấy thậm chí đều không cần quốc gia khác gia nhập vào, chỉ là một cái pháp cũng đủ để đem Hải Nở đánh vào vũng bùn, cùng những cái kia không coi trọng Hải Nở người xem một dạng. Khương Vấn cũng ôm lấy như thế ý nghĩ, mà dường như là vì bằng chứng lời nói của hắn một dạng, tiếng nói của hắn vừa dứt, Phương Nguyên vừa mới viết xuống nội dung mới xuất hiện. 3 nguyệt 7 ngày, một chi từ 19 cái tiểu đoàn bộ binh cùng 12 cái trận địa pháo tạo thành 3 vạn đức quân trùng trùng điệp điệp tiến vào dịp lần không phải khu quân sự trong đó, càng có 3 cái doanh đức quân vượt qua sông Dũng, hướng Đức Pháp tiếp giáp khu vực tiến lên. Đây là một lần 10 phần điên cuồng hành động mạo hiểm. Ngay lúc đó Đức vừa mới khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự không lâu, mới nhập ngũ tân binh còn lâu mới có được tạo thành hữu hiệu sức chiến đấu, mà trái lại Pháp cùng hắn Minh Quốc, thiệp khác cùng Ba Lan, lại có thể lập tức động viên 90 cái sư quân đội, cùng với còn có quân dự bị vượt qua 100 cái sư khổng lồ binh sĩ, lại thêm Pháp Tô lúc này vừa mới ký kết hỗ trợ điều ước, nếu như Pháp đối với Đức bày ra phản kích, Liên Xô là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Hái Nở cũng không phải là không biết Đức lúc này thực lực quân sự còn xa xa không đủ để chèo chống dã tâm của hắn. Nếu như Pháp phái quân đội tiến vào gì lần, chúng ta sẽ không thể không xen vào cái đuôi chạy trốn, cái này sẽ là ta lớn nhất chính trị thất bại. Hắn nói như thế, bởi vì chúng ta trong tay có thể tư cách lợi dụng một điểm kia điểm lực lượng quân sự, cho dù là dùng để làm sơ chống cự, cũng là hoàn toàn không đủ. Mà đồng dạng, Đức quân bộ tham mưu cũng bị sợ vỡ mật, khi bọn hắn nghe nói Pháp quân có 13 cái sư đang tại đi tới Mạ Tỳ Nột phòng tuyến lúc, bọn hắn mãnh liệt yêu cầu Hải Nở dừng tay, đem quân đội toàn bộ rút về tới, nhưng mà, Hải Nở kiên trì tiến quân bất quá, Hải Nở vẫn là lưu lại một tay. Hắn biết mình chỗ tiến hành là một hồi đánh cược, là một lần dò xét, cho nên hắn căn bản là không có ý định đem hết thẻ đánh bạc đều đẩy lên chiếu bạc, liền như vậy bại lộ chính mình. Chân chính ra tâm thế là hắn cho tham gia tiến quân sông Dũng Đức quân hạ một đạo mật lệnh, một khi gặp phải Pháp can thiệp quân sự, liền mau từ sông Dũng bờ bên kia rút về tới sự thật chứng minh. Người xem cùng ban giám khảo phán đoán là đúng. Lúc này Đức cũng không có hất bàn sức mạnh. Bọn hắn cũng biết rõ chính mình còn cần thời gian dài hơn góp nhặt thực lực. Bởi vậy, cái này nhìn xem giống như là quyết chiến một màn. Thực tế chẳng qua là một hồi đánh cược cùng thăm dò mà thôi. Thấy vậy, khán giả nhao nhao thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thật muốn quyết chiến. Nếu như bây giờ quyết chiến, cái kia Hải Nở thua không nghi ngờ. Như vậy thì kết thúc cố sự này có phần thật là đáng tiếc. Bất quá, lại cảm thấy có chút tiếc hận a. Nếu quả thật có thể quyết chiến, Hải Nở có thể thắng sao? Thắng? Suy nghĩ nhiều, ngươi không nhìn thấy Nguyên Thần biết cái gì sao? Hải Nở mật lệnh, chỉ cần Pháp phái quân đội tới, bọn hắn liền lập tức rút lui. Chính xác, Hải Nở tuyệt đối đánh không thắng, hơn nữa cũng không đánh được. Dân cờ bạc, thực sự là một cái dân cờ bạc a. Hắn thật sự quá dám xiếc DJ. Đã có đạo này mật lệnh, cái kia Hải Nở hành động lần này xem ra phải thất bại, hắn là không thể nào thu hồi gì lần, Pháp nhất định sẽ xuất binh. Không tệ. Dù nói thế nào cũng là châu Âu đại lục bên trên cường quốc, một trận chiến thắng lợi quốc, Hải Nở nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không. Ta đã có thể thấy trước, Hải Nở lập tức liền phải tao ngộ lên đài sau lớn nhất thất bại, danh tiếng rất xuống ngàn trượng, tiếp đó hút lấy cái này giáo hấn, tiếp tục cầu lấy phát dụ, hoặc có lẽ là, đi qua lần thất bại này, liền triệt để không gượng dậy nổi, tiếp đó ác ma tiêu thất, kết thúc vung hoa khán giả mồm năm miệng 10 thảo luận. Sau khi biết được đây chẳng qua là Hải Nở một lần dò xét, cơ hồ tất cả mọi người đều kết luận, hắn lần hành động này tất nhiên sẽ thất bại, bởi vì Pháp nhất định sẽ xuất binh. Nhưng mà sự thật thực sự như thế sao? Lúc này, bọn hắn còn không biết, Pháp tại trên làm cho người thất vọng phương diện này, chưa từng làm cho người thất vọng. Chương 36. Là phấn đấu. Càng là ác ma phấn đấu. Đại ác ma nhật ký trưởng thành. Không chỉ là khán giả cho rằng như thế. Ghế giám khảo bên trong. Mấy người cũng là nhất trí ý kiến. Bọn hắn cũng nhất trí cho rằng Pháp nhất định sẽ xuất binh. Hai nở trận này đánh cược tất nhiên thất bại. Ghế giám khảo bên trên. Khương Vấn chia sẻ phán đoán của mình. Mặc dù nói hai nở ánh mắt rất xảo trá, bén nhạy phát giác được Pháp cấu kết Liên Xô hành vi, để cho anh nguyện ý nhìn thấy một cái quật khởi Đức, đến nay kiểm chế Pháp. Nhưng mà, Pháp là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mà lần này tùy tiện xuất binh, mặc dù nhìn xem là phái quân vào ở bốn quốc lãnh thổ, nhưng trên thực tế cũng không khác hẳn với hướng về Pháp bên cạnh gối đưa đao. Pháp 100 vạn cái không thể nào tiếp thu được, tất nhiên sẽ xuất binh giúp cho phản chế. Không tệ. Đây là rõ ràng. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng gật đầu biểu thị đồng ý Pháp cùng anh khác biệt. Bọn hắn cũng không có giống anh, bị hại nở ngụy trang lừa bịp. Từ bọn hắn cùng Liên Xô gia nhập liên minh hành vi liền không khó coi ra, bọn hắn đã ý thức được Đức uy hiếp gần trong gang tấc. Ta cho rằng Hải Nở đánh cược không chỉ có sẽ không thành công, thậm chí còn có khả năng, cái này là cho Pháp đưa một cái tuyệt hảo mở cớ, để cho bọn hắn lật đổ Hải Nở thống trị. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo rất chắc chắn, hắn vững tin Hải Nở không chỉ biết thất bại, hơn nữa còn sẽ vì này trả giá giá tiền thảm thiết. Đây không chỉ là cái nhìn của hắn, đồng thời cũng là rất nhiều người xem thái độ. Nhưng mà, sự thật thực sự là như vậy sao? Chỉ thấy Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo tại trên ghế giám khảo thẳng thắn nói, trong phòng, Phương Nguyên viết xuống mới nội dung. Sau khi anh cùng Pháp biết được Hải Nở tiến quân hình lần, hai nước lập tức đưa ra ngoại giao kháng nghị, đồng thời Liên minh Quốc tế Hành chính viện cùng Hiệp ước lọ cắt nổ nước thành viên cũng đều cử hành hội nghị, nhao nhao khiển trách Hải Nở tiến quân hình lần hành vi, bắt đầu kháng nghị cùng khiển trách. Các nước đều đối với Hải Nở hành vi bất mãn. Khi thấy một đoạn này, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo rất tự tin, rất nhiều người cũng rất tự tin. Bọn hắn cảm thấy Pháp bước kế tiếp chính là xuất binh, mà chỉ cần vừa ra binh, Hải Nở liền sẽ xám xịt chạy trở về Đức. Thế nhưng là tiếp xuống nội dung lại làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá, làm cho người không nghĩ tới, các quốc gia vẹn vẹn chỉ là khiển trách mà thôi, không có một phương vì thế khai thác hành động quân sự. Anh không có hành động, bởi vì bọn hắn đối với Pháp cùng Liên Xô ký kết hữu hảo hỗ trợ điều ước rất bất mãn. Ý không có hành động, bởi vì Mussolini đã tự mình đối với Hải Nở từng bảo đảm. Liên Xô cũng không có hành động, bởi vì ở giữa cách Ba Lan, hơn nữa bọn hắn cũng muốn chờ đợi Pháp hành động, lại làm ra quyết định. Thế nhưng là, Pháp cuối cùng cũng không có hành động, nội bộ ý kiến không đồng ý, tả hữu xé rách, để cho Pháp lúc này chính đàn cực không ổn định, lại thêm rối tinh rối mù kinh tế, để cho bọn hắn cũng không muốn thứ nhất bước lên chiến tranh tích cực nhất quốc gia chỉ có một cái, Ba Lan. Ba Lan đối với Pháp biểu thị ra ủng hộ, một bộ chỉ cần ngươi làm hãi nở, chúng ta lập tức liền đổi kịp, bộ dáng nhưng mà, theo Pháp thờ ơ, Ba Lan cuối cùng vẫn thất vọng cuối cùng, hãi nở lo lắng nhất Pháp. Cũng bèn bèn hạ lệnh điều động 13 cái sư tăng cường mã ti nột phòng tuyến, nghiêm phòng hãi nở tây tiến này đoạn nội dung vừa ra. Trận tròn mắt. Ghế giám khảo bên trên mị dạ dạ kỳ hạ áo lập tức hoàn toàn đần đột ở. Cả người sững sờ tại chỗ. Mà không chỉ là hắn. Bao quát hướng vấn, đi cặp gì ổ, giáp lỉnh, mãi mãi để ở bên trong tất cả mọi người. Cho nên cho là Pháp sẽ xuất binh đem hãi nở đuổi ra gìn lần địa khu người. Hết thể ngây dại. Trực tiếp gian bên trong. Tất cả mọi người đều đã bị khiếp sợ triệt để nói không ra lời. Dạng này một cái cơ hồ tất nhiên thất bại của diện. Hãi nở. Hắn vậy mà thật sự thành công. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Những quốc gia này đều sắt bút sao chẳng lẽ. Hãi nở đều lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này bọn hắn lại còn thờ ơ. Anh không hành động thì cũng thôi đi, dù sao Đức trở nên cường đại, có thể vì bọn họ tốt hơn kiểm chế Pháp, cái này nói còn nghe được. Thế nhưng là Pháp ngươi là cái quỷ gì a? Nhân gia đều đem quân đội mở đến nhà ngươi dưới lầu, ngươi cứ như vậy kháng nghị hai tiếng liền không có. Thần kỳ. Lúc này lại quay đầu đi xem nguyên thần viết hai n bài diễn thuyết, ta chỉ có thể nói viết quá chuẩn xác thực. Một cái chỉ hiểu được kháng nghị quốc gia, là một cái không có xương quốc gia. Một cái chỉ hiểu được kháng nghị chính phủ, là một cái không có xương chính phủ. Kháng nghị, liền chỉ biết kháng nghị. Khiển trách, liền chỉ biết khiển trách. Nhân gia đều khi dễ đến cửa nhà ngược lại là làm a. Chịu phục. Tại sao khi khiếp sợ, khán giả càng là không thể nào tiếp thu được các quốc gia, đặc biệt là Pháp không làm. Quả thật, Đức thành công chú quân hỉ lần. Cùng hai nở ánh mắt độc đáo, đảm lượng hơn người không thể tách rời. Nhưng mà nhất mấu chốt, vẫn là Pháp không làm mới cho hắn trưởng thành cơ hội. Nội dung cốt truyện như vậy, ta thật sự chỉ có thể nói quá ra dự liệu của ta. Khương Vấn nặng nề thở ra một hơi. Phương Nguyên cố sự, thật là mỗi một khắc đều đi ở hắn đoán trước không tới trên đường. Đúng vậy a. Dạng này phát triển thật không phải là người bình thường dám biết ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Phương Nguyên tuyển thủ dám viết như vậy. Hơn nữa viết xong sau đó quay đầu lại nhìn một cái. Tại trên logic lại không có bất kỳ có chỗ nào không thích đáng. Lúc này thoát ly cố sự này bản thân, lại đến suy tính kịch bản thiết kế. Đi cặp gì ổ cũng không nhịn được thán phục. Hãi nở thành công chú quân hỉ lần. Thái quá sao? Có chút thái quá. Hắn lấy phương thức như vậy một thương không phát chú quân hỉ lần. Thái quá sao? Vô cùng thái quá. Chỉ cần Pháp cường ngạnh một chút, phái quân tiến vào, thậm chí căn bản cũng sẽ không buộc phát xung đột, liền có thể đem hắn đuổi đi. Có thể nói, đây là hãi nở tham chính đến nay khoảng cách thất bại gần gũi nhất một khắc. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn thành công, mà phục bàn toàn bộ chuyện xưa phát triển. Như thế thái quá phát triển, nhưng lại là phù hợp logic. Ta chỉ có thể nói, hắn đem cái này cố sự viết quá chân thực. Đức, Pháp, Anh, Liên Xô, Ý, mỗi quốc gia, mỗi thế lực đều có ích lợi của mình, đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mà Phương Nguyên tuyển thủ chính là tại dạng này một bàn phức tạp thế lực phía dưới, cho hãi nở thiết kế ra một đầu ly kỳ nhất nhưng lại không chút nào không hài hòa quật khởi con đường. Dạng này chân thực cố sự, ta đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy, thậm chí ta tại nhiều khi đều quên đây là một cái cố sự, mà coi nó là trở thành chân thực phát sinh qua lịch sử. Bị dạ dạ kỳ hạ từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại, biểu lộ hết sức phức tạp, dự đoán phạm sai lầm, bị mất mặt, nhưng mà bị đánh rất đã. Loại này phong hồi lộ chuyện, không ngừng ra ngoài ý định, cho người ta đảo ngược, nhưng lại mỗi lần có thể tự viên kỳ thuyết cố sự, rất đã. Bây giờ hãy nỡ lại để cho Đức thực lực thêm một bước tăng cường. Sau đó thì sao? Hắn lại đem như thế nào tráng gờ rộ trở lại. Đám người vẫn chưa thỏa mãn. Càng hiếu kỳ hơn tiếp xuống cố sự. Muốn nhìn một chút hai nở đang cầm phía dưới hình lần sau đó. Lại sẽ như thế nào đi tại ba vân quỷ quyệt trên sân khấu quốc tế thành thạo điêu luyện, tiếp tục vũ trang Đức. Trong phòng. Nhìn mình biết xuống cái này một đoạn lớn nội dung. Phương Nguyên lần nữa dừng lại bút. Từ tiến vào chính đàn, đến trở thành nguyên thủ, khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, chú quân hình lần. Người xem bây giờ lực chú ý, chắc hẳn đều tại hai nở dẫn dắt Đức cường đại đầu này cố sự online đi. Ánh mắt xẹt qua camera. Phương Nguyên âm thầm thầm nghĩ. Nói không chừng bây giờ đã có người bắt đầu chờ mong, thậm chí muốn xem hai nở cường đại lên, cuối cùng phát động lên chiến tranh. Ân, dạng này cũng không tốt. Hai nở thế nhưng là ác ma, là đao phủ a. Ta nếu là dạng này biết, chẳng phải là muốn bị cho rằng là cho hai nở hát bài hát ca tụng, tuyên dương hắn những cái kia uy hiếp lý luận là chính xác. Vừa rồi một hơi viết thái thượng đầu. Phương Nguyên cũng không có cân nhắc quá nhiều. Đơn thuần dọc theo hai nở tại mạnh gỡ rộ trở lại trên đường một đường chạy hết tốc lực. Mà lúc này dừng lại quay đầu nhìn lại. Không khó phát hiện. Thông qua miêu tả hãi nở trên con đường này đủ loại thủ đoạn, đã đem hắn tạo thành một cái dũng mà có mưu, ánh mắt cay độc, giỏi về thao túng quốc tế thế cục cay độc chính khách. Không, không nên nói là đắc nạn. Hắn muốn chính là dạng này. Phải nói Phương Nguyên quá nhô ra hắn ở phương diện này nhân cách bị lực. Dạng này tiếp tục biết không thể được. Ta muốn biết chính là phấn đấu không giả. Nhưng càng phải biết. Là ác ma phấn đấu a. Ác ma. Đây là nhất định phải nhô ra một điểm. Như vậy kế tiếp, liền tại đây cường quốc phía dưới lần nữa mở ra một đường. Viết. Đại ác ma nhật ký trưởng thành. Ánh mắt sáng tắt ở giữa. Phương Nguyên đã có chủ ý thế là. Ánh mắt của hắn lại độ xác định tiêu điểm đến màn ảnh máy vi tính. Hai tay theo thượng bàn phím. Chương 37. Dính lần con lai, ô nhiễm, thanh trừ ô nhiễm. Ở kiếp trước trong thế giới. Từ hái nở chi danh vang vọng thế giới bắt đầu. Ác ma hai chữ tựa như ảnh tùy hình. trở thành cái tên này tối phối hợp lời chú giải. Hái nở là tà ác, hái nở là phai mở nhân tính, hái nở là hai tay dính đầy máu tươi đồ tể đủ loại như thế, là thế giới kia chủ lưu, công nhận, ZZ chính xác đối với hắn thỏa đáng nhất miêu tả. Nhưng mà, kèm theo thế giới tiến vào 21 thế kỷ, kèm theo cái kia đã từng bị hại nở tàn sát dân tộc tại trên nào đó phiến sớm đã không thuộc về thổ địa của bọn hắn đứng vững gốc chân, kèm theo bọn hắn đủ loại lớn thiếu đại đức hành vi, trong phạm vi thế giới, đối với người Do Thái chán ghét âm thanh lại độ chiếm giữ chủ lưu. Thế là cũng dẫn đến, đối với hại nở bình phán cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Tiên văn nói qua, thoát ly bối cảnh lịch sử đối với ngay lúc đó người nào đó chuyện gì làm ra bình phán là không công chính, mà lấy thời đại hiện nay bối cảnh vì chỗ đứng, đối với trước kia người nào đó chuyện gì lấy bây giờ giá trị quan làm ra bình phán cũng là không công chính. Người Do Thái lớn thiếu đại đức hành vi nên chịu đến khiển trách cùng phỉ nổ. Nhưng nếu như cũng bởi vì bọn hắn đáng chết, cho nên chúng ta nên tán thành, thậm chí tôn sùng hái nợ chủng tộc diệt tuyệt hành vi sao? Đây là tại khái niệm làm xáo trộn. Liên giống với bổng tử đáng chết, hoa nhân cũng nên chết. Nhưng nếu là hoa nhân chu diệt bổng tử, chúng ta nên ca ngợi hoa nhân sao? Cách cục mở ra, để cho hai người bọn hắn cùng chết nếu không được sao? Cho nên, không làm người người Do Thái không phải vật gì tốt. Hái nợ tự nhiên cũng không phải. Napoleon chu diệt qua, kệ xạ chu diệt qua, Washington cũng chu diệt qua. Rất nhiều chúng ta nghe nhiều nên quen nhân vật đều tại tranh bá quá trình bên trong phạm phải qua dạng này như thế chiến tranh tội. Nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có hải nở lộ ra là đặc thù như thế. Đây cũng không phải là bởi vì người bị rất nhiều, mà là bởi vì hắn là chân chân chính chính tại từ chủng tộc góc độ đi ra, đi thực hành diện tuyệt chính sách. Người khác đổ sát chỉ là thủ đoạn, thống trị cùng chinh phục mới là mục đích. Mà hải nở thống trị cùng chinh phục là thủ đoạn, đổ sát mới là mục đích. 1943 năm 7 nguyệt, hải nở đối với dồn mèo nói, giả thiết phổ dân tộc đánh không thắng trận chiến tranh này, vậy liền để bọn hắn hư thối tốt, bởi vì ưu tú phần tử nhất định đều chết sạch. Ngụ ý nếu như Đức chiến bại, như vậy thì chứng minh còn lại Đức người cũng không phải hắn tiêu chuẩn bên trong ưu tú chủng tộc, mà dạng này loại kém huyết mạch, tự nhiên cũng là không cần thiết tồn tại. Một cái tại tự sát phía trước đều phải hạ lệnh hủy đi người Đức, đem ác ma hai chữ quan với đỉnh đầu của hắn, là lộ ra nhẹ như vậy đồng bền. Trong phòng, Phương Nguyên ý thức được lúc này hắn đắp nặng hái nở hình tượng tựa hồ có chút xu hướng chính diện hóa. Đây là vạn vạn không được, sao có thể xuân thu bất phát? Chỉ biết hắn như thế nào dẫn dắt Đức cường đại, không biết hắn ở trong quá trình này phạm vào tội ác đâu. Thế là hắn biết 1936 năm 3 nguyệt, hải nở thành công chú quân dình lần không phải khu quân sự. Lúc này khoảng cách 1919 năm 6 nguyệt 28 ngày ký tên hòa ước vợ xéo lẹt, 1920 năm 1 nguyệt 10 ngày hòa ước vợ xéo lẹt có hiệu lực, đã qua 16 năm 16 năm một thế hệ đưa ra khỏi đã để vùng này địa khu bị ô nhiễm. Hải nở là như thế này cho là cho nên tại một lần nữa thu được cái này một địa khu hoàn chỉnh mà không bị hạn chế chủ quyền. Sau đó hải nở đầu tiên muốn làm chính là loại trừ ô nhiễm. Khi thấy một đoạn này, bất luận là người xem vẫn là ban giám khảo, đều xuống ý thức cho là hái nở là muốn tinh tường pháp tại quá khứ 16 năm bên trong, đối với cái này một địa khu thực hiện ảnh hưởng. Đồng thời, tăng cường quân bị, để trong này trở thành đối pháp lô cốt đầu cầu. Dĩ lần khu vực đối với pháp quá trọng yếu, từ nơi này có thể xuyên thẳng Đức công nghiệp trung tâm, còn đối với Đức tới nói, kỳ thực cũng gần như. Đúng vậy à, hái nở nếu như muốn tìm lên chiến tranh, như thế nào chiến thắng pháp chính là bọn hắn đầu tiên phải cân nhắc, mà dĩ lần khu vực chính là đối pháp binh gia trọng địa. Nếu như đổi thành ta là hải nở mà nói, nhất định muốn đối với nơi này vũ trang lại vũ trang. Đó là tất yếu, đây chính là về sau công kích pháp trọng yếu thông đạo. Bọn hắn còn tại có chút hăng hái thảo luận. Hải nở sẽ như thế nào tăng cường nơi này quân bị? Thật tình không biết. Hải nở nói tới ô nhiễm, kỳ thực là một chuyện khác. Tại hải nở dưới sự thống trị Đức, nếu như nói Do Thái nhân cái này một cái từ, có thể xem là một loại dân tộc kỳ thị tính chất từ ngữ. Như vậy tại 1936 năm bây giờ, tại Đức đồng dạng còn có một cái khác có kỳ thị tính chất từ ngữ, gì lần con lai, gì lần con lai. Xưng hô thế này đặc biệt là những cái kia tại dịp lần châu cư chú Đức cùng người da đen con lai, nó là một cái tràn đầy miệt thị cùng kỳ thị ý vị xưng hô tại đại chiến thế giới thứ nhất. Trong lúc đó, ngay lúc đó, Pháp nắm giữ số lớn châu Phi thuộc địa, cho nên một trận chiến bên trong, Pháp quân nắm giữ số lớn châu Phi duệ quan binh mà đồng dạng, tại cùng Anh Pháp tranh đoạt châu Phi thuộc địa Đức, cũng chiêu mộ không ít châu Phi duệ binh sĩ. Đương nhiên, bọn hắn người da đen binh sĩ nhân số cũng không cùng Pháp khổng lồ như vậy. Tại Mác Cảng phần sông trong chiến dịch, Đức quân gặp phải thành kiến chế Pháp người da đen binh đoàn. Những người da đen này binh đoàn chỉ ở chút ít xe tăng dưới sự che chở liền đối với Đức quân phát động không sợ chết tiến công. Cứ việc Đức quân ở đây chiến bên trong sử dụng toàn bộ vũ khí, nhưng thương vong vẫn như cũng phải xa xa cao hơn những người da đen này binh sĩ. Thế là tại Đức tuyên truyền máy móc quán thâu phía dưới, ngay lúc đó Đức người phổ biến đối với người da đen có một loại kỳ quái thành kiến. Bọn hắn phổ biến cho rằng người da đen là khát máu, nhu cầu danh lợi giết hại, ăn người không nhà xương dã man nhân. Không phải ở đây không phải muốn biết hài nợ như thế nào vũ trang gìn lẫn sao? Như thế nào nhắc lên nơi này người da đen con lai, còn nhắc lên người da đen, ý gì? Vũ trang đâu, quân bị đâu? Viết là để chờ đã. Ta nghĩ tới cái này hái nở không riêng gì quốc gia người chủ nghĩa, hơn nữa còn là một cái chủ nghĩa chủng tộc giả. T vậy hắn nói tới ô nhiễm cùng thanh trừ ô nhiễm sẽ không phải là? Nhìn một chút, cuối cùng có người phát hiện không hợp lý. Trên màn hình lớn, Phương Nguyên nội dung vẫn còn tiếp tục thu phát. Y Lý Nguyên vẫn là từng mảng lớn không có dính đến quân bị vũ trang, mà là chỉ liên quan đến chủng tộc nội dung. Thế là một cái ý tưởng to gan nhảy vào trong đầu của bọn hắn. Hai nở hắn sẽ không phải làm muốn. Chương 38. Dính lần tiêu trừ kế hoạch. Chết để tiêu diệt người da đen. Điên cùng hai nở. Hắn sẽ không phải là muốn viết cái kia đi. Ghế giám khảo bên trên. Bị dạ dạ kỳ hạ trận to hai mắt. Rõ ràng. Hắn cũng là nghĩ tới cái khả năng đó. Một bên. Khương Vấn đơn giản cũng không biết nên nói cái gì. Vốn cho rằng Phương Nguyên muốn viết pháp đức đại chiến. Nhưng pháp hèn nhát một thương không có mở. Vốn cho là hắn muốn viết hải nở vũ trang gìn lần khu vực. Không nghĩ tới đầu bút lông nhất chuyển. Bắt đầu giới thiệu người da đen tới. Kịch bản ở dưới tay hắn chuyển. Hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu nếu như ở đây không phải Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác đại tái ta đều muốn tưởng là cái nào lao luyện lớn biên kịch tại viết cố sự cho ta xem. Khương Vấn cười khổ một tiếng. Hắn lần đầu tại một cái tuổi trẻ tuyển thủ trên thân thu hoạch nhiều lần như vậy ngoài ý muốn. Giáo lĩnh nữ sĩ cũng là gương mặt kinh ngạc hình dạng. Hắn sẽ không phải lại muốn biết hài nở cái kia đáng sợ chủ nghĩa chủng tộc đi. Chính như Phương Nguyên dự đoán một dạng. Tại hắn siêng năng thôi động đức lại vũ trang kịch bản phía dưới. Rất nhiều người đều sớm đã quên đi hài nở cái mông là lợi ra. Lúc này, khi thấy những văn tự này, bọn hắn cuối cùng nhớ ra đã sắp bị bọn hắn coi nhẹ điểm này. So với khác ba tên ban giám khảo, đi cặp gì ổ phản ứng là tối khác xa. Hắn hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, hai tay đặt tại trên tay vịn cái ghế, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút kinh hỉ. Ta biết, ta liền biết, hắn nhất định sẽ tiếp tục viết chủ nghĩa chủng tộc. Quá tuyệt vời, cái này sẽ để cho cố sự trở nên càng thêm đặc sắc. Cùng giao lĩnh khác biệt, đi cặp gì ổ từ đầu đến cuối cũng không có quên hài nợ nhân vật màu lót, mà hắn thấy cái này cũng là cố sự này bên trong bộ phận trọng yếu nhất, là giỏi nhất thêm điểm chỗ. Trên trời rơi xuống mãnh nhân không hiếm lạ, viết mãnh nhân dẫn dắt quốc gia cường đại cũng không kỳ lạ. Viết người bình thường thông qua phân đấu trở thành một quốc gia lãnh tụ, trưởng thành lên thành mãnh nhân dẫn dắt quốc gia cường đại, kia liền càng không ly kỳ. Tối ly kỳ là hại nợ dạng này một cái điên cuồng ác ma, hắn phải dùng hắn cái kia đáng sợ lý tưởng đi thay đổi thế giới. Mà cái này mới là cố sự này chỗ độc nhất vô nhị chỗ. Đạo diễn, ngươi nhìn hắn lại bắt đầu. Hậu trường, khi thấy Phương Nguyên một đoạn này miêu tả, đạo diễn cũng ẩn ý thức được Phương Nguyên muốn viết cái gì. Hắn nhìn về phía đạo diễn, gương mặt im lặng. Đạo diễn bất đắc dĩ cười khổ nói, không có cách nào, hắn nghĩ viết liền nghĩ viết ta. Hơn nữa nói đến đây, hắn nhìn về phía một bên giám sát màn hình, phía trên có tại tuyến nhân số, mưa đạn số lượng các loại tin tức, mắt trần có thể thấy, đều nội dung tiến hành đến một bộ phận này thời điểm, khắp mọi mặt số liệu đều có đề thăng. Khán giả cũng thích xem cái này a. Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục viết, tại đại chiến thế giới thứ nhất kết thúc về sau, ản xạ sở khu vực bị giao cho Pháp, rất nhiều di dân đến Pháp người da đen, cùng với tham gia Pháp quân người da đen đều được an trí ở đây. Thế là một chút ở đây cư trú Đức người liền cùng những thứ này Pháp người da đen thông hôn, đồng thời sinh hạ con lai rất nhanh. Tiếp giáp gìn lần khu vực cũng xuất hiện số lớn người da đen cùng người da đen con lai, cái gọi là án xạ sở khu vực, tức Pháp Đông Bắc Bộ đích một khối cùng Đức gìn lần khu vực cách sông nhìn nhau khu vực. Nói cái tên này có thể rất nhiều người không có ấn tượng, nhưng kỳ thật sớm tại trong tài liệu giảng dạy sách giáo khoa, đại gia sớm cùng có tiếp xúc. Không tệ, nó chính là bài học cuối cùng bài khóa bên trong chuyện xưa phát sinh. Ản xạ sở trước kia là thuộc về đế chế La Mã thần thánh lãnh thổ, về sau bị cắt nhường cho Pháp. Nhưng mà sau khi phổ Pháp chiến tranh, nó lại bị cắt nhường cho Đức. Sau đó nhiều lần chuyển tay, quyền sở hữu thay đổi liên tục. Tại Đức cùng Pháp ở giữa nhiều lần hồi ngày. Tại bài học cuối cùng Thiên Văn chương này bên trong, vẹn vẹn thông qua bản này bài khóa, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành đây là Pháp cố hữu lãnh thổ, tiếng Pháp là nơi này tiếng mẹ đẻ. Nhưng trên thực tế tình huống hoàn toàn tương phản, nơi đó khu chỉ có không đến 5 nhân khẩu thuyết Pháp ngữ. Bản điệu tiếng mẹ đẻ là ản xạ sở ngữ, tiếng Đức bên trong một loại tiếng địa phương. Tất nhiên ản xạ sở ngữ là tiếng Đức một loại tiếng địa phương. Như vậy tự nhiên, ản xạ sở người cũng chính là Đức người. 1920 năm, Đức liền mượn Pháp đem người da đen an trí tại ản xạ sở khu vực nói chuyện. Bọn hắn tuyên bố, Đức tuổi trẻ nữ tính đang tại từ sông Dũng tiêu thất, dã man Pháp người da đen đang tại hướng Đức trái tim, dĩ lần khu vực, tiến quân Đức công kích Pháp di dân an trí chính sách, khiển trách bọn hắn đang tiêu diệt ản xạ sở địa khu Đức người cùng Đức văn hóa, cùng với dùng người da đen ăn mòn dĩ lần khu vực. Ngay lúc đó Hải Nợ nhìn thấy những báo cáo này, thâm thụ ảnh hưởng. Đức đang đứng ở 700 vạn người ngoại quốc thống trị dưới tuyệt cảnh, gỡ mạ niệm dân tộc huyết mạch đem bị ô nhiễm, là người Do Thái đem những người ngoại quốc kia, đem những người da đen kia dẫn tới Đức, dẫn tới dĩ lần. Hải Nợ nói như thế, Hải Nợ thậm chí còn đang diễn giảng bên trong công nhân tuyên bố, dĩ lần nhân dân đang bị người da đen hóa uy hiếp, ngôn ngữ của chúng ta đang bị uy hiếp. Thế là sau khi chú quân dĩ lần khu vực, Hải Nợ liền đem đầu mâu nhắm ngay sinh hoạt ở nơi này tất cả con lai, trong đó bao quát số lớn người da đen con lai tại dưới chỉ thị của hắn. Nạ gì kế hoạch ngay tại chỗ làm một hồi dĩ lần tiêu trừ kế hoạch, tiêu diệt triệt để địa phương người da đen cộng đồng, tiêu diệt âm nhạc của người da đen, triệt để tiêu diệt địa phương người da đen văn hóa, cuối cùng tiêu diệt tất cả người da đen, tiêu diệt tất cả người da đen. Khi thấy cái này, mãnh liệt mưa đạn điên cuồng phun trào, vô số người xôn xao. Mặc dù ẩn ẩn liền đoán được lờ đặc biệt muốn làm gì, nhưng mà lúc này khi thấy Phương Nguyên thật sự đem một màn này viết ra, khán giả vẫn như cũ cảm giác từng trận khó có thể tin, suýt nữa quên mất hai nở thế nhưng là một cái thuần túy chủ nghĩa chủng tộc giả. Hắn chủ trương chủng tộc thanh tẩy, tịnh hóa dân tộc huyết mạch, dĩ lần tiêu trừ kế hoạch. T. Thì ra hắn nói tới ô nhiễm, nói tới loại trừ ô nhiễm, vậy mà thật là chủng tộc thanh tẩy. Điên rồ. Không. Ác ma. Nguyên thần hắn là thực có can đảm biết ta. Vô số người kinh ngạc. Kinh ngạc ở chỗ, Hải Nở thực có can đảm làm như vậy sao? Tốt ta, hắn hẳn là dám. Như vậy. Phương Nguyên hắn thật sự dám biết như vậy sao? Tại dạng này trước mặt mọi người. Tại dạng này toàn cầu dưới ánh mắt. Công khai để cho chính mình dưới ngòi bút nhân vật chính mở ra một hồi đại đồ sát. Có người rất khó tin tưởng Phương Nguyên thật sự dám biết ra. Mà lập tức. Trên màn hình lớn. Phương Nguyên đọc bút. Chương 39. Ngục giam, sở nghiên cứu khoa học, tuyệt dục giải phẫu. Trên màn hình lớn. Phương Nguyên đọc bút. 19375, Hải Nở mệnh lệnh đem dình lần khu vực cư trú 2.5 vạn tên người da đen khu trục hoặc đưa vào ngục giam mà người da đen con lai thì bị bãi bỏ Đức quốc tịch, cưỡng ép đưa vào kệ xạ William nhân loại di chuyển sở nghiên cứu khoa học. Ở nơi đó, một vị tên là phỉ sơ Đức sinh vật học tiến sĩ sẽ đối với những người này tiến hành cơ thể kiểm tra, cũng tiến hành tuyệt dục giải phẫu lấy dự phòng bọn hắn tiếp tục ô nhiễm người gờ mạn huyết mạch. Một chút ghi chép cho thấy, nạ gì tại cái này nghiên cứu trong sở, hết thảy đối với 500-800 tên con lai áp dụng tuyệt dục giải phẫu. Phương Nguyên một bên viết, trên màn hình lớn vừa đem hắn viết nội dung chiếu ra tới. Lúc này Hải Nở còn xa xa chưa tới hậu kỳ loại kia phát rồ trình độ. Cái gì trại tập trung? Độc khí gì đại lượng độc chết? Cái gì lò hỏa táng, hố bằng người? Như thế nào hiệu suất làm sao tới? Dù sao hắn hiện tại cần ngụy trang một chút. Bằng không thì đến từ quốc tế tầng diện công kích sẽ cho hắn áp lực rất lớn. Đương nhiên. Liền xem như thu. Hải Nở tàn nhẫn vẫn là không đành lòng biết đúng sự thật. Đặc biệt là đối đãi người da đen. Càng không có bất luận cái gì nhân từ có thể giảng. Dù sao người da đen trong mắt hắn căn bản liền người cũng không tính. Cho nên. Vì qua thẩm. Phương Nguyên là tương đối mịt mở miêu tả hắn đối đãi người da đen thủ đoạn. Ngục giam sở nghiên cứu khoa học tuyệt dục giải phẫu. Xa xa không phải mặt ngoài chữ nhìn xem như vậy bình thường không có gì lạ. Bất quá, dù cho là như thế, khi thấy Hải Nở hành động, khán giả vẫn như cũ chấn kinh. Điên rồi đi, liền xem như người da đen, thế nhưng cũng là người a. Hắn vậy mà trực tiếp đưa bọn hắn đi tuyệt dục. Quả nhiên, hắn thật không phải là hô gọi khẩu hiệu mà thôi, mà là thật sự muốn đem trừ bọn hắn bên ngoài dân tộc triệt để diệt tuyệt. Cái này là hoàn toàn liền sinh sôi cơ hội cũng không cho bọn họ. Phát rồ. Liền xem như hôn huyết, nhưng nói thế nào cũng có một nửa gờ mạ nịp huyết thống A. Ngay cả con lai cũng không bỏ qua. Khá lắm. Đây đều là có thể viết sao. Thật là đáng sợ. Điên rồ. Từ đầu đến đuôi điên rồ. Ta thu hồi nguyên bản ý nghĩ, nguyên bản ta đều quên đi Hải Nở chủ nghĩa chủng tộc khuynh hướng, thậm chí đều suy nghĩ để cho hắn nhanh chóng cường đại lên, nhanh chóng mở ra chiến tranh. Bây giờ ta thu hồi ta ý nghĩ, người điên như vậy. Tốt nhất lập tức bị đánh bại. Mặc dù biết rõ là giả tưởng, bị sáng tác đi ra ngoài cố sự, nhưng mà vừa nghĩ tới thật có dạng này một cái ác ma. Không rét mà run. Hắn thật sự dám viết ta. Vậy mà thật sự để cho giới ngòi bút nhân vật chính nói được thì làm được. Thật bắt đầu trồng tộc thanh tẩy. Còn cố ý cường điệu miêu tả hắn là thế nào thanh tẩy. Đáng sợ. Mưa đạn tung bay. Khán giả xôn xao một mảnh. Nghị luận ầm ĩ. Mà tại trên ghế giám khảo. Khi thấy Phương Nguyên viết những thứ này Hải Nở hành vi. Vài tên ban giám khảo cũng đông cảm giác tê cả da đầu. Thương vấn rất tê dại. Hắn nhìn về phía mấy người khác. Ba vị lão sư, các ngươi như thế nào đối đãi đoạn kịch bản này đâu? Kỳ thị chủng tộc là một cái cực kỳ đề tài nhạy cảm. Thương vấn lần này cũng không dám lô mãng phát biểu cái gì kiến giải. Vẫn là đem vấn đề này vứt cho bọn hắn ba ân. Chủ yếu là cho đi cặp gì ổ. Người nước Mỹ đi dù sao. Bọn hắn ở phương diện này chính trị chính xác. Có thể so sánh hắn có kinh nghiệm nhiều. Quả nhiên. Nghe tới Thương vấn lời này. Mỹ dạ dạ kỳ hạ cùng giáo lĩnh cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đi cặp gì ổ. Đi cặp gì ổ thấy thế. Không khỏi có chút im lặng. Bất quá bị như thế ký thác kỳ vọng. Hắn tự nhiên cũng không thể làm không thấy. Ta cảm thấy Phương Nguyên tuyển thủ nội dung cốt truyện này. Ân đi cặp gì ổ cân nhắc dùng từ. Mặc dù cá nhân hắn là rất chờ mong nhìn thấy loại kịch tình này xuất hiện. Cái này đại đại tăng cường chuyện xưa chiều sâu. Cũng càng hoàn thiện Hải Nở nhân vật đặc sắc. Nhưng mà đối mặt ông kính. Cũng không thể nói lung tung. Trong trước một phen sau. Hắn nhìn về phía ông kính. Ta cảm thấy, Phương Nguyên tuyển thủ loại kịch tình này là hết sức lớn mật. Hắn thẳng thắn. Tin tưởng coi như ta không nói các vị cũng đều biết, loại này đề cập tới kỳ thị chủng tộc chủ đề. Tại sáng tác lĩnh vực một mực là một cái thảo luận độ tương đối cao lĩnh vực. Mà xem như một cái trẻ tuổi người sáng tác, hắn có thể đối mặt loại này khó khăn, dũng cảm ở đây huy sái bút mực. Đầu tiên, loại dũng khí này là đáng giá chúng ta khẳng định. Đầu tiên là đơn giản khẳng định Phương Nguyên quyết đoán, mà khẩn cấp lấy. Hắn lời nói xoay chuyển, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhưng mà có một chút ta cần nhắc nhở các vị là, câu chuyện này bên trong hết thảy đều là tới từ tại tuyển thủ sáng tác, là giả tưởng, là không tồn tại. Mà cố sự này màu lót, phía trước chúng ta cũng thảo luận qua, ngoại trừ cắn chặt phấn đấu cái này đầu đề, nó càng là một cái lấy chiến tranh viết phản chiến cố sự. Cho nên chúng ta mười phần có lý do tin tưởng, tuyển thủ muốn biểu đạt cho chúng ta, là đối với loại này tàn khốc chủng tộc đồ sát hành vi khiển trách. Chúng ta cũng mười phần có lý do tin tưởng, chính nghĩa cuối cùng chiến thắng gian ác, Hải Nở dã tâm tất nhiên bị nát bấy. Chúng ta cũng mười phần có lý do tin tưởng, cuối cùng, hắn cũng đều vì hành vi của mình trả giá giá thế thảm. Nội vang phía dưới. Đi cặp gì ổ lên tiếng có chút lộn xộn. Nhưng tổng kết lại liền hai cái ý tứ. Đệ nhất, Phương Nguyên cũng dám biết cái này, hắn thật sự quá dũng. Thứ hai, cố sự là giả tưởng, đại gia cũng đừng thay vào quá sâu. Hơn nữa. Hải Nở là nhất định sẽ thất bại, cho nên đừng hiểu lầm Phương Nguyên tuyển thủ là đang mượn này biểu đạt chính mình đối với người da đen kỳ thị, đối với người do thái kỳ thị. Nghe xong đỉ cặp gì ổ Phương Nguyên, Khương Vân là có chút kinh ngạc, bởi vì lời trong lời ngoài ý bảo vệ rất rõ ràng, tương đương với đang vì Phương Nguyên nói chuyện. Dù sao đoạn kịch bản này vừa ra, người có lòng muốn nhờ vào đó công kích là rất dễ dàng, nói, ngươi biết những thứ này, có phải hay không là ngươi kỳ thị người da đen? Chẳng lẽ hai người bọn hắn phía trước có giao tình gì? Khương Vân có chút hiếu kỳ, bằng không thì cái này vô duyên vô cớ hảo là từ đâu mà đến? Chương 40. Dạ tâm bành trướng, ánh mắt nhìn về phía Ostia. Hắn còn tại phát dục. Giao tình? Vậy dĩ nhiên là không có. Đi cặp gì ổ điểm xuất phát rất đơn giản. Hắn rất ưa thích cố sự này, cũng quá muốn thấy được kết cục. Tại cố sự không có viết xong phía trước, hắn cũng không muốn nhìn thấy bởi vì dạng này vấn đề như vậy. Phương Nguyên bị liền người mang cái ghế khiêng đi. Leonardo tiên sinh nói không sai, cố sự là cố sự, tuyển thủ là tuyển thủ. Hơn nữa chúng ta cũng tin tưởng, tại trong Phương Nguyên tuyển thủ cố sự này, Hải Nở cuối cùng rồi sẽ vì mình hành vi trả giá đắt. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ hướng đi cặp gì ổ khẽ gật đầu ra hiệu, nhận lấy chủ đề. Nói xong, hắn nhìn về phía ống kính, tiếp tục thảo luận tới kịch bản. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ phân tích nói, khi cố sự tiến hành đến nơi này, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy, sau khi thực lực quân sự nhận được thêm một bước tăng cường, Hải Nở đã dần dần bộc lộ ra chính mình cái kia nguy hiểm tư tưởng. Ta cảm thấy, cách hắn bại vong có lẽ đã không xa. Dù sao, liền xem như không còn ánh mắt người, lúc này cũng cần phải có thể phát hiện. Hắn cầm chủ nghĩa quân phiệt tư tưởng đối với châu Âu, thậm chí đối với khắp cả thế giới mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Ta dự cảm không cần quá lâu, thế giới các quốc gia nhất định sẽ ý thức được, dạng này một cái nắm giữ gian ác tư tưởng người, yêu cầu của hắn là vĩnh viễn không cách nào bị thỏa mãn. Chiến tranh có lẽ ngay tại sau một khắc bộc phát. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ý nghĩ lấy được rất nhiều người tán thành. Giáo lĩnh cũng đồng ý nói, ta đồng ý Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo lao sư dự cảm. Không đánh mà thắng tiến quân nhìn lần khu vực, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Hải Nở một lần cuối cùng lừa gạt thành công. Coi như châu Âu thế cục lại thối nát, nhưng nếu như Hải Nở còn muốn thêm một bước quyết trương mà nói, các quốc gia nhất định sẽ lại không dễ dàng tha thứ. Coi như Pháp không làm bất kỳ hành động nào, nhưng mà vĩ đại mặt trời không lặn đế quốc nhất định sẽ không để cho tà ác Hải Nở cùng đế quốc của hắn tại châu Âu đại địa bên trên tàn phá bừa bãi. Giáo Linh nói rất tự tin, trong lời nói tựa hồ đã nhìn thấy anh thần binh trên trời rơi xuống, vô tình phá hủy Hải Nở một màn. Không tệ, ác ma như vậy nhất định sẽ bị đánh bại. Hiện tại hắn cũng bắt đầu chủng tộc rửa sạch, các quốc gia chỉ cần không phải mù lòa, hẳn là đều có thể dò thăm. Cái này cuối cùng hẳn là có thể phát hiện Hải Nở chân diện một ca. Không có lần sau. Chiến tranh càng ngày càng gần. Lần tiếp theo, thật muốn khai chiến a. Khán giả cũng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng nắm lấy cùng mấy vị ban giám khảo một dạng ý nghĩ. 10 phần chắc chắn. Chiến tranh lập tức khai hỏa. Bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn màn ảnh. Mà lúc này, Phương Nguyên cũng bắt đầu viết xuống một giai đoạn cố sự. Hải Nở không đánh mà thắng khôi phục gìn lần địa khu chủ quyền, tin tức truyền về quốc nội, đức vạn chúng vui mừng hàng ngàn hàng vạn người chen chúc tại sông Dùn hai bên bờ, cùng nhiệt hoan nghênh và ở bình sĩ tại trên quốc hội, các nghị viên giơ cao lên tay liều mạng hướng Hải Nở túi chào bọn hắn kêu gọi, thút thít, lệ nóng doanh trọng, thậm chí quỳ rạp xuống đất Hải Nở làm được bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng sự tình, hắn chí thắng cường quốc, một thương hùng. Ra thành công để cho quân đội tiến vào chiếm giữ gìn lần thế là, sau đó tuyển cử bên trong, Hải Nở thu được kinh người 98.9 tỷ lệ ủng hộ hắn thanh danh hiển hách, địa vị không thể lay động dã tâm của hắn cũng càng thêm bành trướng, hắn không còn thỏa mãn với đức lãnh thổ thế là, hắn đem ánh mắt tham lam ném cho cố hương của hắn, áo Hải Nở cuộc sống phía trước 24 năm cũng là tại áo vượt qua, ở đây gánh chịu tuổi thơ của hắn thời gian, cuộc sống gia đình, thanh xuân hồi. Ước dù cho trở thành đức nguyên thủ, hắn vẫn như cũ đối với cố quốc khó mà quên ta là áo nhi tử. Hắn đã từng nói như vậy mà từ nhỏ liền dựng nên đức áo sát nhập tín niệm, càng là trong lòng hắn chưa bao giờ dao động đức cùng áo nhất thiết phải khôi phục người gờ mạn vĩ đại của quốc, cái này sát nhập nhất thiết phải tiến hành, một cái huyết thống, chỉ có thể có một cái đức. Lại là áo. Trên sân khấu. Mãi mãi để lúc này cũng bị cố sự này hoàn toàn hấp dẫn tiến vào. Mà đang chăm chú, hiếu kỳ lấy Hải Nở bước kế tiếp hành động. Mà khi nhìn thấy mục tiêu của hắn là chính mình cố quốc lúc, hắn giật mình nói. Không sai. Từ chuyện xưa vừa mở đầu liền biết, Hải Nở là hướng tới Đức Đế quốc đỉnh phong thời đại. Hắn đã sớm muốn cho áo cùng Đức sát nhập. Bây giờ trở thành Đức nguyên thủ, hắn muốn chiếm đoạt áo, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương chuyện sẽ xảy ra. Lúc này lại quay đầu đi xem chuyện xưa mở đầu, hết thảy đều trở nên là như thế có dấu vết mà lần theo. Thật là đáng sợ. Xem ra hắn từ lúc viết một khắc kia trở đi, liền đã đem cố sự nghĩ tới trình độ này. Cái này phụ bút, chôn quá sâu. Mãi mãi để âm thầm liễu lưới. Mặc dù Phương Nguyên thỉnh thoảng biết viết ngừng ngừng, nhưng là từ ở đây có thể nhìn ra được, hắn là như thế nào tính trước kỹ càng. Người khác sáng tác là đi một bước nhìn một bước, mà hắn thì sao? Bước đầu tiên bước ra, bước thứ 10 cũng đã nghĩ kỹ, đơn giản đáng sợ. Bất quá, muốn thu hồi áo sẽ không dễ dàng như vậy. Cái này cùng hình lần khác biệt. Dĩ lần dù sao vẫn là Đức lãnh thổ, Hải Nở chỉ là khôi phục chú quân mà thôi. Như thế công khai chiếm đoạt một cái khác quốc gia, cường quốc làm sao có thể chịu được? Mà lại trở lại kịch bản bản thân. Mãi mãi để phảng phất đã có thể thấy trước. Hải Nở dã tâm cũng sẽ không được như ý như vậy. Chân tướng lại là sao như thế? Lúc Hải Nở bắt đầu sinh ra dã tâm như vậy, ngay lúc đó quốc tế hoàn cảnh cũng vì hắn chiếm đoạt áo cung cấp có lợi điều kiện một trận chiến chiến bại, dẫn đến áo hung đế quốc giải thể bây giờ tồn tại áo nước Cộng hòa, chẳng qua là cũ đế quốc một khối mảnh vụn, cái này tiểu quốc bèn bèn có 700 vạn nhân khẩu, so với dân tộc thành phần phức tạp hơn áo hung đế quốc, áo nhân chủng muốn đơn nhất rất nhiều, trong đó đại bộ phận cũng là nói tiếng Đức người giống như Đức đối với. Hải nở hấp dẫn một dạng, đồng văn đồng chủng Đức đối với áo người lực hấp dẫn rất lớn, lại thêm hải nở vốn chính là áo người, phần này lực hấp dẫn càng là đạt đến trước nay chưa có trình độ tại áo, người người đều nghe nói trong bọn họ ra một cái Đức nguyên thủ, thân Đức tâm tư liền càng thêm phiếm lạm mà tại bên kia Đức người xem ra, áo vượt ngang Trung Âu, có cực lớn ý nghĩa chiến lược hơn nữa hắn phong phú vật chất tài nguyên cũng có thể tăng cường Đức thực lực kinh tế một. Cái lang hữu tâm. Một cái tiếp hữu ý tại phương nguyên trong miêu tả. Đức cùng áo sáp nhập tựa hồ quá dễ dàng. Đồng văn đồng chủng cũng là đồng bảo. Thậm chí căn bản cũng không có thể nói là sáp nhập, chiếm đoạt, mà là thuận theo dân ý hòa bình thống nhất. Sẽ không phải cứ như vậy để cho hắn chiếm đoạt a. Mãi mãi để có chút không xác định. Chẳng lẽ hai nơ liền lại dễ dàng như vậy lại chiếm đoạt khối tiếp theo lãnh thổ? Dĩ nhiên không phải. Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục biết. Từ đây đến xem, Đức áo sáp nhập tựa hồ sẽ phi thường dễ dàng, nhưng mà Đức áo sáp nhập còn có hai cái trợ lực rất lớn, một cái là áo chính phủ mà đổi thành một cái, nhưng làm Mussolini chương 41. Chiếm đoạt Austria, các quốc gia thờ ơ. Ban giám khảo trợn tròn mắt. Từ đây đến xem, Đức áo sáp nhập tựa hồ sẽ phi thường dễ dàng, nhưng mà Đức áo sáp nhập còn có hai cái trợ lực rất lớn, một cái là áo chính phủ mà đổi thành một cái, nhưng làm Mussolini mặc dù áo dân gian hô hào sáp nhập âm thanh rất lớn, nhưng mà áo chính phủ kiệt lực duy trì quốc gia độc lập cùng chủ quyền hoàn chỉnh, mà Mussolini từ trước đến nay phản đối Đức áo sáp nhập, bởi vì áo là ý cùng Đức ở giữa trọng yếu nhất che chắn, Đức một khi chiếm đoạt áo, liền có thể đối với ý cấu thành uy hiếp, Mussolini. Ý? Hắn vậy mà lại ngăn cản Heiner. Phía trước không phải nói hắn là Heiner minh hữu sao? Xem ra, bây giờ ngay cả ý cũng nhìn ra, Heiner lòng lang dạ thú. Lần này, hắn cũng không thể lại thành công a. Chắc chắn sẽ không năng chấp trưởng một quốc gia ai là người ngu. Mặc dù Heiner nghĩ chiếm đoạt áo, người ở đó dân rất hoan nghênh, nhưng mà chính phủ của bọn hắn không đồng ý a, không nói chính phủ, quốc gia khác cũng đều bắt đầu phản đối, lần này nếu như hắn còn dám xuất binh, chỉ sợ chiến tranh thật muốn vang dội. Khán giả nhìn thấy một đoạn này, con mắt tỏa sáng. Phản phất đã nhìn các quốc gia cuối cùng phát giác được hải nở dã tâm cùng gian ác. Tiếp đó, đại chiến mở ra. Như vậy, thực sẽ sao như thế? Trong phòng, Phương Nguyên ngón tay như bay. Từng hàng mới văn tự không ngừng xuất hiện. Vì thúc đẩy Đức áo sáp nhập, hải nở tại hai phương diện này đều xuống đủ công phu, hắn đem áo thủ tướng sở sở một mời đến trong biệt thự của hắn, không ngừng uy hiếp đe dọa ta cho ngươi biết, thủ tướng tiên sinh, ta đã hạ quyết tâm, các ngươi liền nửa giờ đều nhịn không được. Hội đàm sau khi kết thúc, sở sở một chân trước vừa rời đi ra phòng, hải nở liền gào thét lớn gọi tới kẹo tướng quân. Hắn giọng lớn đến cả tòa phòng ở đều nghe đến, tướng quân vội vàng đổi tới, lại phát hiện nguyên thủ chỉ yêu cầu hắn ở trong phòng chờ đủ 10 phút. Tướng quân không hiểu ra sao, mà sờ sờ nuột đã là kinh hồn táng đảm. Hắn thấy Đức quân sự xâm lấn đã lửa xém lông mày tại chính trị đời sống thời khắc cuối cùng, sờ sờ nuột được ăn cả ngã về không hướng anh cầu viện, bởi vì Đức vĩnh viễn không được cùng áo sát nhập. Những lời này là giấy trắng mực đen viết tại hòa ước vợ xéo lẹt bên trong, hắn hy vọng anh có thể gánh vác lên nước ký hiệp ước trách nhiệm, nhưng hắn lấy được chỉ có lạnh lùng từ chối, chúng ta đối với cái này bất lực. Anh chính phủ như thế trả lời hắn, đạo sở sở một tuyệt vọng, hắn tuyên bố vì để tránh cho xung đột đẫm máu, binh sĩ đem không làm chống cự mà tại châu Âu đại lục một bên khác. Sau khi hải nở không ngừng câu thông cùng thăm dò, Niu số Lini cuối cùng đón nhận Đức áo sát nhập, hải nở vui mừng quá đỗi. Hắn ở trong điện thoại nói cho Niu số Lini, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn, bất luận hắn thân ở nơi nào, cần trợ giúp gì, dù cho toàn bộ thế giới đều phản đối hắn, ta cũng sẽ cùng với hắn một chỗ cư như vậy. Đức áo sát nhập hai đại lực cản bị hải nở dễ dàng tan rã cư như vậy. Đức áo sát nhập hai đại lực cản bị hải nở dễ dàng tan rã. Khi thấy một đoạn này, trợn tròn mắt, đám người nhao nhao mắt trợn tròn. Ghế giám khảo bên trên, mấy vị ban giám khảo cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cứ như vậy thì không còn. Bọn hắn rốt cuộc lại một lần dạng này ngồi nhìn hải nở cương đại. Khương vẫn rất là mở bức. Cái này các quốc gia đầu óc, cái này các quốc gia đối với bình định chấp nhất, đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Một bên, ba người khác hai mặt nhìn nhau, phản phất cũng không dám tin tưởng cái này lại là Phương Nguyên viết ra kịch bản. Mỹ dạ dạ kỳ hay ảo như mày, dạng này có phải hay không quá không hợp suy luận? Giáo lĩnh cũng có chút không hiểu, chính xác, nếu như không thể có một cái đầy đủ lời giải thích, cái này tại trên logic không thể nghi ngờ là một cái nét bút hỏng. Đi cặp gì ổ tựa hồ còn có thể lý giải một chút. Ta nghe nói Long Quốc có câu ngạn ngữ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Tại chúng ta góc nhìn đến xem, rất xác định hải nở chính là như thế một cái gian ác kẻ nguy hiểm. Nhưng mà đối với ngay lúc đó thế giới các quốc gia mà nói, ai biết được. Trên thực tế, đi cặp gì ổ nói tới không tệ. Bởi vì cố sự này tại dưới ngòi bút của hắn là lấy hải nở vì chủ tuyến. Thông qua hải nở góc nhìn tiến hành giảng thuật, người xem không khó phát hiện hải nở dạ tâm, cùng với hắn nguy hiểm đáng sợ. Nhưng mà, ngay lúc đó thế giới các quốc gia cũng không cho rằng như vậy. Dù sao phía trước đã nói qua, hải nở là một cái 10 phần am hiểu ngụy trang người. Hắn ngụy trang, để cho các quốc gia cho là đây chỉ là hắn đối với hòa ước vợ xẻo lẹt bất mãn, đối chiến thắng quốc cường thêm đến Đức trên người gông xiềng bất mãn. Mà hắn phải làm, chính là khôi phục Đức cần phải được hưởng quyền lợi. Cái này cũng là hải nở chỗ một mực biểu hiện ra. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Một trận chiến đánh quá mức thảm thiết, ngắn ngủi thời gian 4 năm, liền có 1000 vạn hơn người mất mạng, 2000 vạn hơn người thụ thương. Mà khi chiến tranh kết thúc, ai cũng nói không rõ ràng tại sao muốn đánh trận chiến tranh này. tham chiến các quốc gia bỏ ra giá tiền thảm thiết, lại phát hiện loại này trả giá không có chút ý nghĩa nào. Kết quả là, khi đó người ý thức được, nếu như phải dùng vũ khí hiện đại tới đánh một trận trường kỳ chiến tranh, sẽ mang tới hủy diệt tính tai nạn. Bởi vậy, đem hết toàn lực tránh chiến tranh liền thành lúc đó châu Âu đám chính khách bọn họ đệ nhất lựa chọn. Cho nên, khi Hải Nờ một lần lại một lần thăm dò, các nước đều lựa chọn trầm mặc. Không chỉ có trầm mặc, Anh Pháp càng thấy Hải Nờ khuyết trương có trợ giúp giảm bớt Tây tuyến áp lực, liền để hắn hướng về phía đông phát triển tốt. Thế là ở các loại nguyên nhân dưới sự chi phối, Bình Định không chỉ có là số ít mấy người lựa chọn, mà là tuyệt đại đa số người lập trường. Cái này cũng là bọn hắn một lần lại một lần đối với Hải Nờ đáp lại dễ dàng tha thứ thái độ nguyên nhân. 1985, Hải Nờ đã tạo trừ hết thể chứng ngại, vị này vẹn nạ người xa quê tại xa cách quê quán 25 năm sau, mang theo thiên quân vạn mã trở lại cố quốc, áo người mừng rỡ như điên nên đón hắn, mọi người lũ lượt mà tới, đem con đường thành chật như nêm tối, không ngừng hô to một cái dân tộc, một cái đức. Hải Nờ nhìn cũng bị đả động nước mắt dọc theo hai gò má của hắn chảy xuống. Hắn tại LINZ tòa thị chính ban công làm diễn thuyết, vận mệnh chọn chúng ta, tới đem tổ quốc trả lại. Cho đức Hải Nờ danh vọng liền như vậy đạt đến đỉnh phong, hắn hoàn thành liền Bismarck đều chưa từng hoàn thành sự nghiệp to lớn, thống nhất gỡ rồi chớ lạn hắn còn hoàn toàn sẽ bỏ hòa ước vợ xéo lẹt. Đây là một chiến ba cự đầu tại một trận chiến sau thành đức bày trọng trọng gông xiềng, trong đó bao quát cấm đức thực hành chế độ nghĩa vụ quân sự, cấm đức tại gìn lần khu vực đóng giữ, cấm đức thiết lập không quân, đức lục quân không thể vượt qua 10 vạn người, không thể nắm giữ xe tăng, hạng nặng hỏa pháo, đức thừa nhận áo độc lập, vĩnh viễn không cùng nó sát nhập. Những điều khoản này không rõ chi tiết, giống như từng đạo phong ấn, đem đức hoàn toàn khóa chết. Nhưng mà tại Hải Nờ lên đài ngắn ngủi 5 năm sau, những thứ này phong ấn liền toàn bộ mất đi hiệu lực. Từ trong lồng giam lao ra là một cái khát máu chiến tranh đế quốc, nhưng mà tại 1938 năm bây giờ, cũng không có người ý thức được điểm này. Trong đế quốc nhân dân đắm chìm tại trong đối với nguyên thủ sùng bái, thề muốn cả một đời đuổi theo hắn, mà đế quốc bên ngoài đám chính khách bọn họ vẫn như cũ cảm thấy Hải Nờ là một cái có thể nói đạo lý, có thể cùng với hợp tác người. Chương 42, chiếm đoạt sủ nghệ tên lần, Bình Định chính sách đỉnh phong, cả sảnh đường đều không ngữ. Mà đế quốc bên ngoài đám chính khách bọn họ vẫn như cũ cảm thấy Hải Nờ là một cái có thể nói đạo lý, có thể cùng với hợp tác người. Khi thấy một đoạn này văn tự, đám người quả thực là im lặng. Mẹ hắn cho im lặng mở cửa, im lặng đến nhà rồi. Hải Nờ dã tâm cũng đã biểu hiện đến tình trạng như thế, bọn hắn lại còn cho là có thể cùng với hợp tác. Cái này không phải quản lý một quốc gia chính khách, rõ ràng chính là một đám mù loa đi. Hải Nờ là một cái vĩnh viễn không thỏa mãn người, nhưng mà tại 1938 năm bây giờ, châu Âu đám chính khách bọn họ cũng không có ý thức được điểm này. Bọn hắn hoàn toàn bị Hải Nờ tỉ mỉ ngụy trang lừa gạt. Một chiến ba cự đầu một trong anh thủ tướng cực khổ hợp rốt giờ đang cùng Hải Nờ gặp gỡ sau, khen ngợi hắn là lãnh tụ vĩ đại anh công đảng, lãnh tụ rốt giờ lặn xâm dị đang cùng Hải Nờ hội đàm sau, tin tưởng vững chắc Hải Nờ sẽ đem hết khả năng tranh chiến tranh pháp chú đức đại sứ. Nhưng là nhớ lại nói, Hải Nờ cũng không để cho người ta sợ, cũng không khiến người ta phiền chán, hắn lúc nào cũng tràn ngập đồng tình tâm. Cơ hồ mỗi một cái ngoại quốc chính khách tại bái phòng qua Hải Nờ sau đó, đối với hắn ấn tượng cũng là ngay mặt bọn hắn đắm chìm tại dạng này một loại trong ấn tượng. Hải Nờ chỉ là bất mãn hòa ước vợ xéo lẽ, hắn chỉ là muốn khôi phục đức địa vị, mà chỉ cần thoáng thỏa hiệp nội bộ liền có thể đổi được ủng hộ của hắn cùng hợp tác. Hải Nờ là như thế tinh thông ngụy trang, mà dường như là phát giác được bên ngoài người xem đối với kịch bản hợp lý tính chất chất vấn, tựa như Phương Nguyên tại kết thúc chiếm đoạt áo kịch bản sau đó cố ý gia nhập một đoạn miêu tả để giải thích tại sao lại xuất hiện cái này rất nhiều thỏa hiệp cử chỉ. Đúng vậy, ta kém chút quên đi, Hải Nờ không chỉ có là một quốc gia người chủ nghĩa chủng tộc giả, hơn nữa còn là một cái diễn kỹ 10 phần cao minh diễn viên. Thương vẫn nhớ tới trước đây trong nội dung liên quan tới Hải Nờ là như thế nào ngụy trang giới thiệu, một mặt bừng tỉnh. Một bên Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng cảm thấy lý do này 10 phần hợp lý. Không tệ, nếu là như vậy, vậy thì nói xuôi được, các quốc gia vì cái gì lại một lần dễ dàng tha thứ đức quyết trương. Giáo Linh nói bổ sung, lại thêm lúc này quốc tế tình thế biến hóa, bọn hắn cũng 10 phần cần tiết lộ đức công xiềng, để cho bọn hắn đối kháng địch nhân khác. Anh cần hắn ngăn được Pháp, mà Pháp thì hy vọng hắn ngăn được Liên Xô. Ta chỉ có thể nói, Hải Nờ gặp được thích hợp cho hắn nhất thời đại. Nói xong, nàng có chút thổ thức. Nếu là dạng này một cái cục diện, như vậy xem ra, đức trưởng thành, Hải Nờ sức mạnh quyết đại, còn có thể lần nữa phát sinh. Như áo cố sự như vậy, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Đúng vậy, nàng đã đoán đúng. Chiếm đoạt áo cũng không phải là Hải Nờ lợi dụng thế cục cùng tự thân cao siêu ngụy trang, chỗ chiếm lấy cuối cùng một khối lợi ích ghép hình. Tại sao cái này, còn có một hạng càng thêm nổi tiếng xấu sự kiện, hiệp ước chèn. Chính là xuất phát từ dạng này ngụy trang, các quốc gia đối với Hải Nờ nắm giữ cực cao dung nhẫn độ, mà Hải Nờ cũng chính là lợi dụng điểm này, lại đem ánh mắt liếc về sủ hệ kẹn lần khu vực. Sủ hệ kẹn lần khu vực ở vào tiệp khắc cảnh nội, nơi đó lấy giảng tiếng Đức Đức người vì chủ, Hải Nờ dân tộc chính sách là thô bạo, là xuyên quốc gia. Hắn chỉ nhìn huyết thống không nhìn quốc tịch, bởi vậy hắn thấy chỉ cần ngươi là Đức người, bất luận ngươi ở đâu, quốc tịch là cái gì đều đáng bị đến Đức phù hộ. Mà nếu như ngươi là người Do Thái, ngươi là người da đen, dù là ngươi là Đức quốc tịch, dù là ngươi vì Đức đã từng đi lính, giao qua thuế, chạy qua huyết, Hải Nờ đều biết đem ngươi đưa đến trại tập trung bên trong giàn vật đến chết. Cho nên xuất phát từ dạng này lộ gì, khi Hải Nờ nghe nói sủ hệ kẹn lần địa khu Đức người tao ngộ bất công đãi ngộ, hắn liền cho rằng Đức có quyền can thiệp như vậy. Làm như thế nào can thiệp đâu? Hải Nờ cho ra phương án rất đơn giản, đem sủ hệ kẹn lần khu vực cắt nhường cho Đức là được rồi. Đối với cái này, anh thủ tướng chạm bờ lần phản kích đạo, nếu như Đức muốn tiến công tiếp khắc, cưỡng ép chiếm đoạt sủ hệ kẹn lần, như vậy Pháp sẽ tham chiến, mà đến lúc đó anh cũng sẽ giúp cho phản kích, nhưng Hải Nờ nhìn qua hoàn toàn không sợ. Vậy thì tới đi, ta không quan tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón bất luận cái gì bất chấp vũ lực uy hiếp. Sau đó, Hải Nờ lập tức lại biểu hiện ra thiện ý, hắn hướng Trạm Bợ Lệnh Cam đoan Su Hệ Kẹn Lần khu vực chính là hắn sau cùng lãnh thổ yêu cầu. Thế là Trạm Bợ Lệnh khuất phục, hắn tin tưởng Hải Nờ lời nói, hắn đang cấp tiệm khắc trong thư biết cứ việc Hải Nờ nhìn qua lãnh khốc vô tình, nhưng ta ấn tượng là người này một khi làm ra hứa hẹn vẫn là có thể tin cậy. Khi nhìn thấy một đoạn này, rất nhiều người đều cảm giác không xong, thân mẹ nó người này một khi làm ra hứa hẹn vẫn là có thể tin cậy. Hải Nờ còn kém đem lòng tham không đáy bốn chữ khắc vào trên trán, ngươi lại còn nói hắn là có thể tin cậy, bó tay rồi. Lớn im lặng a mọi người trong nhà, dạng này người là thế nào lên làm thủ tướng đó a? Ta chỉ có thể nói ta bên trên ta cũng được. Ngạch, mặc dù có chút thái quá, nhưng mà à, vừa rồi có vẻ như đã biết rất rõ ràng, Hải Nờ ngụy trang thật lợi hại, Trạm Bợ Lệnh bị lừa, tựa hồ cũng có chút tình có thể hiểu. Hơn nữa à, dựa theo anh gậy quấy phân heo thuộc tính, ta cảm giác hắn có thể thỏa hiệp, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, dù sao Đức Cường Đại có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn kiềm chế pháp. Ta cảm giác khả năng cao lại là chuyện xưa tái diễn, một thương không phát liền để Hải Nờ cầm xuống Su Hệ Kẹn Lần. Ta cũng cảm thấy như vậy, mặc dù Trạm Bợ Lệnh phản ứng có chút thái quá, nhưng mà lúc này người xem đối với kế tiếp kịch bản dự đoán cũng không giống như phía trước như thế, không còn cho rằng sẽ phát sinh chiến tranh, mà trên thực tế bọn hắn còn thật sự đã đoán đúng. Chính là tại loại này phán đoán phía dưới, Bình Định chính sách nên đón hắn đỉnh phong 1938 năm 9 nguyệt 29 ngày, Đức, Ý, Anh, Pháp tứ quốc thủ lĩnh hắn tụ Munich bốn cái quốc gia ngồi ở trên bàn đàm phán, cứ như vậy xác định lên một cái khác quốc gia lãnh thổ. Khi Trạm Bợ Lệnh trở lại London, hắn hướng đám người cơ múa lên một trang giấy, trên tờ giấy kia có Hải Nờ ký tên, tất cả mọi người đều tin tưởng Hải Nờ sẽ tuân thủ khế ước, mà châu Âu cũng sẽ tại cái này giấy ước định phía dưới hướng đi hòa bình còn thật thành. Khương Vấn có chút bó tay rồi, trước tiên chú quân hỉ lần lại chiếm được áo, bây giờ lại cầm xuống Su Hệ Kẹn Lần, Hải Nờ vậy mà thật sự cứ như vậy một thương không phát cầm xuống một mảnh lại một mảnh lãnh thổ. Hôm nay cắt bút thành, ngày mai cắt thật thành, tiếp đó phải một buổi ăn nghỉ lên xem bốn cảnh, mà tần binh lại đến rồi, lấy mà chuyện tần còn mang tuổi cứu hỏa, tuổi không hết hỏa bất diệt. Xem ra người Âu Châu không có đọc qua Lục Quốc Luận. Khương Vấn biết sau khi thuận lợi như vậy cầm xuống nhiều như vậy lãnh thổ, Hải Nờ chắc chắn sẽ không liền như vậy thu tay, cái gọi là cam đoan càng thêm bất quá là giấy lộn một tấm. Mà quả nhiên trên màn hình lớn xuất hiện mới nội dung, đang bằng chứng hắn phỏng đoán. Ngắn ngủi 6 tháng sau, Hải Nờ liền đem hiệp ước chèn xé bỏ, chiếm đoạt tiệp khắc toàn cảnh. Khi thấy đoạn chữ viết này, trong lúc nhất thời cả sảnh đường đều là im lặng người. Chương 43, xé bỏ hiệp định. Nhưng trạch Ba Lan, Hải Nờ mới lãnh thổ yêu cầu. Ngắn ngủi 6 tháng sau, Hải Nờ liền đem hiệp ước chèn xé bỏ, chiếm đoạt tiệp khắc toàn cảnh. Khi thấy đoạn chữ viết này, trong lúc nhất thời cả sảnh đường đều là im lặng người. Giáo Linh bị chọc giận quá mà cười lên, nàng tức giận bất bình, đồ con lợn, đồ con lợn, đồ con lợn, đồ con lợn, vậy mà dễ dàng như thế tin tưởng Hải Nờ chuyện ma quỷ, dạng này người vậy mà cũng xứng làm ta anh thủ tướng. Mặc dù Trạm Bợ Lệnh là phương nguyên hư cấu, thế giới này lịch sử cùng địa cầu cũng không giống nhau, nhưng không tí ti ảnh hưởng Giáo Linh thay vào đi bảo, cho nên lúc này mắt thấy quốc gia mình thủ tướng lại là dạng này một cái người ngu xuẩn, thân là lão London, nàng có thể nào không bị chọc tức lấy. So với Giáo Linh phẫn nộ, đi cặp gì ổ ngược lại là nhìn rất có hứng thú, mặc dù có chút quá thái quá, nhưng từ cố sự bên trong thiết kế đến xem vẫn là nói thông được. Một trận chiến đi qua, các quốc gia e ngại sợ chiến tranh, đây là đệ nhất. Thứ yếu, anh hy vọng Đức Cường Đại lên vì bọn họ kiềm chế pháp. Cuối cùng cũng thật sự là Hải Nờ rất có thể ngụy trang, có thể đem như thế ngoài dự đoán của mọi người cái bản viết lại là như thế hợp tình lý, rất không tệ tác phẩm. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng xen vào nói, hắn biểu thị đồng ý đi cặp gì ổ thuyết pháp. Đúng vậy, ta cảm thấy ngài nói rất đúng chỗ, hơn nữa như vậy tác phẩm cũng càng thêm nhiều 3 phần tính chân thực. Dù sao tại rất nhiều người trong nhận thức biết, quốc gia thủ lĩnh cũng là cơ trí bất phàm bảy mưu lập kế. Nhưng ở trên thế giới này, kỳ thực cũng không phải là như thế. Thủ lĩnh cũng là người, cũng sẽ có phán đoán sai lầm, cũng sẽ bị lừa bịp. Ta đã càng ngày càng cảm giác tên này tuyển thủ chỗ sáng tác cũng không phải là giả tưởng cố sự, mà là thiết thực phát sinh ở trong lịch sử chân thực cố sự. Mà loại này tính chân thực, thường thường mới là tốt nhất cố sự. Chân thực sao? Đương nhiên chân thực. Dù sao Phương Nguyên biết, chính xác chính là đã từng xảy ra lịch sử. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Coi như cách màn hình, tựa hồ cũng có thể cảm thấy cố sự này là chân thật phát sinh lịch sử. Nói xong, mãi mãi để nhìn về phía trong màn hình đang suy tư Phương Nguyên, cùng với không có nội dung mới xuất hiện văn kiện, hắn hướng bốn người hỏi, có chút hăng hái đề nghị, các vị lão sư, thừa dịp tuyển thủ đang suy tư kế tiếp kịch bản cơ hội, chúng ta không ngại thảo luận tiếp xuống kịch bản. Sau khi chiếm đoạt lại một cái khu vực, Hải Nờ phải chăng còn sẽ khởi xướng mới lãnh thổ tổ cầu? Cùng với, hắn phải chăng vẫn như cũ có thể giống như bây giờ, dễ dàng nhận được thỏa mãn? Mãi mãi để tiếng nói rơi xuống, Khương Vấn liền muốn cũng không muốn nói, đây là nhất định. Hắn giải thích nói, theo văn bên trong nhìn, Hải Nờ mục tiêu kỳ thực một mực là rất rõ ràng. Hắn muốn cũng không phải là lãnh thổ, mà là muốn mở rộng thực lực của mình. Cuối cùng, tại đủ để ngang hàng toàn bộ châu Âu sức mạnh sau đó, hắn sẽ nhấc lên một hồi đại chiến, đặt vững Đức địa vị bá chủ. Mà lúc này Đức hiển nhiên là không thể chèo chống hắn cái này một giấc chiêm bao nghĩ. Cho nên, hắn nhất định sẽ lập lại chiêu cũ, ngụy trang dã tâm của mình, đi lừa gạt, lừa dối lấy, đe dọa, thu được càng nhiều lãnh thổ. Nghe vậy, mãi mãi để tiếp tục hỏi. Như vậy hắn còn có thể giống như bây giờ, dễ dàng như vậy đạt tới mục tiêu sao? Dù sao hắn đã như thế lừa gạt quốc gia khác rất nhiều lần. Lần này trả lời vấn đề là Mị Dạ Dạ Kỳ hay A Ảo. Hắn mở miệng nói, ta cảm thấy biết. Giống như vừa rồi bên trong nội dung cốt truyện biết, các nước Âu Châu lợi ích tố cầu không giống nhau, hơn nữa không dám tùy tiện mở ra chiến tranh. Như vậy, đây chính là hải nở cơ hội tốt nhất. Ta tin tưởng, tại không có chạm tới Anh Pháp hai nước tự thân chỗ lợi ích, đặc biệt là nếu như không có chạm đến Anh lợi ích tình huống phía dưới, hải nở sẽ một mực thành công. Không có ai sẽ bước lên chiến tranh, cũng sẽ không phát sinh chiến tranh. Ta tin tưởng hải nở sẽ rất rõ ràng nhận thức đến điểm này. Mãi mãi để nói. Cho nên Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo lao sư ý kiến ta có hay không có thể lý giải thành. Khi hải nở hết thảy đều chuẩn bị xong, hắn sẽ đối với Anh Pháp độc thủ. Mà tới được lúc kia, cũng chính là đại chiến mở ra thời điểm. Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo rất là khẳng định gật đầu một cái. Không tệ, đúng là như thế. Studio bên trong, ban giám khảo nói thoải mái, mà tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong, người xem cũng tại thảo luận. Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo lao sư nói, tựa hồ có chút đạo lý, là có thể dựa theo Anh Pháp cái kia liệu tính, hải nở không đem bàn tay đến địa bàn của bọn hắn là có thể một mực nhịn xuống đi. Cho nên nói, chỉ cần hải nở không phát động đích lợi của bọn hắn, đại chiến cũng sẽ không xuất hiện. Cảm giác trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nói liên miên lại nhảy bên trong. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình bên trong. Trên màn hình lớn xuất hiện mới nội dung. Sẽ bỏ hiệp ước chèn sau các quốc gia từ trong hòa bình mộng đẹp giật mình tỉnh giấc bọn hắn lo nghĩ bất an chú ý hải nở bước kế tiếp hành động. Rất nhanh, hải nở lại đưa ra lãnh thổ của hắn yêu cầu. Đạn dịp. Là đem Đức lãnh thổ một phân thành hai đường ranh giới tại hòa ước vợ xéo lẹt bên trong, Đức lãnh thổ bị chia cắt vì lẫn nhau không giáp giới hai khối thổ địa, nguyên bản liên thông lưỡng địa đạn dịch hành lang bị sắp xếp cho Ba Lan, đầu này hành lang đem Ba Lan quốc thổ kéo dài hướng biển Baltic, mặc dù trên danh nghĩa chịu liên minh quốc tế quản lý, nhưng ở mức độ rất lớn từ Ba Lan không chế hải nở hy vọng chiếm đoạt đạn dịch, đồng thời tu kiến một đầu kết nối Đức bản thổ cùng Đông phổ nhảy qua biên giới đường cái hắn hướng Ba Lan người phát ra thông điệp, đạn dịch, hoặc chiến tranh khi nhìn thấy một đoạn này. Không có ai cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hải nở chính là như vậy một người. Hắn luôn có dạng này hoặc lý do như vậy tới đảo loạn châu Âu thế cục. Xem ra chúng ta đoán không tệ, hải nở lại bắt đầu. Mà cùng phía trước một dạng, hắn cũng là đánh khôi phục Đức lãnh thổ lá cờ, vì chính mình tìm kiếm một cái nhìn như hợp lý mà cớ, cho Anh Pháp tạo áp lực. Thương vấn bình luận. Một bên, Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ sờ lên trắng bóng râu ria. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Xem ra cùng phía trước một dạng, hắn lại muốn được tay. Hắn tựa hồ chắc chắn Ba Lan sẽ không phản kháng. Sẽ ngoan ngoãn giao ra lãnh thổ. Chính xác. Thứ phán đoán này là có đạo lý. Trước đây gì lần, áo. Su hệ kẹt lần. Hắn không phải đều là dạng này không ra một thương bắt được sao. Ba Lan nhìn như không đồng ý nhưng mà, Anh Pháp lại trợ giúp hải nở. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Ba Lan sẽ khuất phục. Nhưng mà, tiếp xuống nội dung, lại làm bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hải nở vốn cho rằng Ba Lan sẽ khuất phục, hết thể bất quá là áo cùng tiệm khắc tái diễn nhưng mà, hắn rất nhanh liền thất vọng Ba Lan cường ngạnh cự tuyệt hải nở khi thấy cái này. Đám người hơi có chút ngoài ý muốn. Ba Lan, ta nhớ được quốc gia này không lớn a. Hắn dám phản kháng hải nở. Có dũng khí. Hại, thao tác cơ bản tôi, trước đây áo không phải cũng là như vậy sao? Bọn hắn thủ tướng không phải cũng là phản kháng, nhưng cuối cùng còn không phải bị hại nở chiếm đoạt. Em, ta cũng cảm thấy, đừng nhìn hiện tại bọn hắn thái độ cường ngạnh, cuối cùng có lẽ còn là cùng áo một dạng, một thương không phát bị bổng đầu. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng có phía trước áo ví dụ, cũng không có bao nhiêu người cảm thấy chiến tranh sẽ bộc phát. Ba Lan người ngạnh khí là có nguyên nhân đầu tiên, Ba Lan thực lực quân sự cũng không yếu, chỉ từ mặt giấy trên số liệu nhìn, có thể xếp tới thế giới đệ lục thứ yếu, Ba Lan cũng được. Liên Xô đều ký tên qua hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đặc biệt là cùng Liên Xô điều ước, để cho hắn nhìn qua gối cao không lo Ba Lan người hồi phục để cho hải nở nổi trận lôi đình thế là hắn hướng Anh Pháp cường điệu, ta không cần Tây Phương bất kỳ vật gì, chỉ cầu có thể tại Đông Phương tùy ý. Hành động hắn rất có lòng tin có thể thuyết phục Anh Pháp, giống như phía trước một dạng đoạn nội dung này xuất hiện, để cho người xem càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Hải nở chỗ hứa hẹn tại Đông Phương tùy ý hành động, chính là Anh Pháp muốn thấy được. Mà tham khảo trước đây án lệ, bọn hắn phải chăng cũng không có biện pháp cự tuyệt hải nở. Ta phảng phất đã thấy Ba Lan xuống tràng. Dựa theo Anh Pháp liệu tính, nhất định sẽ đồng ý, dù sao hải nở chỉ cần không hướng phía Tây quyết trường, bọn hắn liền có thể thỏa mãn. Anh cần Đức cường đại lên, giúp bọn hắn kiểm chế Pháp, mà Pháp tự nhiên cũng cần bọn hắn hỗ trợ kiểm chế Liên Xô. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là như thế. Khán giả nhìn có chút mất hết cả hứng. Sau khi tự nhận là đã đoán được kết quả, ngừng lại mất không thiếu chờ mong. Nhưng mà lúc này, lại xuất hiện nội dung, lại khiến cho mọi người đều không nghĩ đến. 1939 năm 8 nguyệt 23 ngày, hai cung kền kền máy bay vận tải từ Berlin cất cánh. Trên máy hành khách muốn đi ký kết một phần trọng yếu điều ước hai ngày về sau, Ba Lan người trên báo chí nhìn thấy một tin tức, Đức đã cùng Liên Xô ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, điều này làm cho bọn hắn có chút hoang mang, hai nước lẫn nhau không giáp giới, bọn hắn tại sao muốn ước định không xâm phạm lẫn nhau đâu? Theo sau chính là sợ hãi, nếu như bọn hắn ước định không xâm phạm lẫn nhau, như vậy một cái quốc gia nào lại sẽ bị bọn hắn xâm phạm đâu? Đáp án không cần nói cũng biết tại Đức cùng Liên Xô ở giữa quốc gia, đúng là bọn họ, Ba Lan, cố sự bên trong Ba Lan người mà bước, mà cố sự bên ngoài, người chủ trì, bốn vị ban giám khảo, dưới đài cùng với trực tiếp gian bên trong vô số người xem, lúc này cũng nhao nhao là gương mặt vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đã đoán được cái khả năng đó, cái kia bọn hắn cho rằng không nên nhất xuất hiện khả năng, chẳng lẽ là có người trợn to hai mắt. Mà lúc này trên màn hình lớn, Phương Nguyên viết nội dung mới xuất hiện, lập tức vô số người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Chương 44, Thiểm kích Ba Lan, ác ma răng nanh, đại chiến mở ra, toàn trường chấn kinh. 1939 năm 8 nguyệt 31 ngày sau buổi trưa, Ba Lan đại sứ Liệp Kỳ còn tại vì hòa bình mà buôn tẩu, hắn thỉnh cầu gặp Hải Nờ một mặt, nhưng bị cự tuyệt. Một cố dự cảm bất tường trong lòng hắn dâng lên. Nước ngoại trưởng Dịch Bẹn Chọc vừa tiếp đại hắn, nhưng nghe nói đại sứ không có đàm phán đặc mệnh toàn quyền sau, Dịch Bẹn Chọc vừa lập tức chấm dứt hội kiến Liệp Kỳ, chỉ có thể lo sợ bất an trở về mấy người đến sứ quán. Lúc hắn phát hiện thông hướng của dọa dây điện thoại đã bị chặt đứt, trong lòng của hắn dự cảm được chứng minh. Tại ngoài cửa sổ hết thể như thường, mà sắc trời đã dần dần biến thành đen. Cũng chính là tại cái này đêm tối, tại 1939 năm 9 nguyệt 1 ngày rạng sáng, Đức quân tiến vào Ba Lan, phát động tập kích. Đức quân tiến vào Ba Lan, phát động tập kích. Khi thấy trong màn hình hai câu này, tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Bọn hắn một mực cho nên vì sẽ không xuất hiện chiến tranh, thế mà thật sự xuất hiện. A, Hải Nở thật sự xuất binh, cái này không đúng a. Dựa theo trước kia kịch bản, lúc này hắn chẳng lẽ không nên tiếp tục đi lừa gạt Anh Pháp, tiếp đó một bên cho Ba Lan tạo áp lực, cuối cùng giống như là hiệp ước chèn, mấy cái quốc gia ngồi cùng một chỗ, đem Ba Lan đạn dịt hành lang chia cho Đức sao? Chẳng lẽ nói Hải Nở lại muốn cùng hình lần kia một dạng, trước tiên xuất binh đe dọa một phen, đem các quốc gia giật mình, sau đó đem bọn hắn ép đồng ý yêu cầu của mình? Tựa hồ có loại khả năng này. Không tệ, đây tuyệt đối là đe dọa. Tiến quân Ba Lan là không giả, nhưng mà kế tiếp khẳng định vẫn là đàm phán. Đúng, nhất định là như vậy. Hải Nở đột nhiên xuất binh Ba Lan, lệnh vô số người xem nhau nhau cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà tại sau khi tỉnh táo lại, bọn hắn cũng não bổ ra Hải Nở kế hoạch, đó chính là xuất binh, bày ra một bộ muốn nhắc lên chiến tranh tư thái, tiếp đó lợi dụng Anh Pháp các nước không dám mở ra chiến tranh e ngại tâm lý, bức bách bọn hắn đem đạn dịt hành lang chia cho chính mình. Khán giả có lý có cứ ngờ tới Hải Nở dụ ý. Mà lúc này studio bên trong bầu không khí nhưng có chút ngưng trệ. Lúc này Phương Nguyên dùng phong hồi lộ chuyển kịch bản phát triển, lại một lần nữa đánh mặt ban giám khảo đối với kịch bản dự đoán. Mấy vị ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, rõ ràng lại một lần bị Phương Nguyên cho khiếp sợ đến. Giống như phía trước một dạng, bọn hắn cho là lần này Ba Lan bất quá là chuyện cũ lại một lần nữa tái diễn, mọi dự đoán lại bị đẩy ngã, nô ra chính là một cái phong hồi lộ chuyển đánh bất ngờ. Không nên a, Khương Vấn bước cảm phân tích đoạn kịch bản này. Từ phía trước đến xem, Phương Nguyên tuyển thủ đã viết vô cùng rõ ràng, Hải Nở diễn kỹ 10 phần cao siêu, hắn để cho đầu lĩnh các quốc gia đều tin tưởng hắn là một cái giữ uy tín người. Mà Ba Lan đâu? Ba Lan ở vào Đức phương đông, cùng Anh Pháp khoảng cách rất xa, hơn nữa nơi đó còn là châu Âu ngăn cản Liên Xô tuyến đầu. Hải Nở đã từng bảo đảm hắn chỉ muốn tìm kiếm tại phương đông tự do, dựa theo lẽ thường tới nói hắn chỉ cần cố gắng nữa cố gắng, hoàn toàn là có cơ hội cùng phía trước một dạng, không đánh mà thắng cầm xuống lại một khối lãnh thổ. Làm sao lại đột nhiên như thế liền xuất binh? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn khai chiến? Khương Vấn suy đoán, Hải Nở có thể là thực sự muốn khai chiến. Nhưng một bên Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ suy tư một phen, lại đưa ra cách nhìn không giống nhau. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ cách nhìn cùng người xem giống. Hắn phân tích nói, ta cảm thấy xuất binh là thực sự, nhưng muốn mở ra đại chiến hẳn là giả. Sau khi mấy lần trước đe dọa, Hải Nở có lẽ cũng ý thức được một điểm. Nếu như lại nghĩ giống mấy lần trước như thế, vẹn vẹn bằng dựa vào tài giỏi tại giữa các nước, ăn không răng trắng vì Đức cướp lấy lợi ích, đã rất khó làm được. Cho nên hắn cần tiến thêm một bước, bày ra một bộ ta thật sự sẽ lật bản tư thái, cho cường quốc càng lớn áp lực. Cho nên xuất binh kỳ thực là vì để cho Anh Pháp thỏa hiệp, cho các quốc gia làm áp lực. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ cách nhìn kỳ thực rất đơn giản, chiến tranh là không thể nào. Bây giờ Hải Nở có lẽ cũng không có chuẩn bị kỹ càng, mà sở dĩ xuất binh, trên thực tế là muốn vì chính mình tăng thêm thẻ đánh bạc. Quyết định cuối cùng kết quả, ý gì anh Nguyên vẫn là xuất hiện mạnh trên bàn đàm phán, nhờ vào phía trước Anh Pháp mấy lần nhượng bộ thỏa hiệp. Loại suy đoán này rất có thị trường. Đi cặp gì ổ cùng giáo lĩnh cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Đi cặp gì ổ nói, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ áo lao sư phân tích rất có đạo lý. Ta cũng giống vậy cho là, dù sao có thể từ trên bàn đàm phán lấy được đồ vật, cần gì phải phát động chiến tranh đâu. Hơn nữa nếu như có thể từ đàm phán thu được, vậy cũng sẽ để cho Hải Nở thu được càng nhiều thời gian trưởng thành. Mục tiêu của hắn chưa bao giờ là một khối lãnh thổ, à là muốn giành bá quyền địa vị. Đây là cần thời gian rất dài tới khuyết trương trương quân chuẩn bị. Giáo lĩnh nhưng là có chút âm thanh buồn buồn. Thân là một cái anh người, mặc dù ta rất không muốn nhìn thấy tổ quốc của mình lại một lần tại Hải Nở đe dọa phía dưới thỏa hiệp, nhưng mà không thể không thừa nhờ ẩn chính là. Thôi ta cũng cảm thấy đờ ân là có khả năng nhất phát sinh. Hải Nở xuất binh nhất định sẽ làm cho nội các những cái kia các quan lão già e ngại, đây là bọn hắn sợ nhất phát sinh sự tình. Giáo lĩnh có chút buồn bực. Tại trong cố sự này, Hải Nở có thể lông cánh đầy đủ, có thể tránh thoát trên người tầng tầng công xiềng. Anh có thể nói là không thể bỏ qua công lao. À dạng này một cái một lần lại một lần thỏa hiệp quốc gia, ai sẽ tin tưởng hắn sẽ ở lần này mạnh mẽ lên? Chính như Phương Nguyên tại trong Hải Nở bài diễn thuyết viết một dạng, một cái chỉ biết là kháng nghị chính phủ, là không có xương chính phủ. Khi ngươi ngoan thoại nói nhiều rồi, nói xong lại lựa chọn quỳ xuống, như vậy lần tiếp theo nói ngoan thoại thời điểm, người khác tự nhiên cũng làm ngươi là tại quỳ xuống. Mưa đạn nhao nhao. Studio nói liên miên lại ngại. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành một câu nói, cái gọi là xuất binh, bất quá là hại nở đe dọa mà thôi. Không có ai cảm thấy chiến tranh sẽ phát sinh. Nhưng mà, xuống chút nữa nhìn, bọn hắn ý nghĩ rất mau đem phát sinh thay đổi. Trong phòng, Phương Nguyên tự hỏi, trên thực tế, hắn cũng có thể dự liệu được. Khi biết lên hại nở xuất binh, sẽ có không thiếu người xem đem cái này cho rằng cố sự tái diễn. Dù sao đồng dạng cố sự đã từng xảy ra rất nhiều lần. Cho nên, hắn cần tiêu phí một chút bút mực, tới hiện ra sự kiện lần này bên trong các quốc gia thái độ biến hóa, để cho bọn hắn biết, lần này, thật sự không giống nhau. 1939 năm 9 nguyệt một ngày phát sinh sự tình, là Hải Nở đang làm hảo hết thảy chuẩn bị sau đó lượng kiếm cử chỉ, là lần đầu tiên lộ ra mình ác ma răng nanh trên thực tế, nếu như có thể nói, hắn cũng tưởng tượng phía trước, không đánh mà thắng chiếm đoạt đạn dịch hành lang, nhưng lần này, rõ ràng là không thể nào bởi vì làm hắn sẽ bỏ hiệp ước trên thời điểm, các quốc gia thái độ xảy ra rõ ràng chuyển biến tại Anh, chẳng bơ lần cảm giác chính mình, trở thành cấp thế giới trò. Cười, hắn vung vậy viết có Hải Nở ký tên hiệp ước trên một màn, trở thành chói mắt chê cười vì rửa sạch sỉ nhục của mình, vì bày ra bản thân cường ngạnh, á tại trên nghị hội tuyên bố, nếu như Đức xâm lấn Ba Lan, anh đem toàn lực ủng hộ Ba Lan, anh cuối cùng có một chút muốn đi hướng chiến tranh dáng vẻ tại London, mỗi cái gia đình đều làm lên gia đình phòng ngự tại đại anh nhà bảo tàng, 2500 bức họa bị thay đổi vị trí, mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng cái trống. Giống khung ảnh lồng kính tại Pháp, Pháp người vốn là cùng Ba Lan ký kết liên minh quân sự Pháp biểu thị, nếu như Đức xâm lấn Ba Lan, vậy bọn hắn đem từ Đức về phía Tây đánh vào, cầm xuống rủ hửa khu công nghiệp, bóp nát Hải Nở kinh tế trái tim. Pháp uy hiếp nhìn không giống như là nói bốc nói phét, bởi vì bọn hắn có một đầu thần thoại tầm thường mạ tỷ nột phòng tuyến trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt anh Pháp đe dọa. Hải Nở nhìn không để bụng hắn nói, ta tại Munich trong hội nghị lĩnh giáo qua anh Pháp nhân vật số 1, bọn hắn căn bản không phải có thể đánh thế giới chiến tranh người, lại nói, anh Pháp dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh trận. Bọn hắn căn bản sẽ không vì một cái nho nhỏ Ba Lan tự tìm cái chết. Hải Nở cho là mình đem anh Pháp mò thấy, nhưng mà, tại 7/28 ngày truyền đến một cái tình báo, anh Pháp đoàn đại biểu đem phó Liên Xô thương thảo thành lập cùng kháng địch liên minh bây giờ. Hải Nở cuối cùng nghiêm túc đối đại anh Pháp đe dọa bây giờ. Hải Nở cuối cùng nghiêm túc đối đại anh Pháp đe dọa. Khi nhìn thấy đoạn này, khán giả cũng ngậm một chút. Cho nên, lần này là tới thật. Anh Pháp lần này không thỏa hiệp. Cho nên, xuất binh không phải đe dọa, à là muốn tới thật sự. T. Khán giả giật mình kêu lên. Nhìn trên màn ảnh không ngừng xuất hiện nội dung mới, càng thêm không rời mắt nổi. Phương Nguyên tiếp tục viết, Hải Nở rất kiên kỵ đông tây hai tuyến cùng chiến đấu, hắn không sợ cùng anh Pháp khai chiến, bởi vì hắn cảm thấy đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà hắn không muốn mình tại phía đông chiến trường tiến công Ba Lan thời điểm, tại tây tuyến chiến trường còn muốn gặp phải anh Pháp áp lực, mà càng quan trọng chính là, nếu đang cầm phía dưới Ba Lan sau đó, phía đông Liên Xô cùng hắn đối kháng, hắn lại đem ứng đối ra sao đâu, cho nên, hắn lập tức liền xác định con đường, hắn không tiếc bởi vì Ba Lan vấn đề cùng anh Pháp khai chiến, nhưng ở này phía trước, nhất thiết phải ổn định Liên Xô, Hải Nở cảm thấy chính mình là có thể hoàn thành cái này một mục tiêu từ xưa tới nay, anh Pháp đối với Đức bình định, đã dẫn phát Sở Tạ Lìn bất an. Sở Tạ Lìn đã từng không chỉ một lần hướng anh Pháp tỏ thiện ý, đưa ra cùng anh Pháp thành lập liên minh, cùng đối kháng nạ gì, nhưng mà đều bị tự tuyệt, thế là Sở Tạ Lìn không thể không ra kết luận anh Pháp hai nước là muốn đỡ cầm Đức, để cho hắn cùng Liên Xô đối kháng, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hải Nở chỉ trích anh Pháp đang khích bác Liên Xô cùng Đức phát sinh không có căn cứ vào xung đột, hơn nữa cho thấy Liên Xô tuyệt sẽ không vì chủ nghĩa đế quốc ở giữa tranh đấu làm bất kỳ bên nào phá hôi. Liên Xô trở thành anh Pháp, Đức tranh nhau lôi kéo tiêu điểm, Đức muốn chiếm đoạt Ba Lan, nhất thiết phải ổn định Liên Xô. Anh Pháp muốn bảo vệ Ba Lan, nhất định phải kéo lên Ba Lan chủ yếu nhất nước láng giềng Liên Xô 8 nguyệt 3 ngày, Đức biểu thị nguyện ý toàn diện cải thiện Xô Đức quan hệ 8 nguyệt 11 ngày. Anh Pháp đoàn đại biểu đổi tới Liên Xô Sở Tạ Lìn ngồi ngay ngắn điện cờ Zemlin, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy trước mắt đến xem, hắn còn không tồn tại đảo hướng phương nào vấn đề, hắn chỉ có một cái mục đích, bắt được cái này một lịch sử kỳ ngộ, làm ra có lợi nhất tại Liên Xô tự thân an toàn quyết định như vậy, cái gì là có lợi cho Liên Xô? Tự thân an toàn đâu? 8 nguyệt 20 ngày, đang cùng anh Pháp đoàn đại biểu bàn bạc thời điểm, Liên Xô cuối cùng đưa ra yêu cầu của mình, Liên Xô có thể bảo vệ Ba Lan, nhưng mà tại chiến tranh bộc phát sau, bọn hắn cũng muốn tiến vào Ba Lan cảnh nội, cái này một yêu cầu chạm tới anh Pháp hoạch tâm lợi ích, bọn hắn không muốn Đức chiếm đoạt Ba Lan, nhưng tương tự cũng đối Liên Xô đáp lại không thua Đức cảnh giác, bọn hắn khó mà tiếp thu Liên Xô Tây quyết trường tiến vào Ba Lan cảnh nội. Nhưng mà Hải Nở thỏa mãn Liên Xô yêu cầu 8/23 ngày, Đức ngoại trưởng Dịch Bện Chọc vừa mang theo Hải Nở trao quyền toàn quyền ủy thác, nắm một hạng cùng Liên Xô hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đại quyền, vội vàng chạy đến Liên Xô. Dịch Bện Chọc vừa là buổi sáng điện, Xô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau là buổi tối ký lúc ký hợp đồng. Dịch Bện Chọc vừa nghĩ tại điều ước mở đầu thêm một đoạn biểu hiện Xô Đức hữu nghị mà nói, bị Sở Tạ Lìn cự tuyệt. Sở Tạ Lìn lạnh lùng nói, ta không cách nào hướng Liên Xô nhân dân giảng giải chúng ta cùng nạ gì ở giữa 950 vẫn tồn tại ái ý hữu nghị, nạ gì hướng về Liên Xô trên đầu lao nhiều năm như vậy phân, đến lúc này chúng ta không xâm phạm lẫn nhau chỉ là, cũng đừng nói chuyện gì hữu nghị Xô Đức ở giữa có tồn tại hay không hữu nghị. Sở Tạ Lìn không quan tâm, Hải Nở cũng không quan tâm. Hải Nở chỉ biết là hắn tại phía đông uy hiếp đã bị thanh trừ, à còn lại chỉ còn lại một cái lại cực kỳ đơn giản mục tiêu, cầm xuống Ba Lan. Vâng. Khi Vương Nguyên đánh xuống cái cuối cùng dấu chấm than, cả sảnh đường đều giật mình. Thật sự, lại là thật sự. Hải Nở không phải đe dọa, mà là thật sự dự định ngả bài, chết để mở ra á chủ tính đã lâu chiến tranh. Studio bên trong mắt rơi xuống một chỗ, sai, lại một lần đoán sai, cũng không còn á y ỉ ngụy trang á y ỉ đe dọa. Hải Nở đã làm xong chiến tranh chuẩn bị, hắn xuất binh Ba Lan, căn bản không phải vì đem Anh Pháp kéo về đến trên bàn đàm phán, vì chính mình tăng thêm đàm phán thẻ đánh bạc, mà là muốn khai chiến. Đại triệt hiện nửa ải, chuyện xưa cao trọt thời, đi cặp gì ổ đầu tiên là cả kinh, mà ngay sau đó cả người đều kích động lên. Tại không có người phát giác ra thời điểm, Phương Nguyên đột nhiên mở ra cố sự này giai đoạn cao chiều, đi tới tất cả mọi người đều mong đợi đại chiến. Mặc dù Ba Lan không mạnh, nhưng một khi tiến công Ba Lan, như vậy Hải Nở phải đối mặt là Anh Pháp hai nước đại quân. Đây là một hồi đại chiến. Bị dạ dạ kỳ hạ ảo cũng bị chấn động mạnh. Anh Pháp thỏa hiệp nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải nên đón cùng Hải Nở chính diện va chạm sao? Mà lúc này, một bên Khương Vấn lại là lên tiếng nhắc nhở. Bị dạ dạ kỳ hạ ảo lao sư, ta nhắc nhở ngài một câu, Ba Lan mặc dù tiểu, nhưng mà thực lực của bọn hắn là không kém. Tuyển thủ ở phía trước nội dung đã giới thiệu qua, Ba Lan thực lực quân sự có thể xếp tại thế giới đại lục. Đi cặp gì ổ cũng nhớ tới tới. Không tệ, mặc dù coi như Anh Pháp mới là Hải Nở đối thủ chủ yếu, nhưng mà cái này Ba Lan, tất phải cũng là một tên kinh địch. Hải Nở muốn nhanh chóng cầm xuống Ba Lan, quay đầu đi ứng đối Anh Pháp, hiển nhiên là không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Khương vẫn cùng đi cặp gì ổ nhắc nhở, đám người nhao nhao nhớ tới, Ba Lan cũng là một cái quân sự cường quốc. Kết quả là, đám người trong lúc nhất thời đều có chút đối với Hải Nở lo lắng. Phía tây là Anh Pháp, phía đông là Ba Lan. Dạng này khai chiến, chẳng phải là muốn lâm vào đổ vật đồng thời là ác chiến cục diện. Lúc này, không có ai hoài nghi Ba Lan có thể cho Hải Nở chế tạo đại phiền toái, thậm chí đều không cảm thấy Hải Nở có thể cầm xuống Ba Lan. Như vậy, thực sự là như vậy sao? Trong màn ảnh lớn, Phương Nguyên lần nữa viết xuống mới nội dung, mà nhìn thấy cái này, đám người lại một lần nữa ngộp bức. Chương 45, tiến công chấp đoáng, 36 thiên cầm xuống Ba Lan, Hải Nở xuất kích, chấn kinh thế giới. Lúc trước trong nội dung, Phương Nguyên giới thiệu qua thực lực quân sự Ba Lan, bởi vì Khương vẫn cùng đi cặp gì ôi nhắc nhở, đám người dần dần ý thức được, Hải Nở muốn nhanh chóng cầm xuống Ba Lan, không nói dễ như trở bàn tay, ít nhất cũng là người xin nói mộng như vậy. Thực sự là như vậy sao? Trong phòng, Phương Nguyên sửa sang lấy sau đó muốn biết nội dung. Tại Hải Nở chỗ nhắc lên trong chiến tranh, thiểm kích Ba Lan không thể nghi ngờ là tối bị người quen thuộc một trong những bộ phận. Trong trận chiến đấu này, Đức quân sử dụng một loại tên là tiến công chấp đoáng chiến thuật. Từ 1939 năm 9 nguyệt 1 ngày bắt đầu, đến 1939 tháng 5 năm 10 nguyệt 6 ngày càng lớn gây nên kết thúc. Dùng vẹn vẹn 36 ngày, liền cầm xuống Ba Lan, cho thế giới các quốc gia một cái cực lớn rung động. Mà tại chiến tranh sau đó, khi người đời sau nhắc lên trận chiến tranh này thời điểm, khi nhắc tới thiểm kích Ba Lan thời điểm, thường thường sẽ sinh ra một cái ảo giác, đó chính là Ba Lan quá yếu. Có thể, Ba Lan thật sự yếu sao? Kỳ thực chưa hẳn. Trên thực tế, mọi người đối với Ba Lan quân đội thực lực hiểu lầm rất lớn. Tại thế chiến thứ 2 phía trước, Ba Lan quốc gia lực lượng vũ trang bao quát quân chính quy, hậu bị binh sĩ, cảnh sát võ trang binh sĩ mấy cái bộ phận. Quân chính quy là Ba Lan quốc gia lực lượng võ trang chủ lực. Nó từ lục quân cùng hải quân hai cái quân chủng cấu thành. Đúng vậy, không quân cũng không độc lập thành quân. Dù cho Ba Lan trên không sức mạnh quy mô khá lớn, nhưng nó là từ lục hải quân hàng không đội tạo thành. 1939 năm, Ba Lan lục quân lính tác chiến liền bao gồm 30 cái bộ binh sư, 11 cái kỵ binh lữ, 1 cái cơ giới hóa lữ, 2 cái công binh lữ, 11 cái pháo binh đoàn, 4 cỡ trung máy bay ném bom trung đội, 11 cái hạng nhẹ máy bay ném bom trung đội, 15 cái máy bay tiêm kích trung đội, 11 cái trinh sát quan sát trung đội, 13 cái liên lạc cơ tiểu đội. Cùng với máy bay cường kích, máy bay thả ngư lôi, huấn luyện viên cùng vận chuyển trung đội mỗi cái một cái. Những bộ đội này bên trong mặt đất lực lượng tác chiến bị biên vì 6 cái trong tập đoàn, bị bố trí tại 10 cái quân đội. Đến 1939 năm 8 nguyệt, Ba Lan lục quân trung nắm giữ 50 vạn danh quân binh, cùng với 125 vạn hậu bị binh sĩ. Phóng nhan thế giới mà nói, dạng này thực lực quân sự tuyệt đối là có thể xưng tụng một tiếng quân sự cường quốc. Cho nên, tại bắt đầu sáng tác Ba Lan chiến dịch phía trước, Phương Nguyên đem chính mình hiểu được Ba Lan thực lực quân sự bày ra trên giấy. Khi nhìn thấy những thứ này, nhìn thấy Ba Lan cái này cường đại thực lực quân sự sau đó, đám người càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Chỉ từ mặt giấy thực lực đi lên nhìn, Ba Lan quân đội không thể nghi ngờ là rất mạnh. Khương Vấn gật đầu phân tích nói, Hải Nở hy vọng sợ rằng phải thất bại. Ba Lan cũng không phải là hắn dự đoán loại kia có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Hắn rất có thể tại hành động quân sự bước đầu tiên liền tao ngộ thất bại, từ đó lâm vào hai tuyến chiến đấu khốn cảnh. Nếu như Ba Lan ương ngạnh chống cự, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ tiếp lời gốc dạng. Hắn vừa cười vừa nói, Ba Lan tự nhiên sẽ ương ngạnh chống cự. Lúc trước trong nội dung đã có chỗ nhắc đến, Ba Lan thái độ mười phần ngạnh khí, mà lại thêm Anh cùng Pháp tỏ thái độ, hắn sẽ kiên định ngăn cản Hải Nở xâm lấn hành vi, đây là không thể nghi ngờ. Nói, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ áo nhìn về phía màn hình. Lúc này, hắn càng thêm không coi trọng Hải Nở hành động quân sự. Ta cảm thấy Hải Nở vẫn là nóng nội. Hắn hoàn toàn có thể càng có kiên nhẫn tiếp tục tiến lên vũ trang kế hoạch. Như thế, hắn có thể vì chính mình tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Nói xong, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo khẽ lắc đầu. Rõ ràng, hắn đối với Hải Nở tiến công Ba Lan kế hoạch rất không coi trọng. Tựa hồ đã thấy được hắn gặp khó hình ảnh. Mà không riêng gì Khương Vấn cùng bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo. Giờ này khắc này, ôn lại cùng với họ phở lỉn vô số người xem, phần lớn đều nắm lấy giống nhau thái độ. Ban giám khảo nói không sai, Ba Lan không phải áo, quân đội của bọn hắn quá cường đại, dạng này tùy tiện xuất kích, sợ rằng phải đập đi một cái răng. Mặc dù Đức tại Hải Nở dẫn dắt phía dưới đã giải trừ một trận chiến sau bị áp đặt tầng tầng công xiềng, nhưng mà muốn khiêu chiến toàn bộ châu Âu thế giới, hiển nhiên là không đủ. Hai tuyến chiến đấu không thể tránh né, Ba Lan bị xâm lấn, chiến tranh một khi khai hỏa, Anh Pháp tất phải cũng sẽ tham chiến, đến lúc đó, Hải Nở phải đối mặt liền không chỉ là một cái Ba Lan, mà là ba cái quốc gia phục dịch một mình hắn. Không phải còn có Liên Xô sao? Hải Nở cùng Liên Xô ký kết hiệp nghị, hẳn là sẽ đến trợ giúp a. A, suy nghĩ nhiều, không nhìn thấy Nguyên Thần vừa rồi biết sao? Liên Xô kỳ thực cùng Đức cũng không có hữu nghị, bọn hắn cũng không để ý ai vào sâm Ba Lan, chỉ cần có thể cam đoan ích lợi của mình là được. Chính xác, nếu như Hải Nở không thể tại Ba Lan chiến trường đánh ra nghiền ép trạng thái, ta tin tưởng Liên Xô sẽ không dục bình họ. Cái này phải xem. Ân, không biết cái này Sở Tạ Lìn là hạng người gì, nếu như Nguyên Thần có thể viết nhiều điểm Sở Tạ Lìn giới thiệu, để chúng ta biết người này là dạng gì, thì càng có thể đoán trước Liên Xô ý nghĩ. Ngược lại, ta rất không coi trọng Hải Nở. Có lẽ thất bại chính là chỗ này. Khán giả nghị luận ầm ĩ nếu như lúc này có một cái tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu tuyển hạng lời nói. Như vậy thì không khó phát hiện. Hải Nở tỷ lệ ủng hộ đi thẳng thấp. Ở trong mắt người xem cơ hồ đã đồng đẳng với thất bại. Dù sao ngươi Hải Nở lại mạnh. Đức lại cường đại. Có thể bù đắp được Anh Pháp Ba Lan Tam Quốc sao? Đó là căn bản không có khả năng. Như vậy, cố sự có thể như vậy tiến hành sao? Đang lúc mọi người hiếu kỳ, mà lại đối với kịch bản sau này có một cái rõ ràng triển vọng sau đó. Liên quan tới Ba Lan chiến dịch cố sự. Trầm rãi nói tới. Trong phòng, Phương Nguyên biết. Đang cùng Liên Xô ký kết Xô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau sau đó, Đức hai đường đại quân liền bắt đầu hướng Đức ba biên cảnh tập kết. Hải Nở Nam Lộ tập đoàn cục đã đem vào dự định vì cuối cùng phương hướng tấn công mà Bắc Lộ tập đoàn quân mục tiêu, nhưng là đã thông đạn dịch hành lang, đem Đông Phổ cùng Đức bản thổ một lần nữa liên tiếp mà tới được 8 nguyệt 26 ngày. Hải Nở lại sử xuất lần nào cũng đúng quen dùng mánh khóe, đó chính là lấy dân tộc chủ nghĩa sử dụng. Đạn dịch địa khu người gờ mạn dẫn phát hỗn loạn vì thế, Hải Nở gệ tạ bộ nhau nhau lẻn vào đạn dịch khi biết lên nơi này. Phương Nguyên bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, hắn phát hiện một vấn đề. Chính mình đem chuyện xưa chủ tuyến khóa lại tại Hải Nở đại chiến lược phương hướng, cùng với Đức quật khởi con đường bên trên. Từ đó bỏ rất nhiều thứ. Cũng tỉ như cái này gệ tạ tổ, hắn liền hoàn toàn không có giới thiệu qua. Loại này đem góc nhìn khóa chặt tại Hải Nở trên thân. Kể chuyện xưa trở nên thẳng đứng hóa, thẳng tắc hóa phương thức cố nhiên tốt. Nhưng từ đó cũng đã dẫn phát một vấn đề khác. Vậy chính là có phong phú đại nhập cảm, rõ ràng chủ tuyến. Lại tại trình độ nhất định hy sinh chuyện xưa chiều rộng cùng chiều sâu. Cũng tỉ như cái này gệ tạ tổ. Phương Nguyên biết là cái gì. Nhưng người xem hoàn toàn là hai mắt đen đui. Sáng tác mạch suy nghĩ cần điều chỉnh. Dù sao ta muốn biết cũng không phải đơn thuần Hải Nở cố sự, mà là đặc sắc xuất hiện toàn bộ thế chiến thứ hai. Ngoại trừ Hải Nở, còn có Sở Tạ Lĩnh, chú Chi Hiệu, dù sẽ bóc. Thậm chí là viên kia hồng tinh. Đây đều là ở cái thế giới này nhân vật không có, cũng là Hải Nở cố sự này bên trong chỗ không thể thiếu nhân vật. Đem bọn hắn cố sự bày ra, tuyệt đối sẽ để cố sự này càng thêm kinh diễm. Phương Nguyên nghĩ như vậy. Trong lòng xác định sau này sáng tác phương hướng. Chuyện xưa hệ thống đã đứng lên. Góc nhìn đã từ đơn thuần Hải Nở phát triển kéo cao thế giới tranh bá cách cục lên. Cho nên, cũng là thời điểm để cao chuyện xưa chiều rộng cùng chiều sâu. Đem hắn viết càng chân thật. Mượn thế chiến thứ hai sân khấu. Đem càng nhiều kiếp trước đại lao cố sự bày ra. Cho thế giới này một cái không nhỏ rung động. Thế là, ở đây, hắn cố ý bổ sung một câu. Lệ tạp tổ, đây là tiếng Đức quốc gia cảnh sát bí mật viết tắt, từ Hải Nở khống chế tại thành lập mới bắt đầu. Đó chỉ là Hải Nở trên tay một chi cảnh sát bí mật binh sĩ, nhưng mà Hải Nở chính quyền cận, hiện tại bộ dần dần phát triển thành đâu đâu cũng có, không từ bất cứ việc xấu nào kinh khủng thống trị cơ quan, thẩm thấu đồng thời khống chế Đức xã hội mỗi lĩnh vực ngắn ngủi một câu. Đối với hiện tại bộ làm thô sơ giản lược giới thiệu sau đó, Phương Nguyên đem cố sự phát trở về nội dung chính tuyến. 8 nguyệt 27 ngày, lúc đạn dịch thế cục dần dần mất khống chế, Đức quân hạm gẹo thi thái bởi vì hào lấy lễ tiết tính chất viếng thăm tên bỏ neo tại đạn dịch bến cảng. 8 nguyệt 31 ngày, Đức đảng vệ quân giả trang thành Ba Lan quân nhân, tập kích Đức ba trên biên cảnh Đức địa đài. Cùng sử dụng Ba Lan ngự trắng trận nhục mạ Đức lập tức, Đức tất cả điện đài đều loa phóng thanh cái gọi là Ba Lan đối với Đức phát động đột nhiên tập kích tin tức khi Đức điện đài còn tại đổi trắng thay đen đều. La, Đức 136 vạn đại quân, chính thức đối với Ba Lan khởi xướng tổng tiến công, 136 vạn đại quân, chính thức khởi xướng tổng tiến công. Khi thấy một đoạn này, vô số người lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn. Mà đồng dạng, Hải Nở tại chiến trường đủ loại này thủ đoạn, cũng càng thêm để cho bọn hắn chắc chắn trước đây nở tới. Hải Nở chân đấm A. Rõ ràng là bọn hắn muốn tiến công Hà Lan, lại làm cho quân đội của mình giả trang thành Ba Lan người, trước tiên đánh lén chính mình biên cảnh điện đài. Khá lắm. Này rõ ràng chính là vừa ăn cướp vừa la làng A. Còn có, hoàn phái cái kia gẹt tạ bộ đi đạn dịt khu vực kích động đám người, quá âm hiểm. Xem ra Hải Nở cũng đối với mình không có cái gì lòng tin, cho nên mới làm nhiều như vậy tiểu động tác. Đúng vậy, nếu quả thật có tự tin mà nói, đã sớm một đợt đẩy ngang. Dù sao, Ba Lan vẫn là mạnh A. Tại dưới thực lực tuyệt đối, làm những thứ này tiểu động tác có thể có ích lợi gì? Không khó tưởng tượng, Hải Nở phải xui xẻo. Bởi vì Hải Nở đủ loại cướp gà trộm chó tiểu động tác, vô số người càng thêm xác định, kỳ thực Hải Nở chính mình đối với lần này tiến công cũng là không có chắc. Bọn hắn nhìn màn ảnh, cũng tại tưởng tượng Hải Nở ăn quả đắng tràng cảnh xuất hiện, Ba Lan sẽ cho Hải Nở một cái hung hăng giáo huấn. Cơ hồ không có người sẽ đối với này cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể, trên màn hình lớn, Phương Nguyên viết tiếp xuống nội dung, lại hoàn toàn lệnh cực kỳ hoảng sợ. Đức xâm lấn bắt đầu nhưng, tại đại họa lâm đầu thời điểm, Ba Lan chỉ huy cơ quan còn ngây thơ cho rằng, có anh Pháp tại phía Tây kiểm chế lấy Đức, Hải Nở có thể dùng ở phía Đông chiến đấu quân đội, không cao hơn 20 cái sư có thể, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng lẽ tiếp cận biên giới, lại là 62 cái chứa đầy đủ nhân viên Đức lục quân sư, trong đó, phương Bắc tập đoàn quân nhóm 21 cái sư, phương Nam tập đoàn quân nhóm 36 cái sư, có khắc chiến dịch cuối cùng đội dự bị 5 cái sư. Bọn hắn nắm giữ 2.800 ổ hỏa pháo, 1.700 chiếc xe tăng, nhận được 2.300 khung máy bay trợ giúp chiến đấu từ sở lệ suy hồn tiền hào trước tiên khai hỏa chiếc này lấy hữu hảo phỏng vấn danh nghĩa dừng sát ở đạn dịch cảng Đức quân hạm. Tại tảng sáng dưới ánh mặt trời chậm rãi chuyển động chủ pháo tháp dưới ánh mặt trời đạn dịch thành phố yên tĩnh hài hòa, nơi đó cư dân đều không có rời giường, đối với sắp đến tai nạn hoàn toàn không biết gì cả trong nháy mắt. Sở lệ suy hồn tiền số 4. Môn hạm pháo cùng một chỗ khai hỏa, vang dội chiến đấu buộc phát đệ nhất pháo, tiếng vang làm vỡ nát bình tĩnh Lê Minh chiếc này từ một trận chiến xuyên qua mà đến cổ lao chiến hạm. Dùng hắn gầm thét để cho thế nhân lần nữa hồi tưởng lại chiến tranh kinh khủng không chỉ có là đạn dịch, tại dài rằng giặc Đức trên biên cảnh, Đức quân đều phát khởi như thủy triều tấn công mạnh. Hải Nở tại trước khi chiến đấu phổ biến quân sự cải cách nên đón thực chiến kiểm nghiệm một trận chiến thê thảm kinh nghiệm để cho Hải Nở. Đối với giao thông chiến có mãnh liệt mâu thuẫn, áo càng lưu hái tốc chiến tốc thắng, còn đối với các tướng quân bảo thủ có chút khinh thường khi hắn tại 1933 năm nhìn thấy Vũ Hệ Dị ẩn chỉ đạo bộ đội cơ giới hóa lúc, hắn mừng rỡ nói, đây chính là ta đổ cần hắn để cho Vũ Hệ Dị ẩn quản lý bộ đội thiết giáp hết thảy tổ chức cùng huấn luyện. Đại lực tiến lên quân đội cơ giới hóa xây dựng, đem đại lượng tài nguyên vùi đầu vào có thể phá vỡ quy tắc trò chơi lĩnh vực tỷ như xe tăng, lính rủ, tàu, ngầm cùng bổ nhào máy bay ném bom đây hết thể cuối cùng biến thành một hồi quân sự cách mạng, để cho Đức quân đi ở thời đại hàng đầu bọn hắn so quốc gia khác quân đội sớm hơn ý thức được, tương lai chiến tranh sẽ không còn là chậm chạp tranh đoạt trận địa giao thông chiến, mà là lợi dụng xe tăng, chiến cơ nhanh chóng xé rách địch quân chiến tuyến vận động chiến. Triệu Lý Hảo, vùng đất bằng phẳng Ba Lan Tây Bộ trở thành Đức quân bộ đội thiết giáp đại triển thân thủ tuyệt hảo sân. Bãi chín nguyệt một ngày rạng sáng, Đức quân đối với Ba Lan phát động tập kích Đức không quân đầu tiên không tập Ba Lan 21 sân bay, đồng thời đông đúc anh tạc Ba Lan hệ thống chỉ huy, giao thông đầu mối then chốt, công nghiệp căn cứ vẹn vẹn 48 giờ, Ba Lan không quân liền bị phá hủy 500 đỡ máy bay tác chiến đại bộ phận còn chưa kịp cất cánh liền bị hủy bởi sân bay tại bộ đội phòng không dưới sự che chở, Đức quân mặt đất bộ đội thiết giáp đột phá nhanh chóng Ba Lan quân phòng. Tuyến bộ đội thiết giáp tập trung vào một điểm, lấy áp đảo tính hỏa lực ưu thế dễ dàng đâm xuyên qua Ba Lan quân đội phòng tuyến, sau đó nhanh chóng thẳng tiến, xâm nhập hậu phương tại Ba Lan người trước khi phản ứng lại, số lớn tập kết điểm, bộ chỉ huy trong thông tin tâm, đường sắt đầu mối then chốt đã bị triệt để phá hủy. Lưu lại tiền tuyến Ba Lan quân đội tại trong hỗn loạn tương bừng bị chia ra bao vây Đức quân chiến quả là kinh người, ngắn ngủi 36 thiên bọn hắn liền lấy được thắng lợi, bắt làm tù binh 70 vạn Ba Lan quân đội mà Đức quân đâu. Chỉ có một vạn người bỏ mình khi bộ đội phòng không cùng bọc thép quân lúc kết hợp, toàn thế giới lần thứ nhất lĩnh giáo tiến công chấp đoán là chuyện gì xảy ra đờ ân là Hải Nở lần thứ nhất ở trước mặt thế giới rõ ràng như thế bại lộ dã tâm của mình 36 thiên. Đánh bại một cái quân sự cường quốc, một cái thế giới xếp hạng thứ 6 quân sự cường quốc toàn thế giới đều bị Đức quân biểu hiện chấn kinh, bọn hắn cuối cùng ý thức được, hòa ước bờ xéo lẹt bị xé bỏ sau đó, đứng lên. Không phải một cái bị liệt mạnh điều khiển công cụ, không phải bọn hắn có thể bài bố duy trì cái gọi là thế cục lá cờ đây là một cái ác ma một cái không người có thể khống chế ác ma, 36 thiên cầm xuống Ba Lan. Cùng tất cả mọi người trước đây ngờ tới hoàn toàn tương phản. Không riêng gì ngay lúc đó thế giới chấn kinh. Lúc này, khi thấy Phương Nguyên viết một màn này, studio trong ngoài, ôn họ phơ ly tử. Tất cả người xem, toàn bộ chấn kinh, mà tại khoảnh khắc yên tĩnh sau đó, lập tức, toàn trường sôi trào. Chương 46, Ba Lan đội, anh Pháp lại hố đồng đội. Trận mắt hốt mồm. Phương Nguyên tài hoa quân sự sôi trào. Khi nhìn thấy Phương Nguyên viết nội dung, khi thấy Đức đang xâm phạm Ba Lan sau triển khai bẻ gãy nghiền nát thế công, toàn trường sôi trào khắp trốn. Chuyện xưa phát triển cùng bọn họ ngờ tới hoàn toàn tương phản. Cường đại như vậy Ba Lan, đó cũng không có như họ nghĩ tưởng tượng như thế cho Hải Nở sáng tác phiền phức. Ngược lại, vẹn vẹn giữ vững được 36 ngày sau, liên tống táng toàn bộ quốc gia. 36 ngày. 36 ngày diệt vong một quốc gia. Đây là thực lực quân sự xếp tại thế giới thứ 6 quân sự cường quốc. Hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt, cái này sao có thể a? Quá bất hợp lý. Cái này quá đáng. Phía trước đem Ba Lan biết cường đại như vậy, lại là trăm vạn đại quân lại là máy bay đại pháo, hiện tại lại nói cho ta biết họ giữ 36 ngày liền mất nước. Nguyên thần đây là muốn làm gì? Để cho Hải Nở thượng tiên sao? Cái này quá bất hợp lý. Ôn lo phờ lìn. Vô số người xem một mảnh xôn xao. Mỗi người đều bị đoạn nội dung này cho chấn kinh. Đức tại Hải Nở thủ hạ đã lớn mạnh đến mức này sao? Khả năng, mà tại những này sau khi khiếp sợ, càng có rất nhiều người phát ra thanh âm nghi ngờ. Dù sao đây đều là Phương Nguyên sở sáng tác đi ra ngoài, mà hắn cho định rồi 36 ngày thời gian này, có thể tưởng tượng được, nếu như không thể cho ra một hợp lý lời giải thích, cái này sẽ là một đoạn để cho người xem không thể nào tiếp thu được kịch bản, cũng sẽ để cho cố sự này thất sắc rất nhiều. Studio bên trong, tại đã trải qua bàn sơ sau khi khiếp sợ, vài tên ban giám khảo cũng nghĩ đến vấn đề này. Hải Nở vì cái gì có thể nhanh như vậy cầm xuống Ba Lan? Cái này cần một lời giải thích. Khương Vấn lấy lại tinh thần, trước tiên lên tiếng nói, cái này quá bất khả tư nghị. Nói thật, mặc dù Phương Nguyên tuyển thủ tại chiến tranh phương diện đã hao tốn bút mực, giới thiệu qua Hải Nở là như thế nào đánh thắng trận chiến tranh này, là như thế nào làm đến cấp tốc diệt vong Ba Lan. Nhưng mà, ta vẫn như cũ cảm thấy kết quả này là có chút làm cho người bất ngờ. Đối với mình quốc gia tuyển thủ, Khương Vấn vẫn còn có chút duy trì, cho nên lời nói tương đối huyền chuyển, không có thẳng thắn nói rằng nội dung cốt truyện này thiết kế quá bất hợp lý, thiếu sót quá rõ ràng, không có cách nào thuyết phục người xem các loại. Bất quá, những thứ khác vài tên ban giám khảo liền tương đối ngay thẳng. Một bên, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo lập tức gật đầu phụ hòa nói, không tệ. 36 ngày diệt vong Ba Lan, đây là Hải Nở tại sẵn sàng ra trận sau đó lần thứ nhất hiện ra thực lực. Ta có thể hiểu được Phương Nguyên tuyển thủ muốn viết ra một cái xinh đẹp mở màn chiến, vì cái này cố sự tiến vào giai đoạn tiếp theo thiết kế một cái kinh diễm kịch bản. Nhưng mà 36 ngày, thực sự quá. Nếu như không thể có một cái giải thích rất tốt, ta nghĩ rất khó thể hiện đưa ra hợp lý tính chất. Dù sao thực tế không cần lộ gì, nhưng sáng tác đi ra ngoài giả lập cố sự, lại cũng không thiếu khuyết. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo nói xong, Đi Cặp Gì Ổ cũng biểu thị đồng ý, hai vị lão sư nói không tệ. Ta nghĩ thế lúc chắc chắn cũng có rất nhiều người xem giống như chúng ta. Đối với đoạn kịch bản này sinh ra nghi hoặc. Nói. Cũng cười cười. Nhìn về phía trong màn ảnh lớn Phương Nguyên. Bất quá ta tin tưởng, Phương Nguyên tuyển thủ nhất định sẽ đưa ra một hợp lý giải thích. Ta mười phần tin tưởng hắn thực lực. Bởi vì trước, hắn cũng tại trước đây đang sáng tác không chỉ một lần từng chứng minh thực lực của mình, đã chứng minh hắn là một cái ưu tú người sáng tác, không phải sao. Đi Cặp Gì Ổ rất xem trọng Phương Nguyên. Cho nên lời này tương đương với đang vì Phương Nguyên chống đỡ chẳng tử. Mà nghe được lời này, khán giả cũng lập tức đều hiếu kỳ nhìn màn ảnh. Không tệ, cho tới bây giờ, sự phấn đấu của ta, mệnh tâm, là ta nhìn thấy tuyệt nhất cố sự, nguyên thần thực lực trước mắt đến xem là tối cường. Ta tin tưởng hắn nhất định không biết viết ra thiếu sót rõ ràng như vậy tình tiết, nhất định còn có giảng giải. Đúng. Ta tin tưởng nguyên thần. 36 ngày mặc dù nhìn xem thái quá, nhưng mà, trong lịch sử loại chuyện này còn thiếu sao? Có cái gì ly kỳ, một đám không học sách người thất kinh tiểu quái. Hãy cho xem, nhất định sẽ có giải thích. Ta tin tưởng nguyên thần. Đang chất vấn ngoài, cũng có càng nhiều người xem đối với Phương Nguyên ôm lấy lòng tin. Hắn nhưng cũng có thể viết ra Hải Nở 36 ngày diện vong đức. Vậy thì chắc chắn sẽ cho cái thuyết pháp, một cái có thể làm tất cả người xem tin phục thuyết pháp. Trong phòng, Phương Nguyên cũng biết rõ 36 ngày diệt vong một quốc gia là thật quá mức dọa người rồi, cho nên hắn cũng không dự định sơ lược, mà là tại hoa này phí hết số lớn bút mực, hướng người xem giảng giải vì cái gì Hải Nở sẽ đạt tới thành tựu như vậy. 36 ngày cầm xuống Ba Lan, thế giới các nước đều bị Đức triển hiện ra thực lực quân sự làm chấn kinh vì thế, không chuyên gia quân sự đối nó bày ra phân tích lúc này, chúng ta lại đến nhìn một chút song phương binh lực so sánh Đức quân vì tiến công Ba Lan, gây dựng nhất nam nhất bắc hai cái tập đoàn của nhóm, chung 44 cái sư trong đó, có 7 cái sư đoàn thiết giáp, 4 nhẹ sư đoàn thiết giáp, 4 mô tô hóa bộ binh sư, có khác 2.626 chiếc xe tăng cùng 2.300 khung máy bay, tổng binh lực. Hẹn 150 vạn người Ba Lan phương diện lại có 7 cái tập đoàn quân, 4 chiến dịch tụ quần, nắm giữ 800 chiếc xe tăng cùng xe bọc thép, 4.300 nhiều môn hỏa pháo, pháo cối, 392 khung máy bay, tổng binh lực hẹn 100 vạn người. Như vậy nhìn tới, Ba Lan quân hoàn toàn không có cách nào cùng Đức quân so thứ yếu, Đức quân không chỉ có binh lực khổng lồ, trang bị tiên tiến, phối hợp ăn ý, tư tưởng quân sự cùng lý niệm vùng Ba Lan mấy con phố Ba Lan quân trang chuẩn bị cũng hoàn toàn không có. Cách nào cùng Đức quân so, Ba Lan không quân máy bay chỉ có một nửa có thể tham chiến, xe tăng phần lớn là thời kỳ thế chiến thứ nhất lao ngân đồng, rất nhiều xe tăng hay là trực tiếp mua sắm Anh Pháp đào thải phẩm, hỏa lực cùng tính cơ động càng không sánh được Đức quân xe tăng. Trừ cái đó ra, Ba Lan quân sĩ binh quân sự tố chất cũng không sánh được Đức quân đang chỉ huy trên hệ thống. Ba Lan quân còn dừng lại ở một trận chiến giao thông chiến tư duy, đối với linh hoạt chiến đấu nhận biết không đủ. Ba Lan quân hy vọng có thể đánh trụ Đức quân tiến công, sau đó chờ đợi Anh Pháp tiến công nước Đức tây tuyến, sẽ cùng Anh Pháp hai đường giáp công đánh bại Đức. Loại này đem thắng lợi hy vọng ký thác vào nước khác trên người ngây thơ ý nghĩ bản thân liền không đáng tin cậy. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Đức quân cao tầng phổ biến cho rằng tiến công Ba Lan là một lần cực lớn quân sự mạo hiểm, một khi Anh Pháp tại tây tuyến ra tay, Đức quân sắp lâm vào cục diện bị động. Nhưng Hải Nở không cho là như vậy, hắn cho rằng Anh Pháp một mực tránh cùng Đức phát sinh xung đột, cho nên Hải Nở đang đánh cược Anh Pháp sẽ không ở tây tuyến xuất binh, Đức quân có thể ở trong rất ngắn thời gian cầm xuống Ba Lan, sau đó đem chủ lực điều đi tây tuyến lại nước Đức đã cùng Liên Xô ký kết Xô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, lâm vào hai tuyến chiến đấu không phải Đức, mà là Ba Lan mới đầu. Hải Nở đối với Anh Pháp vẫn tồn tại lo lắng, hắn tại trên chiến tranh toàn diện hơi mặc dù rất lớn mật, nhưng ở trên chiến thuật lại hết sức cẩn thận. Tại tiến công trước mấy ngày, hắn ra lệnh Đức quốc phòng quân không cần xâm nhập Ba Lan quốc cảnh, tất cả công kích đều phải dọc theo đường sắt cùng tuyến giao thông bày ra, nhất là Anh Pháp đối với Đức tuyên chiến sau, Hải Nở lo lắng sâu hơn Đức quân tại Ba Lan cảnh nội tiến công 10 phần khắt chế cùng cẩn thận, để tại Anh Pháp hành động sau cấp tốc rút quân. Nhưng ý nghĩ này lọt vào Nam Bắc hai cái tờ đoàn quân nhóm tổng tư lệnh phản đối von Bột cùng dân ở kẹt cho rằng hoặc là không đánh, muốn đánh đem hết toàn lực đánh, trước tiên đem Ba Lan cầm xuống lại nói Đức quân ứng toàn lực tiến lên, đánh vỡ Ba Lan phòng tuyến, tiếp đó xâm nhập Ba Lan quốc thổ, bao vây tiêu diệt Ba Lan quân đội. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại hai tên quan chỉ huy theo đề nghị, Đức quân có thể toàn lực tiến công Ba Lan. Đức quân đột phá nhanh chóng Ba Lan quân phòng tuyến, sau đó lấy mỗi ngày 5.060 km tốc độ hướng Ba Lan nội địa tiến lên. Ba Lan quân đối với Đức quân đại lượng sử dụng xe tăng cùng bộ đội phòng không thiểm kích không có chuẩn bị chút nào, hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện. Hải Nở từ bỏ đối với Anh Pháp lo lắng, toàn lực công kích Ba Lan, mà trái lại Ba Lan đâu, bọn hắn đối với cục diện chiến đấu còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Đức bố trí tại Ba Lan Nam Bắc hai mặt uy hiếp giống như là hai hàng răng, lúc nào cũng có thể đem Ba Lan cắn một cái nát. Mà phía Tây nhưng là Đức bản thổ, uy hiếp sớm đã rõ ràng hóa, giống như là một đầu lưỡi, nếu như Hải Nở có cần thiết, hoàn toàn có thể giống như là nuốt lạc xưởng, đem Ba Lan tại Tây Bộ quân lực cuốn vào trong miệng, sau đó dùng răng cắn nát lại thêm, Ba Lan bình nguyên bản thân liền là một cái phải chết chỗ, nó. Địa hình 10 phần bằng thẳng, quả thực là bộ đội cơ giới thiên đường trên thực tế, Ba Lan biện pháp tốt nhất không gì bằng từ bỏ tại Tây Bộ phòng thủ, à là đem binh sĩ tập kết sau bố trí tại hít ngói sông cùng tăng sông chờ rộng lớn sông ngòi sau đó, bất quá Ba Lan quân cuối cùng không có dạng này đi làm, bởi vì loại này thông minh cách làm tại trên đại giới là khó có thể chịu đựng, Ba Lan có giá trị nhất khu công nghiệp cùng mỏ than sản nghiệp đều tại Tây Bộ, nếu như từ bỏ ở đây, không thể nghi ngờ ý là từ bỏ Ba Lan có giá trị nhất thổ địa, mặt khác cái này cũng là xuất phát từ dân tộc tự tôn cùng quân nhân vinh dự cân nhắc, bọn hắn không cho phép Đức trở lại 1918 năm trước kia cũ trên lãnh thổ, thế là xuất phát từ những thứ này cân nhắc, bọn hắn liền đem không sai biệt lắm 1/3 binh lực bỏ vào đạn dịp hành lang bên trong hoặc là phụ cận, cái này để cho binh sĩ hoàn toàn lâm vào Đức kìm hình dưới thế công, từ Đông Phổ cùng Đức Đông Bộ phát khởi công kích có. Thể đem đối phương một ngụm nuốt vào, à mặt phía Nam Ba Lan quân lại quá bận được, bất lực ngăn cản Đức quân từ Nam Bộ phát khởi tiến công có khác không sai biệt lắm 1/3 binh lực bị bố trí ở cùng một dọa ở giữa, đây là bị làm một phản kích binh đoàn sử dụng nhưng bọn hắn khoảng cách quá xa, tính cơ động lại rất kém, căn bản không thể phát huy được tác dụng, thế là tại Ba Lan chiến dịch phát sinh lúc, chúng ta có thể nhìn thấy, Ba Lan tại trên biên cảnh bố trí 5 cái tập đoàn quân, theo thứ tự là Bộ Mẹ Gian Nghỉ Ả tập đoàn quân, Cột Nạ tập đoàn quân, Hào Dự tập đoàn quân, Cờ Giả các tập đoàn quân cùng dãy núi các mặt tập đoàn quân, những bộ đội này dọc theo đường biên giới bày ra, mục đích là đem Đức người chỉ trệ tại biên cảnh phụ cận, một khi Đức bởi vì đến từ Tây tuyến công kích mà bị ép lui lại lúc, cái này 5 cái tập đoàn quân liền sẽ bày ra phản công, tiến vào Đức cảnh nội bày ra chiến đấu, nhưng tiếc nối là, Đức cũng không có đụng phải đến từ Tây tuyến công kích áp. Lực mà Ba Lan loại này từ bỏ chiến lược thọc sâu, đem lại bộ phận binh lực tập kết tại Tây Bộ cách làm, vừa vặn đánh chúng vào hải nở ý muốn, thế là tại vẹn vẹn 36 ngày sau. Bọn hắn liền tống táng quốc gia của mình nổi tiếng lý luận quân sự nhà BH Lịch BH từng bình luận, Ba Lan quân chiến thuật tư tưởng rất lại phía sau ít nhất 80 năm, còn tưởng rằng đem binh sĩ toàn bộ phái đáo biên cảnh, phản kích liền có thể giành thắng lợi, loại này không có chút nào chiến lược thọc sâu. Sắp đặt, để cho Ba Lan quân bị Đức quân chia ra bao vây đồng thời tiêu diệt, lực lượng đề kháng cấp tốc sụp đổ. Một bộ phận này Phương Nguyên biết rất chậm, mặc dù tại cường đại trí nhớ phía dưới. Ba Lan chiến dịch mỗi phương diện chi tiết, tại trong đầu của hắn giống như là không để phòng đồ ăn vườn cung cấp ăn hái. Cho nên, hắn cứ vu tồn tinh. Xuất ra trọng điểm đối với một trận chiến này quả tạo thành làm đơn giản trình bày. Tổng hợp tới nói, Ba Lan nhanh chóng luân hãm là mấy phương diện nhân tố chỗ tổng hợp tạo thành. Đức tìm được thời đại mới chiến tranh phương thức, đây là thứ nhất. Anh Pháp chế xem như, để cho Ba Lan sai lầm đoán chừng thế cục, thứ hai. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Ba Lan ngộ phán phía trước hai điểm. Cho nên đem phần lớn binh lực đều tập trung ở Tây tuyến dài rằng giặc phòng tuyến bên trên. Cho nên khi Hải Nở nhanh chóng bộ đội cơ động đem hắn xuyên đấu, Tây tuyến quân đội liền trở thành Hải Nở trong nồi cơm. Bị chia cắt, dần dần ăn. Loại này không chút nào lưu chiến lược thọc sâu đấu pháp, tống táng Ba Lan lực lượng chủ yếu, cho nên thất bại từ chiến đấu khai hỏa khắp thứ nhất liền đều đã chú định. Khi nhìn thấy Phương Nguyên cho ra phục bản phân tích, khán giả cũng đều đón nhận, thì ra là như thế. Ba Lan đây cũng quá sao thần kỳ a, bọn hắn còn tưởng rằng đây là một trận chiến đúng không? Đánh giao thông chiến, tất cả quân đội trải tại trên biên cảnh, để cho hải nở từng điểm tiến lên. Thần, còn có, anh Pháp đây cũng quá hố đồng đội, 36 thiên đều không phản ứng lại sao? Thái quá, khán giả hô to thái quá. Được biết những tin tức này sau đó lại quay đầu đi xem. 36 thiên. Ba Lan tại loại này thần kỳ thao tác vậy mà giữ vững được 36 thiên. Quá ưng ngạnh. Studio. Mấy vị ban giám khảo cũng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù bọn hắn cũng không phải phương diện quân sự chuyên gia. Nhưng mà Phương Nguyên biết rất thông tục dễ hiểu. Cho nên cũng đều hiểu rồi. Không thể không nói. Mặc dù thái quá. Nhưng. Có lý có cứ. Khương Vấn trợn mắt hốc mồm biển xuất một câu nói. Hắn cũng bị Ba Lan thần kỳ thao tác cho không biết làm gì. Thật tốt một cái thế giới thứ 6 quân sự cường quốc vậy mà có thể đem trận chiến đánh thành dạng này. 36 ngày tốc chiếm. Chính xác không an. Một bên. Bị dạ dạ kỳ hạ ảo cũng một mặt cảm khái. Đúng vậy a. Phương Nguyên tuyển thủ cho ra phân tích rất kỹ càng. Từ đây đến xem, hai nở có thể nhanh chóng diệt vong Ba Lan, đúng là phù hợp logic. Ta cảm thấy bộ phận này tình tiết 10 phần hợp lý. Đối với hai tên ban giám khảo đối với kịch bản thảo luận. Đi cặp gì ổ càng chú ý Phương Nguyên tại một bộ phận này trong nội dung biểu hiện ra tính chuyên nghiệp. Phương Nguyên tuyển thủ đối với chiến tranh tình tiết khắc họa hết sức xuất sắc. Có thể nhìn ra, hắn đối với quân sự là có nghiên cứu. Nói, hắn trong con ngươi hứng thú càng đậm. Bây giờ Hải Nở đã phát động chiến tranh kế tiếp chắc hẳn sẽ có càng nhiều phương diện quân sự đánh cờ. Ta đã càng ngày càng chờ mong hắn có thể cho ta mang đến càng nhiều vui mừng. Kinh hỉ, đương nhiên sẽ có. Dù sao tại văn nghệ tác phẩm đang sáng tác, lúc liên quan tới chiến tranh bộ phận, phần lớn đều đến từ người sáng tác bịa đặt. Mà bịa đặt đi, liền xem như tỉnh giáo chuyên gia quân sự. Ý Lý Nguyên vẫn là có đảm bình trên giấy chỗ trống cảm giác. Cái này so ra mà vượt Phương Nguyên trực tiếp chuyển ra trong lịch sử tồn tại chiến dịch càng có xem chút. Trước mắt Ba Lan chiến dịch chỉ là một cái món ăn khai vị. Ở trong chiến tranh thế giới thứ hai, đặc sắc chiến dịch có thể rất rất nhiều. Nọ Mạn Đi chiến dịch, Cu Sơ chiến dịch, Sở Tạ Lĩnh Giạt hội chiến, Mỹ Đầy Đảo hải chiến, Moscow bảo vệ chiến, Berlin chiến dịch. Tương lai, khi Phương Nguyên đem những thứ này chiến dịch toàn bộ rời ra ngoài, tin tưởng đến những thứ này chiến dịch lúc mở ra, sẽ cho toàn bộ thế giới một cái to lớn rung động. Ta tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều ngạc nhiên. Giáo Linh đơn giản phụ họa một câu. Lập tức, nàng nhìn về phía màn hình. Bây giờ, nàng có một cái càng thêm chú ý vấn đề. Chờ đợi Phương Nguyên tiết lộ. Chương 47. Tiêu diệt lãnh thổ. Tiêu diệt nhân khẩu. Sáng tác nội dung nguy hiểm. Người xem như bị sét đánh. Giáp Linh nhẹ nhàng tựa vào trên ghế ngồi. Tầm mắt của nàng không hề rời đi màn hình lớn. Giờ này khắc này, trong đầu của nàng có một cái càng thêm chú ý vấn đề. Anh phát đâu? Ba Lan đã chiến bại. Bọn hắn sẽ ở lúc nào ra trận tham chiến? Nghĩ tới đây, Giáp Linh mở miệng nói. Liên quan tới Đức 36 ngày tốc chiếm Ba Lan đoạn kịch bản này, cá nhân ta cảm thấy tại trên logic là không có sai lỗ hổng, là đến thông. Phương Nguyên tuyển thủ viết phi thường tuyệt vời, cho chúng ta khắc họa một cái vô cùng chân thực chiến trường. Mà cố sự đi đến ở đây. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lập tức lộ ra một cái rất có hứng thú nụ cười. Cố sự đi đến ở đây, ta nghĩ chân chính cao trào cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Hải nở 36 tiên liền đánh bại thế giới đệ lục cường quốc. Biểu hiện kinh diễm như thế, tất phải cũng sẽ dẫn tới thế giới các quốc gia kiêng kỵ. Nếu như ta không có đoán sai, Anh Pháp lập tức liền sẽ xuất binh đối nó chế tài. Mà tới được lúc kia, Hải nở bại vong cũng sắp đến. Tại cố sự hoàn chỉnh bị công bố ra phía trước, không ai có thể tưởng tượng đến. Phương Nguyên muốn biết, hoặc có lẽ là hẳn dưới ngòi bút Hải nở phải làm, là nhắc lên một hồi tác động đến toàn bộ thế giới đại chiến. Dù sao thế giới này là không có đại chiến thế giới lần hai, cho nên bọn hắn căn bản là không có hướng về chiến tranh khuyết đại cái hướng kia suy nghĩ. Thế là đã muốn làm nhiên cho là Hải nở tại không còn che giấu dã tâm của mình sau đó, Anh Pháp sẽ lập tức xuất binh giúp cho quan hệ. Cuối cùng, cố sự này bộ phận cao trào là Anh Pháp liên quân vs Đức quân đội, cho nên có suy đoán như vậy cũng không đủ là lạ. Mà không chỉ là Giáp Linh, các ban giám khảo cũng có đồng dạng thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện xưa cuối cùng chính là Anh Pháp liên quân ra trận đánh bại Hải nở cùng với hắn Đức đế quốc. Đúng vậy, Anh Pháp hẳn là sẽ xuất binh đối phó Hải nở. Khương Vấn gật đầu phụ họa. Nếu như nói trước đây bình định chính sách là bọn hắn bị Hải nở ngụy trang lừa gạt, không có thấy rõ ràng hắn chân diện mục cùng cất giấu lòng lang dạ thủ, như vậy hiện tại đã lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa, ta nghĩ Hải nở thất bại cũng sẽ không quá xa xôi. Dù sao Anh Pháp là lâu năm cường quốc, Đức mặc dù tại Hải nở dẫn dắt phía dưới cấp tốc vượt khởi, nhưng thời gian ngắn ngủi, thực lực tổng hợp vẫn là không sánh được Anh Pháp. Ta tin tưởng Anh Pháp quân đội chắc chắn có thể dứt khoát đánh bại Hải nở. Khương Vấn nói như vậy, xem như phương Đông quốc gia ban giám khảo, hẳn đối với phương Tây cường quốc thực lực có cổ hữu ấn tượng. Hẳn thấy Anh Pháp mới thật sự là cường giả, Đức chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Mà đây cũng không phải là cá nhân hẳn mới có cứng nhắc ấn tượng, mà là toàn bộ thế giới cũng cho là như vậy. Bất luận là cố sự bên trong một trận chiến, vẫn là trong hiện thực đi qua một trận chiến, cũng là tốt nhất lời thuyết minh. Không tệ, hơn nữa Đức vì nhanh chóng diệt đi Ba Lan, đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng gia nhập thảo luận. Bọn hắn tại Ba Lan trong chiến dịch thiệt hại không nhỏ, cần thời gian chỉnh đốn. Ta cho rằng Đức quân bây giờ đã không có cấp tốc đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo năng lực. Anh Pháp nếu là bây giờ xuất binh, nhất định có thể nhất cử đánh tan Đức quân. Đương nhiên, nói, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cười cười. Tại một cái cố sự bên trong, nếu như là dạng này phát triển, vậy hiển nhiên là không có khó khăn chắc trở, không có xem chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta cảm thấy Phương Nguyên tuyển thủ kế tiếp cố sự thiết kế bên trong, vẫn như cũ sẽ cho Hải nở sáng tạo ưu thế. Anh Pháp liên quân thế công sẽ xa vào đến cục diện bế tắc, thậm chí là hoàn cảnh xấu cục diện. Mà tới được cuối cùng, bởi vì cái nào đó nhân vật chủ yếu gia nhập vào, mới khiến cho toàn bộ cố sự xảy ra đảo ngược. Tại Anh Pháp dưới sự góp sức của mọi người, cuối cùng đánh bại nhân vật phản diện, nhân vật cái này cũng là tất cả chuyện xưa cố hữu phát triển mô thức. Ba tên ban giám khảo theo thứ tự phát hiện, đối với kế tiếp kịch bản làm ra phán đoán của mình, rất chủ quan ý kiến, cũng đại biểu đại bộ phận người xem thái độ. Nhưng đi cặp gì ố lại chậm chạp không có cắm vào chủ đề, tựa hồ có cái nhìn của mình. Một bên, đi cặp gì ố nhìn trong màn ảnh nội dung, một tay chống đỡ cái cắm. Lúc này, hắn đang suy tư một vấn đề. Chúng ta nhiều lần như vậy dự đoán đều sai lầm. Rõ ràng, bằng vào chúng ta thường có sáng tác mạch suy nghĩ, không cách nào dự đoán Phương Nguyên tuyển thủ dưới ngòi bút chuyện xưa, Anh Pháp sẽ xuất bình sao? Trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy. Lúc này, trên khán đài cũng nhắc lên một hồi thảo luận dậy sóng. Anh Pháp lần này nhất định có thể thống kích Hải Nở. Chính là, anh cường đại như vậy, Pháp lại là châu Âu đại lục đệ nhất cường quốc, bọn hắn liên thủ Hải Nở căn bản không phải đối thủ. Ba Lan đều giữ vững được 36 tiền, có thể thấy được Đức quân cũng đã tổn thất nặng nề. Anh Pháp thừa dịp bây giờ xuất bình thích hợp nhất. Hải Nở lần này thua cuộc, hẳn đánh giá quá cao chính mình, đánh giá thấp Anh Pháp. Chờ lấy bị Anh Pháp sửa chữa a. Anh Pháp song hùng liên thủ, Hải Nở phải gặp. Chính là, lâu năm tư bản chủ nghĩa quốc gia thực lực cũng không phải đùa giỡn. Hải Nở loại này nhà giàu mới nổi không chống được bao lâu. Anh Pháp công nghiệp sức mạnh hùng hậu như vậy, chỉ cần mở hết mã lực, còn sợ tạo không ra đầy đủ vũ khí tới sao? Đến lúc đó vũ khí càng nhiều, Hải Nở nhất định phải chết. Hải Nở lần này xông đại họa, chờ lấy bị Anh Pháp hành hung a. Ngồi xem Hải Nở xám xịt lưu bình, đến lúc đó Đức nhưng có khóc. Ôn họ phờ lìn. Vô số người xem nhau nhau biểu đạt quan điểm của mình. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng, tại trước mặt Anh Pháp thực lực cường đại, Hải Nở căn bản không đáng giá nhắc tới. Ba Lan nhanh chóng chiến bại chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Chân chính vỡ kịch còn tại phía sau đâu. Bọn hắn đối với Anh Pháp ôm kỳ vọng cao, tựa hồ tin tưởng vững chắc chỉ cần Anh Pháp liên thủ xuất kích, Hải Nở thua không nghi ngờ. Như vậy, là thế này phải không? Trong phòng, Phương Nguyên tại viết xong ba lan chiến dịch sau đó, thoáng nghỉ ngơi một hồi. Kế tiếp, cố sự đem tiến vào một cái giai đoạn mới. Bất quá, hẳn cũng không tính cứ như vậy tiến hành tiếp. Lấy chiến tranh phát triển mạch lạc vì cái này chuyện xưa chủ tuyến. Chiến tranh tình thể chuyển biến phát triển, là treo chống cố sự này chủ đỡ. Điểm này cũng không giả. Nhưng mà Phương Nguyên cũng không muốn đem cái này cố sự viết làm như vậy ba. Đơn thuần biến thành một cái sao phải tình cảm phim tài liệu chiến tranh. Trong cuộc chiến tranh này còn có vô cùng nhiều điểm sáng. Thì như hải nở là như thế nào thay đổi? Thì như tại hắn chiếm lĩnh quốc gia, hẳn là tiến hành như thế nào tàn khốc chủng tộc việc ác? Thì như USA là như thế nào trong cuộc chiến tranh này nhất cử đặt vững chính mình địa vị bá chủ? Thì như chủ trì hiệu, Stalin, Diego Lệ, dù sẽ bóc. Những thứ này kiếp trước nghe nhiều nên quen đại nhân vật. Lại là như thế nào tại thể chiến thứ hai trên sân khấu này đại phóng dị thường? Rất nhiều cố sự đều hắn là theo chiến tranh đầu này chủ tuyến mở ra một cái. Nếu như chỉ viết chiến tranh, đây chẳng phải là quá lãng phí sao? Âm âm sóng dậy bốn chữ, hà lại chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Thế là, trầm tư sau một lát, Phương Nguyên đầu bút lông nhất chuyển. Khi Ba Lan đang bị tiêu diệt, Tây tuyến cũng đang phát sinh dị thường làm cho người ngạc nhiên xung đột. Cứ việc Anh Pháp ở đây hỏa lực tập trung trăm vạn, đã đối với Đức tuyên chiến, nhưng bọn hắn lại án binh bất động, tuyên mà không chiến loại cử động kỳ quái này được người xưng là kỳ quái chiến tranh, tình toa chiến. Hải Nở lo lắng nhất tình huống cuối cùng không có phát sinh, Anh Pháp liên quân đã không có đổi với Đức bản thổ phát động đại quy mô công kích, cũng không có phái máy bay đối với Đức dù hựa khu công nghiệp tiến hành oanh tạc, Pháp người lo lắng này lại đưa tới Đức trả thù. Trên thực tế, nói Anh Pháp án binh bất động, tựa hồ có chút không thỏa đáng. Dù sao bọn hắn vẫn là động 9 nguyệt 7 ngày, Anh Pháp bộ đội trên đất liền đối với Đức quân phát khởi một lần dò xét tính chất tiến công, nhưng mà lần này tiến công tương đối lực cười, tại 5 ngày bên trong, bọn hắn vẹn vẹn đẩy vào 8 km, hơn nữa còn cố ý chạy ra thời gian cho Đức quân rút lui. Mà tới được 9 nguyệt 12 ngày, Pháp nhận định Ba Lan bại cục đã không cách nào tránh khỏi, thế là không còn tăng bình. Để cho Hải Nở không còn nỗi lo về sau, cũng lại không có người có thể ngăn cản hắn ăn Ba Lan. Đồng thời, khi nhìn đến Đức tại Ba Lan trên chiến trường không ai cả nổi, hoàn toàn là thiên về một bên thể cục, Liên Xô cũng kịp phản ứng nguyên bản, Hải Nở là thỉnh cầu bọn hắn xuất binh. Nhưng mà Liên Xô cao tầng đoán chừng, Hải Nở sẽ ở Ba Lan lâm vào lâu dài hai tuyển trong tác chiến, hơn nữa Ba Lan chủ lực có tại, cho nên cự tuyển xuất binh. Nhưng là bây giờ, cục diện phát sinh biến hóa sở tạ liền biệt rõ. Nếu như hắn lại không xuất bình mà nói, như vậy trông cậy vào Hải Nở tại đánh thẳng sau đó đem ước định lãnh thổ hai tay dâng lên, cái này hiển nhiên là không thể nào. 9 nguyệt 17 ngày, Liên Xô cuối cùng từ phía đông xuất binh, cùng Hải Nở hai tuyển tiến công Ba Lan đã triệt để mất đi đánh thắng cuộc chiến tranh này cơ hội một giải rác mấy bút sau đó. Hắn kết thúc liên quan tới Ba Lan chiến dịch sáng tác. Trang chiến dịch này từ nhìn từ nhiều góc độ cấp độ bên trên 3 lần nhìn lại, đã sáng tác kết thúc. Kế tiếp, hắn muốn đem chuyện xưa góc nhìn chuyển rời đến một cái khác chiều không gian bên trên. Địa điểm vẫn là Ba Lan, nhưng chủ đề cũng không phải chiến tranh. Lại không đề cập tới hắn muốn biết Ba Lan còn có cái gì cố sự. Liên vẹn vẹn là một đoạn này nội dung, Liên đã kinh ngạc vô số người. Đối với Đức tuyên chiến, lại án binh bất động, tình toa chiến. Khi nhìn thấy những nội dung này, giáo lĩnh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Sự thật cùng nàng đoán nghĩ hoàn toàn khác biệt. Anh Pháp nhìn qua, căn bản không có tham chiến mục đích. Có ý tứ gì? Anh Pháp lại một lần bình định. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hải Nở từng bước một làm lớn, nhưng cái gì cũng không làm. Không riêng gì giáo lĩnh kinh ngạc, bị Dạ Dạ Kỳ Hạ cùng Khương Vấn cũng là hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không cách nào lý giải Phương Nguyên liên quan tới một đoạn kịch bản này thiết kế, mà duy chỉ có một người không ngạc nhiên chút nào, đó chính là Đi Cặp Dị Ổ. Nhìn xem đoạn nội dung này, Đi Cặp Dị Ổ cười, hắn cười một bộ dáng vẻ quả là thế. Không tệ, đây mới là Phương Nguyên tuyển thủ, đây mới là từ lúc viết đến nay một lần lại một lần làm chúng ta dự đoán sai lầm Phương Nguyên tuyển thủ a. Ánh mắt của hắn bên trong vẻ chờ mong càng ngày càng nồng đậm. Mặc dù không biết Phương Nguyên vì sao tại ở đây thiết kế cho anh Pháp dạng này một cái phản ứng, nhưng hắn biết chắc có nguyên do, không chỉ có nguyên do. Dựa theo hắn một ống sáng tác mạch suy nghĩ, làm không tốt, đây vẫn là một đoạn trọng yếu phục bút. Chợt, một cái ý tưởng to gan xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chẳng lẽ hắn là tại làm nền cái nào đó đại nhân vật ra sân? Cái ý nghĩ này không có chút nào lý do, nhưng Đi Cặp Dị Ổ cứ như vợ ý nghĩ tới, không có lộ gì không sao. Trọng yếu là, một khi thật xuất hiện tình huống như vậy, cái kia hoàn toàn nói thông được. Anh Pháp bình định chính sách đã xâm nhập nhân tâm, coi như Hải Nở như thế nào đi nữa bại lộ dã tâm của mình, nhưng chỉ cần trưởng khống hai quốc gia này vẫn là những cái kia chính khách. Loại này bình định ý nghĩ liền vĩnh viễn sẽ không trừ tận gốc, mà tới được lúc này, chỉ có chân chính cường ngạnh phải cùng chủ chiến phái xuất hiện, Anh Pháp mới có thay đổi thái độ khả năng. Chỉ có dạng này, Anh Pháp kế tiếp chuyển biến mới có thể nói đến thông. Không tệ, chính là như vậy. Đi Cặp Dị Ổ càng nghĩ càng kích động, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã đoán được Phương Nguyên ý nghĩ, hoặc có lẽ là đoán được lịch sử. Đúng vậy, Đi Cặp Dị Ổ nghĩ chính xác không tệ. Trên thực tế, Anh Pháp không làm đều có nguyên nhân. Anh phương diện, mặc dù lúc này đã gây dựng thời gian chiến tranh nội các, thoạt nhìn là kiên định quyết tâm muốn cùng Hải Nở tác chiến, nhưng con nhiều năm như vậy eo, há lại là một tờ tuyên chiến báo cáo liền có thể thẳng lên. Anh chân chính chuyển biến, phải cần một người lên đài. Mà người kia, lúc này mới vừa tiến vào vừa xây dựng thời gian chiến tranh nội các, tên của hắn là làm chủ chi hiệu. Mà Pháp phương diện thì đơn giản nhiều. Pháp không làm, là xuất phát từ vừa muốn đánh thắng chiến tranh, lại không muốn trả giá đại giới cỡ nào. bọn hắn đối với mạ tỷ nột phòng tuyến có giống như mê tự tin. Tưởng tượng lấy hải nở tại mạ tỷ nột phòng tuyến phía dưới bị ép khô một giọt máu cuối cùng, mà pháp thái độ chuyển biến, thì cần phải chờ tới một người nhảy lên máy bay, tại trong vòng vây chạy ra Paris, mà danh tự của người kia gọi là Diego El Lệ. Lúc này, Phương Nguyên còn không biết đi cặp gì ổ vậy mà nao động mở rộng đến loại trình độ này. Tu chỉnh sau một lát, hẳn lần nữa gõ lên bàn phím, mà theo bàn phím nhảy vọt, một đoạn chỉ là nhìn xem liền vô cùng trầm thống cùng tàn nhẫn lịch sử cố sự sôi nổi trên giấy. Tại chú quân hình lần địa khu cố sự bên trong, Hải Nở đã không che giấu nữa, hắn căn cứ vào hắn cái kia tàn khốc chủ nghĩa chủng tộc chỗ đọc theo người ra ngoài đủ loại việc ác. Đổi đãi hình lần còn như vậy đối với Ba Lan, hẳn thì càng không khả năng tồn tại một chút xíu nhân tử. Ở trong mắt Hải Nở, Ba Lan có thể là một chủ quyền quốc gia tồn tại, là đức sĩ nhục cái này đã từng bị đế quốc Nga, phổ, áo hung đoàn đoàn bao vây quốc gia, đã sớm hẳn là phai mở tại lịch sử đống giấy lộn bên trong Ba Lan tồn tại để cho Hải Nở khó mà tiếp thu, mà bây giờ, hắn bắt lại Ba Lan lãnh thổ như vậy kế tiếp hẳn phải làm chính là triệt để tiêu diệt Ba Lan quốc gia này tồn tại một nhân tố khác một ông. Khi thấy một đoạn này, trước màn hình, vô số người xem đều trong nháy mắt ngây ngốc một chút. Rất rõ ràng, mỗi người đều ý thức được tiếp xuống nội dung là cái gì. Một quốc gia vì cái gì tồn tại? Cấu thành một quốc gia hai đại yếu tố là cái gì? Một là lãnh thổ, mà đổi thành một cái, nhưng là nhân khẩu. Tiêu diệt Ba Lan làm một quốc gia tồn tại một cái khác yếu tố. T. Chẳng lẽ hắn muốn? Không thể nào. Đây chính là một quốc gia, mà không phải nhìn lần cái kia chỉ có mấy vạn người da đen con lai an ít nhất cũng nói mấy chục triệu người à. Không thể nào. Điên rồi đi. Hắn thật muốn biết loại này không thể qua thấm kịch bản. Khán giả không thể tin được. Bọn hắn tựa hồ không thể tin được Phương Nguyên dám viết nguy hiểm như vậy nội dung. Như vậy, tiếp xuống nội dung lại là bọn hắn tưởng tượng như thế sao? Sau một lát, khi Phương Nguyên viết nội dung xuất hiện tại trên màn hình lớn, tất cả mọi người như bị sét đánh nghĩa. Chương 48. Chủng tộc thanh tẩy. Đồ sắt 500 vạn. Ác ma chân diện mục. Nhìn ngốc toàn trường. Trong phòng, Phương Nguyên bút tẩu long xà. Ba Lan chống cự tại Đức quân đội đã kích xuống hôi phiên diệt, Hải Nở rất nhanh liền xác lập đối với Ba Lan toàn cảnh quyền thống trị, hắn chuyên môn tại Ba Lan thiết lập phủ tổng đốc, phụ trách quản lý địa phương sự vụ lớn nhỏ. Lúc đó Ba Lan tình huống rất giống thực dân thời đại bị nô dịch quốc gia, Ba Lan nhân dân tại quốc gia của mình lại nhận được Đức làm cục đủ loại hạn chế. Tại lúc đó, Ba Lan người bị cấm chỉ tiến vào công viên, hết thể hưu nhàn nơi trốn vì để cho Đức người thưởng thụ nhanh nhẹn giao thông công cộng, cuối tuần cũng không cho phép ngồi tàu điện, thậm chí ngay cả trường học đều bị Hải Nở đóng lại. Ngay lúc đó Đức chú Ba Lan tổng đốc vô cùng thẳng thừng biểu thị, Ba Lan người chỉ cần học được tố công cùng trồng trọt như vậy đủ rồi, nếu như chỉ là hạn chế Ba Lan người một chút quyền lợi ngược lại cũng thôi. Đức chiếm lĩnh Ba Lan không bao lâu, ngay tại nơi đó phạm vào từng đống tội ác, trong đó đứng núi chịu sào thụ hại chính là Ba Lan nữ. Tính nghe nói, Đức binh sĩ chỉ cần trên đường nhìn thấy vừa ý Ba Lan nữ nhân, cũng có thể không chút kiêng kỵ vũ nhục đối phương. Tại Đức chiếm thời kỳ gặp phải Đức quân xâm phạm Ba Lan nữ tính số lượng đạt đến mấy chục vạn, mà càng làm cho người ta giận cả tóc gáy là Đức quân đang thỏa mãn mình thú tính về sau thường thường còn có thể giết người diệt khẩu, để trốn quân kỷ chế tài có lẽ có người sẽ hiếu kỳ. Đức quân đang thỏa mãn thú tính sau đó giết người diệt khẩu là vì trốn tránh quân kỷ chế tài, đây chẳng phải là đang lợi thuyết minh Hải Nở kỳ thực là tại ước thúc binh lính dưới quyền không để bọn hắn đối với Ba Lan phạm nhân phía dưới hành vi man dợ sao? Vừa vặn tương phản, cái gọi là quân kỷ chế tài cũng không phải là chỉ Đức quân binh sĩ xâm phạm Ba Lan nữ tính mà bị quản chế cắt, Hải Nở cũng không phải là bởi vì nguyên nhân này lấy quân kỷ ước thúc bọn hắn, mà là bởi vì Hải Nở vì người gờ mạn huyết thống tinh khiết, vì người gờ mạn huyết thống không nhận ô nhiễm, mà cấm bọn họ cùng bẩn thỉu Ba Lan nữ nhân phát sinh quan hệ. Đúng vậy, tại Hải Nở trong mắt người, người gờ mạn huyết thống chí cao vô thượng, cùng 687 Ba Lan nữ nhân phát sinh quan hệ thậm chí lưu lại huyết mạch, đây là làm cho người khó mà tiếp thu đối với người gờ mạn huyết thống ô nhiễm, kinh ngạc. Khi thấy những nội dung này, vô số người xem nao nao chấn kinh. Trước mặt vẫn còn hảo, cấm Ba Lan người tiến vào công viên, cấm Ba Lan người cưỡi xe công cộng. Mặc dù là áp bách, nhưng ít ra còn có thể không nguy hiểm cho tính mạng của bọn hắn. Có thể xâm phạm mấy chục vạn Ba Lan nữ tính, chỉ cần thấy được vừa ý Ba Lan nữ nhân liền có thể không chút kiêng kỵ tiến hành vũ nhục, thậm chí tại sau đó giết người diệt khẩu. Này rõ ràng chính là hành vi man dợ. Xuất sinh, quả thực là một đám xuất sinh. Mẹ nó, đơn giản không có chút nhân tính nào. Cái này mẹ nó cùng gia súc khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy vừa ý nữ nhân liền cường bạo, đây vẫn là người sao? Quá mức, đơn giản không phải là người. Ác ma, rõ ràng là ác ma a. Khi thấy văn chung nội dung, khán giả như bị sét đánh. Cố sự viết lên ở đây, luôn có người sẽ thường xuyên quên Hải Nở nhân vật màu lót, tổng đem hắn xem là một cái bình thường chính khách. Nhưng mà lúc này, Phương Nguyên lại một lần dùng sự thật như sắt thép nhắc nhở bọn hắn, thả xuống nhân vật lọc kính, không nên bởi vì Hải Nở tại trên sân khấu quốc tế lôi kéo khắp nơi liền đối nó ôm lòng hảo cảm, càng không tốt bởi vì những thứ này sinh ra ủng hộ ý nghĩ. Trong xương cốt của hắn là ác ma, mà tối lệnh người xem không chịu được còn có một chút xâm phạm nữ tính, nói câu quá mức. Đại quân chỗ đến, từ xưa đến nay chưa từng thiếu khuyết chuyện như vậy, nhưng tối lệnh khó mà tiếp thủ chính là Hải Nở trừng trị binh lính của hắn, cũng không phải là bởi vì những thứ này hành vi man dợ, mà là trong xương cốt đối với gở mạ niệm huyết thống tự hào, là hắn đối với những khác chủng tộc coi khinh. Trong mắt hắn, chủng tộc khác người hoàn toàn cũng không thể bị xem như người đối đãi. Xâm phạm nữ tính việc nhỏ, làm bẩn huyết mạch chuyện lớn, như thế coi thường sinh mệnh hành vi, suy nghĩ một chút liền làm cho người khắp cả người phát lạnh. Nhưng những thứ này bất quá là Ba Lan người tại Đức chiếm thời kỳ gặp phải cực khổ một góc của băng sơn. Tiếp xuống nội dung, tướng lệnh khán giả có thể biết rõ cái gì mới gọi chân chính ác ma. Đức quân đại quy mô hung ác rất nhanh đưa tới Ba Lan nhân dân mãnh liệt phản kháng. Vì ổn định thế cục, Đức quân bắt đầu ở Ba Lan các nơi vơ vét nữ tính thiết lập theo quân kỹ viện để giải quyết binh sĩ sinh lý nhu cầu. Loại biện pháp này mặc dù chính xác giảm bớt Ba Lan nữ tính bên đường ngộ hại tình huống, nhưng ác liệt tính chất cũng không có thay đổi chút nào. Mà so với Ba Lan cảnh nội người Do Thái, Đức quân đối với Ba Lan hành động của người ta thậm chí đều tính là nhân tử. Ngay lúc đó nạ gì cao tầng tại liên quan tới xử lý như thế nào Ba Lan cảnh nội người Do Thái chỉ thị chỉ có một cái, sắt. Mặc dù rất nhiều người đều cho rằng giết là một loại vô cùng lãng phí hành vi, cho rằng một khi bắt được người Do Thái nên trước tiên đem hắn mang đến trại tập trung làm lao động, chờ triệt để ép khô kỳ lợi dùng giá trị sau đó lại giết chết. Nhưng ở trong tình huống thực tế, tuyệt đại đa số người Do Thái căn bản không có cơ hội làm lao động cái này khâu. Đang bị nắm bắt sau đó, Đức quân sẽ trực tiếp đem người Do Thái tập trung đưa vào mượn xe buồn mang đến các nơi đổ sát nhà máy, đem bọn hắn xem như súc vật một dạng đưa vào khí độc phòng từng đám độc chết. Trong quá trình này, phụ trách xử lý người Do Thái Đức quân thậm chí cũng sẽ không cùng bọn hắn phát sinh qua tiếp xúc nhiều. Toàn bộ đổ sát trình băng lãnh lại hiệu suất cao. Trong mắt bọn hắn, giết một cái người Do Thái có lẽ cũng không cùng giết một con gà khác nhau ở chỗ nào. Thế là bởi vì người Do Thái thân phận độ cao mẫn cảm, rất nhiều Ba Lan người đều biết đối với có người Do Thái huyết thống đồng bào kính sợ tránh xa, sợ bị dính líu vào. Ngay lúc đó Ba Lan khắp nơi đều là hải nở cảnh sát bí mật, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bắt người Do Thái cùng trợ giúp người Do Thái ẩn nút. Ba Lan người ngoại trừ nữ tính cùng người Do Thái, còn có một cái quần thể cũng chịu Đức quân làm hại rất sâu, đó chính là Ba Lan nhi đồng. Bởi vì Đức quân tại chiếm lĩnh sơ kỳ đối với Ba Lan nữ tính tàn khốc hãm hại, dẫn đến Ba Lan nữ tính số lượng giảm mạnh, cho dù thành lập theo quân kỹ viện cũng không cách nào thỏa mãn Đức quân nhu cầu. Vì giải trừ xuất hiện lỗ hổng, Đức quân thậm chí phát rồ đem ánh mắt để mắt tới vị thành niên nhi đồng. Những thứ này nhi đồng một khi bị đưa vào Đức quân kỹ viện liền sẽ gặp phế nhân dạy vò cùng ngược đãi. Không thiếu hài tử tại tinh thần triệt để sụp đổ sau lựa chọn tự sát, còn có một số thì nhiễm lên bệnh trong thống khổ thê thảm qua đời. Ác ma, quả thực là ác ma. Ghế giám khảo bên trên, giáo lĩnh cũng lại kiềm chế không được phẫn nộ trong lòng, vỗ bàn đứng dậy, liên thanh nổi giận mắng. Mà không chỉ là nàng, một bên Thương Vấn bọn người cũng là nhìn cho mày. Mặc dù biết rõ đây đều là Phương Nguyên Sở sáng tác đi ra ngoài giả lập cố sự, nhưng mà đại nhập cảm quá mạnh mẽ, cách màn hình bọn hắn phảng phất cũng cảm nhận được Ba Lan người bị cực khổ. Đạo diễn hậu trường, đạo diễn chỉ nhìn phải một hồi cổ họng tăng lên, âm thanh có chút biến hình. Đạo diễn, hắn lại bắt đầu hắn nhìn xem đạo diễn, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mà một bên đạo diễn cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu, hắn thật là ai. Đạo diễn bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, một bộ dáng không biết nói gì. Yên tĩnh lâu như vậy, vốn cho là hắn đã cải tà quy chính, không biết những thứ này để cho người ta nhìn xem lì hoảng hốt đồ vật, nhưng không nghĩ tới người anh em này là một điểm chưa quên a. Ai theo hắn a, ngược lại cũng biết không ít, nhiều hơn nữa cũng không nhiều điểm này. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là từ đạo diễn không tự giác nắm chắc hai tay, cùng với một mực nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt, không khó coi ra ngươi có thể thiếu biết điểm a. Đây mới là sâu trong nội tâm hắn chân thật nhất ý nghĩ. Bất quá thật đáng tiếc, câu nguyện của hắn nhất định rơi vào khoảng không. Phương Nguyên nội dung vẫn còn tiếp tục. Nạ gì sử dụng dị thường tàn bạo phương thức thống trị mảnh đất này, vì cái gọi là trật tự mới thiết lập, hải nở thừa hành gờ mạ niệm trên hết dân tộc chủ nghĩa chưa bao giờ dừng lại, đối với những khác chủng tộc sát lục cùng thành tẩy cũng chưa từng dừng lại. Đang xâm phạm tuần thứ nhất, bọn hắn mỗi ngày đều muốn xử tử 200 người, nhưng hải nở cảm thấy cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Hắn hạ lệnh không trải qua thẩm phán liền có thể xử bắn bất luận cái gì phạm nhân, bất luận là nam nhân phụ nữ vẫn là nhi đồng, tất cả Ba Lan duệ cùng nói Ba Lan ngữ người đều hẳn là bị giết chết. Tại hải nở dưới chỉ thị, quốc phòng quân đảng vệ quân lệ tạ bộ từng nhóm đối với mảnh đất này tiến hành vật lý phương diện bên trên cày sâu cốc bấm. Bọn hắn đối với Ba Lan người cùng Ba Lan duệ người Do Thái làm hung ác, đem bọn hắn đổ sát Ba Lan nhân thư báo cáo lấy tranh công. Khi quốc phòng quân một cái hạ cấp sĩ quan hướng trưởng quan của hắn hồi báo bọn hắn cái kia chu không có giết chết một cái Ba Lan người, trưởng quan của hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi nơi đó Ba Lan người đã chết sạch sao? Dựa vào thống kê không trọn vẹn, có không ít tại 500 vạn Ba Lan người chết tại hải nở chủng tộc thanh tẩy chính sách phía dưới vẹn vẹn ổ sở bị trại tập trung liền có 15 vạn không phải người Do Thái Ba Lan người, mặt khác có 65 vạn Ba Lan người được đưa vào chuyên môn vì bọn họ thiết kế sở tộc trại tập trung sát hại, mà ngoại trừ có kế hoạch tiến hành đồ sát sau đó, nạ gì vì mau sớm đồ sát bình dân, còn muốn cầu không quân không thêm khác biệt đối với thành thị tiến hành oanh tạc. Cứ việc những thứ kia là căn bản không có giá trị quân sự hoặc giá trị chiến lược khu vực, tỷ như Đức quân tại hoàn toàn phá hủy không kéo phổ nhị thành oanh tạc bên trong, có một nửa cư dân tại trong oanh tạc mất mạng trên mặt đất, Đức quân binh sĩ cũng lấy đồng dạng làm cho người khiếp sợ tốc độ tại đổ sát Ba Lan bình dân coi chúng ta hoàn thành. Hành động lúc, toàn bộ thôn trang đều đang thiêu đốt, không có một cái nào người sống. Một cái Đức quân binh sĩ nói như thế chỉ mỗi mình đổ sát, Đức quân thậm chí còn điều khiển Ba Lan người đối với người Do Thái bày ra đổ sát tại một cái tên là Gia Chân chỗ. Vài tên vệ tạ bộ đi tới nơi này, đem trong chấn người phân biệt triệu tập rộng rãi. Chẳng một bên vệ tạ bộ cùng Ba Lan người đạt tới chung nhận thức, toàn diện thanh trừ người Do Thái Ba Lan người trông coi nội thị trấn bốn phía, không cho phép người Do Thái chạy trốn. Tiếp đó bắt đầu từng nhà bắt. Bọn hắn điều khiển người Do Thủy ẩn chuyển cực lớn lèn mìn bia kỷ niệm, hơn nữa đào hố đem bia đá chôn, sau đó đem người Do Thái giết chết đồng thời ném vào cùng một cái trong hầm. Bọn hắn mệnh lệnh mỗi cái người Do Thái đều đào một cái hố, chôn phía trước bị giết chết người Do Thái, tiếp lấy cái này một số người lại bị giết chết, bị mai táng. Như thế lặp lại phát sinh ở giữa trấn trên sự kiện cuối cùng đưa đến 1600 tên ngạc Do Thái bị sát hại, cuối cùng bèn bèn có 7 người may mắn còn sống sót mà tối làm cho người giận cả tóc gáy. Người thi bạo cũng không phải mù quáng theo Đức quân binh sĩ, mà là phổ thông nông thôn bình dân là cùng người Do Thái trưởng kỳ trung đụng hàng xóm, là bọn hắn quen thuộc trưởng trấn, bạn sự viên, thợ đóng giày, thợ mộc, đồng học, hướng bọn hắn mua sữa bò người, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm qua người tại Đức quân giật dây cùng uy hiếp. Những thứ này dân trấn giống như dã thú điên cuồng phát tiết chính mình thu tính, trong đó nhỏ nhất người tham dự vậy mà mới chỉ có 9 tuổi sợ hãi, không rét mà run. Phương Nguyên cặn kẽ viết trong lịch sử hải nở tại Ba Lan khu vực chế tạo hung ác. Khi nhìn thấy những thứ này, mỗi người đều phát ra từ nội tâm cảm thấy từng đợt hàn ý đánh tới. Chiến tranh là muốn người chết, điểm này bọn hắn rất rõ ràng. Mà đồ thành, đồ sát bình dân chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng mà không có người thấy giống hải nở dạng này làm cho người sợ hãi đau phủ. Hắn đồ sát bình dân không phải xuất phát từ chiến tranh cân nhắc, mà là vì đồ sát và đồ sát, vì chủng tộc diệt tuyệt và đồ sát. Thậm chí hắn phát động chiến tranh để cho được cường đại, chính là vì tiến hành hắn cái này phai mở nhân tính đồ sát, không trải qua thẩm phán liền có thể xử quyết. Đồ sát 500 vạn, trại tập trung, theo quân kỹ viện, khí độc chết ghế giám khảo bên trên, Thương Vấn không tự chủ nỉ non, xuyên đấu qua màn hình, hắn phảng phất tận mắt thấy cái kia tàn khốc đồ sát lìa thiết thực phát sinh ở trước mắt, làm cho người tê cả da đầu, không rét mà run. Ác ma, cái này hoàn toàn chính là một cái phai mở nhân tính ác ma. Mà lập tức, hắn cùng giáo lình một dạng, vỗ bàn đứng dậy, tức giận có bình. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng là gương mặt phẫn nộ. Dạng này đồ sát phóng nhãn lịch sử thế giới cũng là không thường thấy. Không, là hoàn toàn không có. Chưa từng có dạng này ác liệt vết tích, chưa từng có ác ma như vậy. Nhìn màn ảnh, nhìn xem cái này đại đoạn trong nội dung hải nở ba chữ. Bây giờ, hắn đối với danh tự này đại biểu hàng nghĩa có nhận thức mới. Phương Nguyên phía trước biết vẫn là quá bảo thủ rồi. Đạm như thế, đi cặp gì ố lúc này cũng nhìn không khỏi cho mày. Làm trông thấy trong nội dung cuối cùng một đoạn lúc, dù làm cho Ba Lan nhân đồ sát người Do Thái, kích phát trong lòng bọn họ ác. Đây quả thực so tà ác ma quỷ còn muốn gian ác. Vừa nghĩ tới những thôn dân kia tại nạ dị giật dây phía dưới, hướng về chính mình ngày xưa quen thuộc dân chấn dơ đồ đao lên, đi cặp gì ổ chỉ cảm thấy tạng phủ bên trong một hồi cuộn cuộn. Nếu như đơn thuần đồ sát có thể xưng là ác ma lời nói, như vậy loại này dụ phát đấy lòng người ác niệm hành vi, đơn giản so ác ma còn muốn ác ma. Đáng chết, hai nở đều như vậy, anh đâu, phát đâu, chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy nhàn rỗi nhìn sao? Giáo lĩnh cực kỳ giận dữ, mà lúc này khi thấy những việc bạo hành này sau đó, lại quay đầu nhìn anh cùng pháp tính toa chiến, càng là tức giận dị thường. Trong lòng nàng, anh là mạnh nhất trên thế giới lớn đế quốc, đối với duy trì thế giới trật tự có thượng đế ban cho sứ mệnh, mà càng là đối với anh qua lại huy hoàng cảm thấy vinh quang, nàng lại càng làm loạn lấy chịu đựng cố sự bên trong anh không làm. Như vậy bây giờ anh đang làm gì đâu? Sau khi hải nở làm xuống như thế ác tính, dù sao cũng nên có chút phản ứng a. Không riêng gì giáo đình, lúc này vô số người xem cũng đều nín một hơi, chờ mong anh pháp có thể làm những gì, hoặc có lẽ là so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm muốn thấy được hải nở thất bại. Dù sao hải nở tên ma quỷ này là tại bọn hắn từng bước dù cho phía dưới thả ra. Ai trêu ra họa, nên ai giải quyết? Trong phòng, viết xong Ba Lan đồ sát nội dung, Phương Nguyên hoạt động một chút có chút tê dại cổ tay. Dừng một chút, bắt đầu sáng tác một cái khác đoạn nội dung. Tại đoạn này mới nội dung ở trong, anh pháp cuối cùng chờ đến một cái bọn hắn ra trận cơ hội. Chương 49. 4 giờ cầm xuống đan mạch, hai cái nguyệt công hám Na Uy. Hải nở xuất kích, người xem luống cuống. Ôn họ phở lìn người xem đều nhìn chằm chằm màn hình. Khi nhìn đến hải nở chỗ thi hành hung ác sau đó, bọn hắn so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều chờ mong nhìn thấy hải nở bị diệt. Sau khi Ba Lan, châu Âu một cái chiến trường kế tiếp tại Bắc Âu khu vực 1939-5-11 nguyệt 30 ngày, Liên Xô xâm lấn Phần Lan, Liên Xô Phần Lan chiến tranh bộc phát. Vì sao lại bộc phát Liên Xô Phần Lan chiến tranh đâu? Cái này cùng Phần Lan lịch sử có liên quan. Tại đánh một trận xong, Sa Hoàng nước Nga giải thể, Phần Lan độc lập tân sinh. Liên Xô mặc dù ở trên ngoại sáng thừa nhận Phần Lan, nhưng sau lưng một mực ủng hộ Phần Lan quốc nội không xẻng giai cấp cách mệnh, thì vọng đem Phần Lan cũng biến thành một cái phụ thuộc quốc gia, một lần nữa đặt vào chính mình bản đồ. Thế là, tại Liên Xô duy trì dưới, Phần Lan tại 1918 năm bạo phát nội chiến. Vì chiến thắng có Liên Xô ủng hộ Phần Lan hoàng quân, Phần Lan bạch quân đón nhận viện trợ Đức, thắng lợi cuối cùng nhất dạng này để cho Phần Lan từ đây ngã về phía Đức. Từ đó cựu thị Liên Xô mặc dù song phương về sau ký kết Liên Xô Phần Lan hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng hai nước quan hệ từ đầu đến cuối không có hòa hoãn. Đối với Phần Lan tới nói, Liên Xô quá gần, uy hiếp quá lớn, mà đối với Liên Xô tới nói, bọn hắn cũng lo lắng Phần Lan sẽ đảo hướng Đức, dễ dàng cho Đức mượn đường công kích mình, cho nên Phần Lan liền trở thành một cái thẻ đánh bạc tại trong hải nở cùng Liên Xô đàm phán. Vì đổi lấy Liên Xô hợp tác, họ áng ngầm đồng ý Liên Xô chiếm đoạt Phần Lan ân. Tại sao lại viết lên Liên Xô cùng Phần Lan đi? Khi nhìn thấy một đoạn này, không ít người lòng sinh nghi hoặc, có chút không hiểu. Đức sự tình cũng không nhắc lại sao? Tạm thời buông xuống. Chẳng lẽ quái này Liên Xô Phần Lan chiến tranh cùng anh pháp ra trận có liên quan? Kiên trì xem a. Mặc dù nghi hoặc, Nhưng nhờ vào trước đây nội dung chỗ để giành danh tiếng, tất cả mọi người vẫn là kiên nhẫn nhìn xuống. Hải Nở vốn cho rằng Liên Xô có thể nhẹ nhõm chiến thắng Phần Lan, Liên Xô cũng là dạng này, cho là bởi vì Phần Lan thật sự là quá nhỏ bé, Phần Lan cả nước nhân khẩu chỉ có 370 vạn, còn chưa kịp Liên Xô một cái thành thị nhân khẩu nhiều, nhưng Liên Xô Phần Lan chiến tranh kết 18 quả lại ngoài dự liệu của mọi người, chiến tranh ngay từ đầu, Liên Xô liền đầu nhập vào 45 vạn binh sĩ, 2000 nhiều chiếc xe tăng, 1000 nhiều khung máy bay đối với chỉ có 15 vạn binh sĩ, mấy chủ chiếc xe tăng, 100 nhiều khung máy bay Phần Lan tới nói, đây hoàn toàn là nghiền ép chi thế có thể, đối mặt với khốn cảnh như vậy, Phần Lan không có tuyệt vọng, ngược lại bạo phát ra kinh người ý chí chống cự, cả nước trên dưới một lòng, thậm chí liền một mực bị Liên Xô ủng hộ Hồng quân đều đứng ra phản kháng Liên Xô. Phần Lan quân đội dựa vào địa hình phức tạp, cực lạnh khí hậu, chặt chẽ tổ chức gương ngạnh chống cự mà đổi thành một bên, Liên Xô quân đội vừa mới đã trải qua đại thanh tẩy, năng lực chỉ huy thấp, chuẩn bị thiếu nghiêm trọng, họ phạm thượng tự đại khánh đế ma bệnh cuối cùng, Liên Xô quân đội bỏ ra 30 vạn hơn người thương vong, lại chỉ đổi lấy Phần Lan 1/10 lãnh thổ cùng 7 vạn người thương vong, đầu nhập mấy lần tại phe địch quân lực. Đối phó một cái chỉ tương đương với chính mình một cái thành phố lớn tiểu nhân quốc gia. Vậy mà bỏ ra mấy lần thương vong, mà chỉ lấy xuống đối phương 1/10 lãnh thổ. Mặc dù Phương Nguyên ở bên trong cho bên trong đối với nguyên nhân làm ra đơn giản giản giải, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, vô số người hay là bị sợ hết hồn. Gì tình huống? Liên Xô không phải một mực bị Anh Pháp kiêng kỵ sao? Thực lực của bọn hắn cứ như vậy một điểm. Phần Lan tổng cộng chỉ có 15 vạn binh sĩ, trang bị cái gì cũng chưa tới Liên Xô 1/10. Có thể đánh thành dạng này? A cái này. Cho nên, Anh Pháp một mực để phòng Liên Xô, là tại để phòng cái. Không hiểu, nhưng rất sốc. Trực tiếp gian bên trong, khán giả nhìn trận mắt hốt mồm. Mỗi người cũng không dám tin tưởng lại là cục diện như vậy, mà không chỉ là phổ thông người xem. Khi thấy đoạn nội dung này, studio bên trong, vài tên ban giám khảo cũng là rất là ngoài ý muốn. Liên Xô chiến lược vậy mà suy nhược như thế. Khương Vấn hơi kinh ngạc, cùng ngươi xem một dạng. Bởi vì trước đây Phương Nguyên tại giới thiệu Hải Nở quá trình bên trong, nhiều lần đề cập đến Liên Xô, cùng với Anh Pháp đối với Liên Xô kiêng kỵ, thậm chí Anh Pháp sở dĩ lần lượt dung túng, ngầm đồng ý Hải Nở quyết trường, ý là đánh để cho hướng Đông tuyến phát triển, đi ngăn được Liên Xô ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, làm nên nửa ngày, bị Anh Pháp kiêng kỵ bị miêu tả thành đại ma vương tầm thường Liên Xô, vậy mà không đầy đủ như thế, đem Liên Xô viết yếu như vậy mục đích là ai ý đâu? Mà tại hoang mang sau đó, Thương Vấn đầu tiên suy tính, chính là Phương Nguyên tại sao muốn thiết kế dạng này một cái kịch bản. Trên thực tế, đó cũng không phải Phương Nguyên thiết kế, mà là lịch sử vốn là như thế. Trên thực tế, Liên Xô có thể đánh ra biết bát như vậy biểu hiện, là có nhiều phương diện nguyên nhân. Đầu tiên, Liên Xô nội bộ bản thân tự tổn 10 phần nghiêm trọng. Tại 1937 năm đến 1938 năm, Liên Xô quân đội đã trải qua một hồi đại thanh tẩy. Trận này thanh tẩy là chí mạng. 5 cái nguyên soái chỉ còn lại 2 cái. 15 cái đại tướng cũng chỉ còn lại 2 cái. 85 cái tư lệnh tập đoàn quân chỉ còn lại 23 cái. 195 cái sứ trưởng chỉ còn lại cái. Cao tầng tướng lĩnh chỉ còn lại nguyên bản 13. Đây đối với quân đội sức chiến đấu hao tổn, đơn giản so đại chiến thế giới thứ nhất đối với Liên Xô cao tầng tinh anh sát thương tới còn càng phải kinh khủng. Không chút khách khí nói, Liên Xô quân đội cơ hồ đã đánh mất toàn bộ hệ thống chỉ huy. Thứ yếu, Liên Xô Phần Lan trong chiến tranh, Liên Xô quân đội bị 10 phần bất lợi khí hậu. Tại đại đa số người trong mắt, tựa hồ cũng cho rằng rét lạnh khí hậu là thích hợp nhất Liên Xô sân nhà hoàn cảnh. Nhưng ở trận này Liên Xô Phần Lan trong chiến tranh, Phần Lan tao ngộ từ trước tới nay rét lạnh nhất mùa đông. Hơn nữa, tham gia Liên Xô Phần Lan chiến tranh Liên Xô quân đội chủ yếu đều đến từ ấm áp phương Nam, bọn hắn cũng không thể thích ứng cái này hiếm có giá lạnh hoàn cảnh, sức chiến đấu thiệt hại nghiêm trọng. Mà trừ cái đó ra, trang bị của bọn họ cũng không thích hợp loại này giá lạnh. Thì như chiến xa nếu như tắt máy, du liêu liền sẽ bị đông lại. Đây đều là đối với chiến đấu lực có rất lớn ảnh hưởng. Lần nữa, đó chính là Phần Lan quân đội ý chí lực cùng sức chiến đấu. Chiến tranh cũng không phải binh lực, vũ khí, trang bị trên giấy so sánh, lấy ít thắng nhiều chiến dịch tại trong sử sách chỗ nào cũng có. Mà Phần Lan vừa bận tinh thông đạo này, bọn hắn là bị kẻ xâm lấn, là bảo vệ quốc gia giả. Dưới loại tình huống này, ý chí chiến đấu cực kỳ kiên định. Mà tại bảo trì cao ý chí chiến đấu ngoài, quân đội của bọn hắn tố chất cũng một điểm không thấp. Cùng khô khan Liên Xô quân đội so sánh, đơn giản tinh nhuệ giống như là khí linh phụ thể. Mà một điểm cuối cùng, chính là nước ngoài viện trợ. Liên Xô Phần Lan chiến tranh khai hỏa về sau, số lớn Phần Lan di dân về nước tham chiến. Mà ngoại trừ những thứ này trở về nước di dân, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy những thứ này Bắc Âu quốc gia cũng đều đối với Phần Lan tiến hành đại lực viện trợ, cho người ta đưa tiền, cho lương, cho trang bị. Liên Xô đối mặt đâu chỉ là một cái bọc lạ, càng là cơ hồ toàn bộ Bắc Âu. Chớ đừng nhắc tới tại cái này sau lưng còn có anh căn này cực lớn vậy quấy phân heo. Khi Phương Nguyên tại trong văn kiện biết xuống những thứ này, viết xuống Liên Xô Phần Lan chiến tranh có thể đánh thành bộ dáng này nguyên nhân sau đó, nghi ngờ của mọi người hơi giải. Khó trách, chẳng thể trách sẽ đánh chật vật như vậy. Phe mình thực lực tại trong đại thanh tẩy lọt vào nghiêm trọng suy yếu, mà đối phương lại có thể liên tục không ngừng chịu đến viện trợ, chẳng phải là lại càng đánh càng hỏng bét sao? Ta đã nói rồi, Nguyên Thần viết kịch bản cũng là có lộ dịp chống đỡ, làm sao có thể viết ra loại kia một mắt giả, giảng giải không thông kịch bản. Vậy dạng này mà nói, Liên Xô muốn chiếm đoạt Phần Lan, có chút khó khăn. Nào chỉ là khó khăn, ta đoán chừng bọn hắn căn bản là bắt không được Phần Lan. Chính là, cái này không rồi cùng bây giờ hàng gia nhị mao giống nhau như vậy sao? Nhân gia nhìn cũng chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng sau lưng có N sức mạnh, có thể đánh đến phía dưới mới là lạ. Chính là. Khán giả nghị luận ầm ĩ còn tại thảo luận cố sự bên trong kịch bản. Ánh mắt vẫn như cũ còn dừng lại ở Liên Xô Phần Lan trên chiến trường. Mà ghế giám khảo bên trong, Khương Vân thì suy xét một vấn đề khác. Khương Vân yên lặng tự hỏi, dưới mắt, Liên Xô tại Liên Xô Phần Lan trên chiến trường ăn như thế một cái lớn thua thiệt ngược lại là việc nhỏ, à càng quan trọng chính là bọn hắn bại lộ thực lực chân thật của mình. Dạng này một cái nhỏ yếu Liên Xô bị Hải Nở thấy được như vậy kế tiếp, ánh mắt sáng tắt bên trong, Khương Vân tựa hồ đã đoán được Phương Nguyên viết xuống đoạn này Liên Xô Phần Lan chiến tranh mục đích, mà đối với tiếp xuống kịch bản cũng có ngờ tới. Không chỉ là Khương Vân, các ban giám khảo cũng đều nhìn ra thành tựu. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ phân tích nói, các vị, ta cảm thấy Hải Nở khả năng cao lại muốn đánh ra. Trước mắt Liên Xô biểu hiện nhỏ yếu như vậy, giá tâm cực lớn Hải Nở như thế nào có thể bỏ qua cơ hội này? Ta cảm thấy hắn chẳng mấy chốc sẽ xé bỏ Xô Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đối với Liên Xô độc thủ. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo nói chém đinh chặt sắt, đối với chính mình suy đoán 10 phần có lòng tin. Mà cái này cũng không riêng gì một mình hắn cách nhìn. Không tệ. Đi cặp gì ổ gật đầu nói, hơn nữa ta tin tưởng anh cùng Pháp sẽ phi thường vui mừng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Dù sao tại trong biển hắn ban sơ mệnh cảnh chính là muốn tiết lộ Đức gò bó, để cho bọn hắn hướng về đông phát triển, đi hạn chế Liên Xô. Mà nếu như Tô Đức một khi khai chiến, liền vừa vặn lời thuyết minh bọn hắn trước đây bình định chính sách là thành công, quả thật làm cho cục diện hướng về họ Á muốn nhìn nhất đến cái hướng kia phát triển. Nói, đi cặp gì ổ còn bổ sung một câu. Hắn cười nói, nếu như ở phía sau bên trong nội dung cốt truyện, Phương Nguyên tuyển thủ biết anh Pháp đối với Đức tiến hành viện trợ, ta cũng không chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Liên Xô lãnh thổ quá lớn, anh Pháp chắc hẳn sẽ hết sức vui vẻ nhìn thấy bọn hắn xa vào đến một hồi lâu bền trong chiến tranh. Khương Vân, Mị Dạ Dạ Kỳ hay ảo, đi cặp gì ổ ba người ngươi một lời ta một lời. Rất nhanh liền thống nhất ý nghĩ. Mà giáo linh nghe được đây hết thảy, thì không khỏi có chút buồn bực. Vậy dạng này vừa tới, nếu quả thật để cho Đức chiếm đoạt Liên Xô, vậy còn có người nào có thể ngăn cản nổi Hải Nở? Nhìn màn ảnh, nàng lòng sinh một loại dự cảm không ổn. Lúc này, bốn người bọn họ căn bản vốn không biết, tiếp xuống kịch bản, chiến tranh tiếp xuống phát triển, vừa vặn hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Liên Xô Phần Lan chiến tranh để cho Liên Xô mất hết mặt mũi, cũng lệnh Hải Nở nghiêm trọng đánh giá thấp Liên Xô thực lực. Hải Nở là như thế này đánh giá cuộc chiến tranh này, chúng ta chỉ cần mấy giờ liền có thể giải quyết Phần Lan, mà Liên Xô đối phó hắn lại là như thế phí sức. Nếu như chúng ta dùng trang bị tinh lương, huấn luyện xong thiện quân đội tiến công Liên Xô, Liên Xô còn có thể còn lại cái gì đâu? Quả nhiên, Hải Nở khi nhìn đến Liên Xô chân chính thực lực sau đó, muốn đối với Liên Xô độc thủ. Khi nhìn thấy một đoạn này, vài tên ban giám khảo càng thêm kiên định ý tưởng nội tâm. Nhưng Hải Nở chỉ có thấy được Liên Xô quân đội trên chiến trường hỏng bét biểu hiện, lại không để mắt đến trận chiến tranh này đối với Liên Xô hăng hái ảnh hưởng. Có thể nói, chính là bởi vì Liên Xô Phần Lan trong chiến tranh hỏng bét biểu hiện, mới khiến cho Liên Xô ý thức được tự thân tồn tại vấn đề. Sau khi trận chiến tranh này, Liên Xô đầy đủ hấp thụ giao hấn, một lần nữa đối với quân đội tiến hành chỉnh biên, huấn luyện, trang bị, cuối cùng hoàn thành một loạt cải cách. Chính như Sở Tạ Lìn nói tới, chúng ta hiện đại hóa quân đội là tại Phần Lan trên chiến trường học được đánh giặc, đây là bọn hẳn lệnh thứ nhất tẩy lễ Liên Xô Phần Lan chiến tranh, ngoại trừ gây nên Hải Nở chú ý, cũng đưa tới anh Pháp phá lệ chú ý, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này đưa cho bọn hắn một cái can thiệp Bắc Âu thế cục cơ hội. Từ xưa tới nay, Bắc Âu quốc gia đều tin phụng trung lập nguyên tắc trung lập, thì mang ý nghĩa hai không thiên về rút, hai bên đều giúp trong đó. Thụy Điển quặng sắt cung ứng đối với Đức càng mấu chốt, sau khi Ba Lan chiến tranh, anh Pháp vẫn muốn chặt đứt đầu này cung ứng tuyến, đánh gãy Thụy Điển đối với Đức cung ứng, phá hư Đức công nghiệp sản xuất. Nhưng nếu như bọn hắn trực tiếp xuất binh Thụy Điển, không thể nghi ngờ sẽ lưu lại xâm lược tha quốc tiếng xấu. Nhưng là bây giờ Liên Xô xâm lấn Phần Lan, bọn hắn đã tìm được một cái lấy cớ, lấy trợ giúp Phần Lan danh nghĩa, yêu cầu Na Uy cùng Thụy Điển cho phép quân đội của bọn hắn thông qua Anh Pháp quân đội xuất hiện tại Bắc Âu. Điều này khiến cho Hải Nở cảnh giác, thế là hắn cũng quyết định xâm lấn Na Uy cùng Đan Mạch. Chỉ cần chiếm lĩnh hai quốc gia này, Thụy Điển liền sẽ rơi vào Đức khống chế, lại không thể có thể sẽ bị Anh Pháp khống chế. Mắt thấy anh tại biển Na Uy vực bố trí xuống thủy lôi, Hải Nở lợi dụng anh phá hư Na Uy trung lập làm lý do, phát ra tấn công mệnh lệnh Đức quân đối với Đan Mạch tiến công rất thuận lợi. Khi Đức quân máy bay ném bom bay chống đỡ cổ vẹn hạ ẩn, Đan Mạch quốc vương lập tức liền đầu hàng. Đan Mạch sáng tạo ra 4 giờ liền đầu hàng ghi chép Na Uy phương hướng tiến công, đem so sánh với Đan Mạch thì càng muốn khó khăn chắc trở một chút. Bất quá cuối cùng Đức quân chỉ tốn 2 tháng hoàn toàn công hãm Na Uy. Cái gì một Đức quân không có tiến công Liên Xô, ngược lại quay đầu tiến công Bắc Âu. Khi nhìn thấy cái này phong hồi lộ chuyển kịch bản, tất cả mọi người đều biểu hiện một mặt kinh ngạc. Mà tối lệnh kinh ngạc là Hải Nở thực lực phản phất lại tăng mạnh, mặc dù Đan Mạch tuy nhỏ một chút, nhưng mà 4 tiếng bắt xuống một người quốc gia, Na Uy coi như càng khó khăn chắc trở một chút, cũng mới chẳng qua là 2 tháng mà thôi. Lúc này cục diện đã 10 phần sáng tỏ, Liên Xô cùng Đức cũng không có vẻ mặt, bọn hắn ý nguyên vẫn là minh hiếu. Mà anh Pháp liên quân đâu, mặc dù bọn hắn ý nghĩ rất tốt, muốn chặt đứt Đức quặng sắt cung ứng, nhưng mà xuất binh sau đó, bọn hắn không chỉ không có đạt đến cái này một mục tiêu, ngược lại đưa cho Hải Nở một cái lấy cớ xâm lấn Bắc Âu, cuối cùng lại xâm lược phía dưới 2 quốc gia, cứ kéo dài tình huống như thế. T. Vô số người đều manh động không ổn ý nghĩ. Dạng này Hải Nở, anh Pháp còn có thể ngăn trở sao? Cái này, bọn hắn cuối cùng đã đoán đúng. Kế tiếp bên trong nội dung cốt truyện, anh Pháp sắp tao ngộ cực lớn thảm bại. À, trận này thảm bại, gián tiếp cũng làm cho hai người khác vật leo lên sân khấu. Tên của bọn hắn là Chu Chỉ Hiệu, Diego Hẻo Lệ. Chương 50. Mục tiêu, tiến công pháp. Mạn tiền kế hoạch, như thiên tài phương án. Công hãm Na Huy sau, Hải Nở cuối cùng có thể đem tinh lực đặt ở trên hắn chờ mong đã lâu tây tuyến tiến công. Qua nhiều năm như vậy, Hải Nở vô số lần tỉnh mộng một trận chiến. Hắn từng tại trong cuộc chiến tranh kia ngã xuống, trơ mắt nhìn quốc gia của hắn bị lăng đục, bị sâu xé, phần này khuất đục thôi động hắn một đường đi đến hôm nay. Bây giờ khắc này rốt cuộc đã đến phiên hắn cùng một trận chiến tốt địch Pháp, phân cao thấp. Hải Nở ánh mắt trở lại tây tuyến chiến trường, chuẩn bị cùng Pháp phân cao thấp. Khi thấy một đoạn này, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người hết sức phức tạp. Trước đó, bao quát ban giám khảo cũng tốt, người xem cũng tốt, đều 10 phần khẩn cấp, chờ mong có thể nhìn thấy Pháp có thể xuất binh, cùng Hải Nở đại chiến một trận. Nhưng mà lúc này, khi bọn hắn mong đợi kịch bản sắp diễn ra lúc, phần này chờ mong lại xảy ra rất quỷ dị biến hóa. Vì cái gì? Cho Hải Nở thời gian trổ mã quá dài. Đầu tiên là cầm xuống Ba Lan, lại là cầm xuống Đan Mạch, Na Uy, ba cái quốc gia. Chống cự ngắn nhất bất quá 4 giờ, dài nhất cũng mới 2 tháng. Hơn nữa đang cầm phía dưới Đan Mạch cùng Na Uy sau đó, Đức trọng yếu nhất quặng sắt cung ứng đã vững như Thái Sơn. Bây giờ loại tình huống này, Pháp, hắn còn có thể chiến thắng Đức sao? Mỗi người đều đối này đáp lại lo nghĩ. Anh Pháp bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ghế giám khảo bên trên, Thương Vấn cũng vô ý lo nghĩ. Sắc mặt hắn hơi có chút nghiêm trọng. Phân tích thế cục bây giờ, mặc dù anh Pháp ý nghĩ rất tốt, bọn hắn nhìn ra Thụy Điển quặng sắt đối với Đức tầm quan trọng. Bởi vậy mới lớn mật xuất binh Bắc Âu, muốn chặt đứt đầu này trọng yếu cung ứng tuyến. Nhưng tiếc nuối là, bọn hắn xuất binh cũng cho Hải Nở xuất binh mà cớ. Cuối cùng chẳng những không có chặt đứt Thụy Điển đối với Hải Nở cung ứng, ngược lại để cho Hải Nở bắt lại Đan Mạch cùng Na Uy, đem Thụy Điển nhét vào nó thế lực trong phạm vi. Bây giờ Hải Nở ba trận chiến ba nhanh, khí thế đang hoàng. Bây giờ khai chiến, đối với Pháp cũng không phải có lợi nhất. Không tệ. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng gật đầu biểu thị đồng ý tại cơ hội tốt nhất không có xuất binh, ngược lại ngồi nhìn Hải Nở mở rộng. Dưới mắt, trong mấy trận diện quốc chi chiến, đã đầy đủ đã chứng minh được thực lực. Ta nghĩ, kế tiếp sợ là sẽ có một hồi ác chiến. Đối với Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ cùng Khương Vấn đối với tình tiết nội dung cốt truyện cách nhìn, Đi Cặp Di Ổ cũng là công nhận. Nhưng mà, hắn cũng không phải là từ cố sự bản thân xuất phát đến cái kết luận này, mà là từ sáng tác góc độ để cân nhắc. Cơ hồ tất cả truyền hình điện ảnh cố sự đều phù hợp dạng này một đầu tự sự chập trùng. Nhân vật phản diện tổng hội thuận buồm xuôi gió. Tại cố sự không có triệt để kết thúc phía trước, hay là không có đi đến kết thúc đêm trước, là làm người tuyệt vọng cường đại. Dưới mắt, đại chiến vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống kịch bản tất nhiên là Hải Nở một đường quét ngang, vẫn như cũ còn ở vào một cái cường đại quá trình bên trong. Kịch bản tất cả mọi người đã có thể đoán được. Vấn đề hiện tại là nên như thế nào đem đoạn kịch bản này viết ra ý mới. Do nét, đáng để mong chờ. Đi Cặp Di Ổ thầm nghĩ nói, nhìn màn ảnh, càng ngày càng hiếu kỳ. Trên thực tế, Đi Cặp Di Ổ lo lắng là không tồn tại, bởi vì Phương Nguyên cũng không phải tại vô căn cứ tạo ra, mà là đối với vừa có việc thật thuật lại. Hải Nở cùng Pháp chiến đấu đặc sắc sao? Đương nhiên đặc sắc. Cho nên, hắn căn bản không cần đến vì đoạn này kịch bản như thế nào thiết trí đi phiền não. Thật lòng biết đúng sự thật liền có thể. Thế là, hắn biết, tiến công Ba Lan lúc, Hải Nở cũng không có tham gia kế hoạch quân sự chế định. Nhưng đối thủ biến đổi thành Pháp, hắn liền trực tiếp can dự. Dưới yêu cầu của hắn, Đức quân bộ thống soái nắm chặt chế định xâm lấn Pháp kế hoạch tác chiến. Rất nhanh, một phần tên là màu vàng phương án kế hoạch tấn công ra lò. Phần kế hoạch này cơ hồ chính là trước kia một trận chiến lúc đối Pháp thi bên trong phân kế hoạch phiên bản. Tức Đức quân chủ lực đường vòng bị mở ra lỗ hổng, lấy Pháp Paris làm chủ yếu đột kích phương hướng. Ban sơ màu vàng phương án bố trí là như vậy. Tại Đức biên cảnh, Đức quân đem binh sĩ đem chia A, B, C 3 cái tập đoàn của nhóm, chung 102 cái sư, trong đó có 10 cái xe tăng sư, 7 cái mô tô hóa sư. 3 cái tập đoàn quân nhóm chung phân phối 7.378 ổ hỏa pháo cùng 2.445 chiếc xe tăng. Tập đoàn quân nhóm từ Bắc đến Nam theo thứ tự dựa theo B, A, C chỉnh tự bố trí. Bờ tập đoàn quân nhóm thứ nhì, thứ 6, thứ 4, thứ 18 tập đoàn quân tập kết, bố trí tại tận cùng phía Bắc để tại hướng bị Hà Lan phương hướng nội tiến. Binh lực có 30 cái bộ binh sư, 9 cái sư đoàn thiết giáp, 3 cái mô tô hóa sư. Cái này cũng là toàn bộ kế hoạch tác chiến chủ yếu binh lực, tức là tổng binh lực một nửa, đã bao hàm tuyệt đại đa số bọc thép sức mạnh. Nhiệm vụ chủ yếu vì thứ 4.6 tập đoàn quân từ bị Bắc bộ đột tiến, 2 tập đoàn quân sau đó theo vào. 18 tập đoàn quân đơn độc đột kích Hà Lan. A đoàn quân nhóm từ thứ 12, 16 2 cái tập đoàn quân tập kết, tổng cộng 22 cái bộ binh sư, cơ hồ không có bộ đội thiết giáp, bố trí tại trung bộ, nhiệm vụ chủ yếu làm yểm hộ B tập đoàn quân nhóm cánh an toàn. Cơ tập đoàn quân nhóm thì từ thứ nhất, 7 tập đoàn quân tập kết, xuôi theo mạ tỉ nột phòng tuyến chính diện bố trí, nhiệm vụ chủ yếu là chiến dịch khởi xướng sau đánh nghi binh ở trước mặt địch, kiềm chế cùng mê hoặc mạ tỉ nột sau phòng tuyến pháp quân, phòng ngừa hắn bắc thượng trợ rút. Đây là một phần rất cặn kẽ kế hoạch tấn công. Nhưng khi Hải Nở sau khi thấy cũng không hài lòng. Mặc dù nó có thể xưng hoàn mỹ, lựa chọn con đường cũng là địa thế bằng phẳng địa hình, vô cùng thích hợp đức bộ đội thiết giáp tiến vào, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó quá thông thường. Tại Hải Nở xem ra, anh Pháp cũng có thể nghĩ ra được Đức quân sẽ theo này tiến công, nhất định tại dọc tuyến bố trí xuống đại lượng quân đội, Đức quân coi như đánh bại bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hải Nở không thích kế hoạch này, đem hắn xưng là quân giáo sinh ý tưởng. Nhưng mà được quân bộ tư lệnh đông đảo tướng lãnh cao cấp đều tán thành kế hoạch này, bọn hắn cảm thấy không còn so đây càng hợp lý phe tấn công án. Hải Nở mặc dù có bất diệu dự cảm, nhưng cũng không có lập tức đem hắn phủ định. Trên thực tế, Hải Nở ý nghĩ là chính xác. Đức Pháp biên cảnh là dài rằng giặc lại cố nhược kim thang mạ thì nột phòng tuyến, ở giữa là ạ đèn vùng núi, lại hướng bắc, nhưng là dòng sông đông đảo, địa thế bằng phẳng Tây Âu. Xét thấy địa hình như thế, Pháp thống soái gềm lìn làm ra phán đoán. Đầu tiên, Đức quân không có khả năng ngạnh công mạ thì nột phòng tuyến, cái này sẽ để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Thứ yếu, từ ạ đèn vùng núi khả năng đột phá tính chất cũng không lớn, bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, coi như từ nơi này đột phá, phức tạp địa hình, Đức quân tiến công cũng sẽ không quá thuận lợi. Minh quân cũng có đầy đủ thời gian bắc thượng cùng xuôi nam hợp kích đột nhập Đức quân. Cho nên Đức quân tiến công Pháp chỉ có nam bắc hai cái phương hướng, tức thông qua phía bắc bị hoặc mặt phía nam Thụy Sĩ bày ra tiến công. Nhưng mặt phía nam Thụy Sĩ phương hướng vùng núi lông đảo, địa hình phức tạp, lại con đường hẹp hòi bất lợi cho bộ đội cơ giới tiến vào, bởi vậy Gẹm Lìn phán đoán, Đức quân từ bị tấn công khả năng cao nhất. Mà cách nào so với biên giới vô hiểm khả thủ, Gẹm Lìn cho rằng ở đây thiết lập phòng tuyến chờ lấy Đức quân đánh tới hiển nhiên là không sáng suốt. Hắn cho nên đề nghị, anh Pháp quân đội tiến vào đến bị, dựa vào dòng sông, kênh đảo, cứ điểm chờ thiết lập phòng tuyến, cùng Đức quân lại tiến hành một lần giao thông trên kéo suy sụp Đức. Đấu trí đấu dũng. Khi nhìn thấy đoạn nội dung này, vô số người não hải bên trong bỗng nhiên chỉnh tề bốc lên một chữ như bậy mắt. Pháp Đức hai nước rõ ràng không có phát sinh bất luận cái gì giao phong, nhưng mà tại trong chế định kế hoạch một phân đoạn này, liền chọn vẹn vô bảy cái gì gọi là đấu trí đấu dũng. Hai nở biết hoàn mỹ như vậy kế hoạch, Pháp chắc chắn có thể đoán được. Mà Pháp đâu? Bọn hắn cũng biết tại dạng này địa hình dưới điều kiện, hai nở nhất định sẽ khai thác phương án như vậy. Đặc sắc tuyệt luân. Thương vấn vô qua không thiếu chiến tranh đề tài điện ảnh, nhưng ở hắn quay chụp liên quan tới chiến tranh trong phim ảnh, phần lớn cũng là tập trung tại chiến tranh phía dưới tiểu nhân vật góc nhìn, hiện ra người bình thường tại chiến tranh ở dưới vận mệnh. Loại này thuần túy chiến tranh bản thân, hắn là không có để cập ích. Cho nên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi thấy một bộ phận này liên quan tới chiến tranh sáng tác nội dung sau, rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới, Phương Nguyên tại trên viết chiến tranh, vậy mà cũng có thực lực mạnh như vậy. Thương vấn hơi nhíu mày, trong đôi mắt không còn che giấu kinh ngạc. Chân thực, đây là hắn khi nhìn đến một đoạn này nội dung bên trong phản ứng đầu tiên. Dù sao biên kịch chỉ là văn tự người làm việc, bọn hắn chỉ có thể thông qua tra duyệt đến tư liệu, đi tận lực trả lại như cũ phù hợp thực tế tình cảnh. Nhưng chỉ có thể tận lực, cũng không thể làm đến 100% trả lại như cũ. Thì như bác sĩ đề tài tác phẩm, liền thường xuyên làm ra đủ loại tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt sai lầm cấp thấp. Chiến tranh cũng là một cái sai lầm cấp thấp thi đố lĩnh vực. Dù sao cơ hồ không có mấy cái biên kịch là từng có tổng quân kinh nghiệm, mà coi như tổng quân cũng đều là 10 phần cấp thấp cương vị. Viết quân doanh sinh hoạt vẫn còn tốt một chút, nhưng khi dính đến chiến tranh, quyền mưu, chiến thuật trên chiến lược, liên thương xuyên sẽ bại lộ vấn đề. Nhưng là bây giờ, Phương Nguyên một đoạn này, để cho Khương Vân hết sức ngoài ý muốn, đủ loại binh lực, binh chủng kỹ càng giới thiệu, đủ loại bố cục chiến thuật kế hoạch tấn công, vô cùng gần sát sự thật. Bây giờ, hắn hết sức tò mò, Phương Nguyên có phải thật vậy hay không đi qua châu Âu, có phải thật vậy hay không tại cố sự bên trong viết dự định Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Điển, à đèn rừng rậm này địa phương thật sự điều tra qua. Cái này biết, càng ngày càng chân thật. Từ đoạn kịch bản này đến xem, Pháp tựa hồ không nhỏ phần thắng. Tại đoạn kịch bản này phía trước, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ còn có chút vì Pháp lo nghĩ, cũng không xem trọng bọn hắn đối với Đức chiến tranh. Nhưng là bây giờ nhìn hết, Pháp phương diện đã đem Đức kế hoạch tấn công cho đoán được. Đây chẳng phải là nói cuộc chiến này có hy vọng, mà không chỉ là hắn, bởi vì nhìn thấy Hải Nở tại Ba Lan hung ác, lúc này đã đối với hắn ấn tượng phát sinh chuyển ngoặt, khẩn cấp muốn thấy được hắn thất bại khán giả. Lúc này nhìn thấy đoạn này đại chiến phía trước nội dung, cũng đều tựa hồ thở dài một hơi. Nếu như dựa theo phần kế hoạch này đi tiến công, Hải Nở thất bại, không tệ. Kế hoạch sớm đã bị Pháp cho đoán được, như thế nào có thể sẽ có hiệu quả? Quá tốt rồi, sau trận chiến này, Hải Nở ngày tốt lành liền muốn kết thúc, thậm chí, không cần bao lâu, Đức liền sẽ trở lại Hải Nở lên đài trước đây cục diện, lần nữa bị đủ loại gông xiềng một mực gò bó. Thư thái, ác ma như vậy ta nhìn đều sợ hãi, cuối cùng phải kết thúc. Hoa sĩ, đừng sửa lại, cứ như vậy đánh. Không sai. Pháp cuối cùng muốn làm người chuyện sao? Sớm chúc mừng, vung hoa đám người thở dài một hơi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Hải Nở thật sự dựa theo màu vàng phương án tiến công, tựa hồ thất bại đang ở trước mắt. Có thể. Sự thật thực sự như thế sao? Hải Nở thật sự sẽ lấy loại phương thức này tới mở cùng Pháp đại chiến sao? Phương Nguyên biết nội dung, vẫn còn tiếp tục. Hải Nở không thích màu vàng phương án, hắn đem kế hoạch này xưng là quân giáo sinh ý tưởng. Hắn muốn một cái to gan hơn, càng đột nhiên kế hoạch. Mà có một người đưa tới chú ý của hắn, ẹ dịch von Manstein. Manstein, vị này A tập đoàn quân tham mưu trưởng đối với bộ tư lệnh chế định màu vàng kế hoạch nên lại khịt mũi coi thường, cho rằng kế hoạch này có thể khiến Đức quân dẫm vào một trận chiến vết xe đổ, bị liên quân Anh Pháp ngăn chặn mà biến thành một hồi tiêu hao chiến. Cho nên hắn một mực tại tìm tòi một loại khả năng khác, đó chính là vượt qua ạ đèn vùng núi tiến công sắt làm, lại thẳng đến eo biển mặn, giống như liêm đao từ Minh quân sau lưng thu hoạch bọn hắn. Hắn cho rằng cần phải đem mục tiêu tấn công chính đặt ở mạ tì nột phòng tuyến cuối cùng, nếu như liên quân Anh Pháp đẩy về phía trước tiến, đây chính là bọn họ phòng ngự yếu nhất câu. Tại trong hắn tư tưởng, hẳn là lấy ở vào trung bộ A đoàn quân làm hệ tâm, xuyên qua phòng thủ yếu ạ đèn rừng dẫm phát động tập kích bất ngờ, đi qua bị Nam bộ cùng lúc xem mưa, thẳng đến sắt làm, chặt đứt Nam Bắc Pháp quân ở giữa liên hệ, lấy được chiến dịch quyền chủ động. Kế hoạch này cực kỳ to gan, bởi vì Á Đen vùng núi rừng cây rậm rạp, địa hình gập ghềnh, đầm lầy dày đặc, là nhất không thích hợp bộ đội thiết giáp xuyên qua khu vực. Pháp quân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Đức quân sẽ theo ở đây chủ công, bởi vậy không có nghiêm mật bố phòng. Kỳ thực không chỉ có là Pháp quân, Đức quân rất nhiều tướng lãnh cao cấp cũng cho rằng đây là không thể nào. Đức quân cao tầng cũng không có tiếp thu cái này lớn mật, mạo hiểm, điên cuồng kế hoạch. Mạn Sên bốn phía vấp phải trắc trở, thậm chí bởi vậy bị đổi đi nơi khác. Có thể, một cái ngoại ý muốn lại làm cho kế hoạch này xảy ra chuyện cơ. Triệu. 1940 năm một nguyệt 10 ngày, nước Đức đệ thất trên xuống sư chiến đấu khoa trưởng bởi vì máy riêng lạc hướng, tại bị mẹ trễ lần hạ cánh khẩn cấp, hắn mang theo xuất bản lần hai bản màu vàng phương án văn kiện rơi vào bị tổ chức tình báo trong tay. Xét thấy như thế, GMF quả quyết dùng Mạn Sên đề nghị, mệnh lệnh bộ tư lệnh lấy màu vàng phương án làm bản gốc tiếp thu Mạn Sên đề nghị sửa chữa màu vàng phương án, thế là đại danh đỉnh đỉnh Mạn Sên kế hoạch ra lò. Cái gì? Không cần màu vàng phương án, ngược lại áp dụng một loại càng thêm lớn mật kế hoạch. Khi thấy một đoạn này nội dung, vô số người kinh ngạc vô cùng. Điên rồi đi. Xuyên qua địa hình phức tạp rừng rậm, bọn hắn chẳng lẽ không phải bộ đội thiết giáp sao? Bộ binh muốn thông qua rừng rậm đều hết sức khó khăn, huống chi là bộ đội thiết giáp. Loại này kế hoạch cũng có thể bị thông qua. Điên rồ, hái nở quá điên. Pháp tất nhiên không có bố trí phòng vệ, vậy thì đại biểu kia cái gì rừng rậm hắn bộ đội thiết giáp căn bản là gây khó dễ. Kế sách như thế, hắn vậy mà cũng có thể áp dụng. Khán giả nghị luận ầm ĩ cái này phong hồi lộ truyền kịch bản hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mà ngoại trừ nguyên nhân này ra, sở dĩ làm bọn hắn có thể có khổng lồ như vậy phản ứng, còn có một cái nguyên nhân. Màu vàng phương án tại thị giác bọn họ đến xem, hái nở một khi áp dụng, cơ hội chính là thất bại của diện. Mà bây giờ đổi dùng Mạn Sên kế hoạch, mặc dù kế hoạch này nhìn xem lớn mật, nhưng mà một khi thật sự để cho bọn hắn hoàn thành, T. Vậy thì hoàn toàn ngoài pháp quân đoán trước. Nói không tốt, thực sẽ đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thậm chí, có thể định thắng trận chiến tranh này. Hái nở có thể thành công sao? Sau này chiến tranh sẽ phát triển như thế nào? Vô số người nhìn chằm chằm màn hình phán, vô cùng mong đợi sau này. Bây giờ, bọn hắn còn không biết. Phát. Sắp cho bọn hắn biểu hiện một đợt lớn. Chương 51. Chân chính tiến công chất đoáng, 11 thiên. Vinh Lâm thở giang sở. Chấn kinh toàn trường. Hái nở có thể thành công sao? Sau này chiến tranh sẽ phát triển như thế nào? Vô số người nhìn chằm chằm màn hình. Trong phòng, Phương Nguyên nhớ lại chính mình từng xem liên quan tới Mạn Sển kế hoạch tin tức. Sau đó biết, Mạn Sển kế hoạch lấy ở giữa A tập đoàn quân nhóm vì Đức quân chủ lực, đem tuyệt đại bộ phận bộ đội thiết giáp phối trí tại trung bộ, chiến dịch khởi xướng sau, bộ đội thiết giáp chủ lực đem vượt qua A đèn vùng núi, vòng tới liên quân Anh Pháp sau lưng áp dụng một kích chí mạng. Đồng thời, B tập đoàn quân nhóm Đức quân bộ binh binh sĩ công kích Hà Lan, Bỉ, Luxembourg cùng Pháp Bắc Bộ, tiếp đó lại từ Tây, Bắc hai phe hướng tiến công Azi. Bố trí tại Mạ Tí nột phòng tuyến chính diện C tập đoàn quân nhóm tổ chức đánh nghi binh, kiềm chế ở trước mặt địch, chờ chủ lực công chiếm Azi, đồng thời tiến lên đến nên phòng tuyến sau hướng lúc, lại khởi xướng tiến công, cùng chủ lực tiền hậu giáp kích, bao vây tiêu diệt Pháp quân. Để bảo đảm áp dụng mạn tiền lớn mật thiên mã hành không kế hoạch tác chiến, Đức quân đem B tập đoàn quân nhóm thứ nhì tập đoàn quân điều cho A đoàn quân. Dạng này A đoàn quân nhóm sức mạnh thì từ ban đầu 22 cái sư tăng thêm 45 cái sư, bao hàm Đức quân chủ yếu bọc thép lực lượng đột kích, hai cái khác tập đoàn quân nhóm nhiệm vụ cơ bản không thay đổi. Vì để cho người xem tốt hơn lý giải, tại viết xong bộ phận này kế hoạch ngoài, Phương Nguyên còn rút sạch vẽ lên một tấm sơ đồ phát thảo. Có sơ đồ phát thảo, bộ phận kia năng lực phân tích kém người xem, lập tức liếc qua thấy ngay, đây là một cái vô cùng điển hình kìm hình thế công. Bởi vì liệu định hái nở sẽ sử dụng màu vàng phương án cho nên liên quân Anh Pháp bộ đội chủ lực là bố trí tại Bỉ. Mà tại trong phần kế hoạch này, làm A đoàn quân nhóm xuyên qua ạ đèn rừng rậm, đem cùng phía Bắc B tập đoàn quân nhóm hiện lên một tây một bắc hai cái phương hướng, đánh xuyên Bỉ liên quân Anh Pháp chủ lực. Mà tại tiêu diệt nơi này binh sĩ sau đó, A B tập đoàn quân tụ hợp, lại đem cùng Mạ Tỷ nột phòng tuyến phía trước C tập đoàn nhóm tạo thành lại một lần kìm hình thế công. Luôn luôn đông, luôn luôn tây, tả hữu giáp công pháp bản bộ. Khi nhìn thấy sau một đoạn này, coi như lại không hiểu quân lược người cũng đã không khó coi ra. Kế hoạch này tỷ lệ thành công là cao vô cùng. Hái nở hoàn toàn dự đoán trước liên quân Anh Pháp dự phán. Anh Pháp đâu? Vẫn còn lấy màu vàng phương án làm bản gốc chế định phòng ngự phương sách. Địch tối ta sáng tình huống phía dưới, có thể nói từng bước sắc cơ. Buồn quốc kế hoạch sắp xếp xong xuôi, Hải Nở còn nhu cầu thu được ngoại quốc hiệp trợ. Ba nguyệt 18 ngày, hắn đoàn tàu lái vào độ cao so với mặt biển 4000 thước Anh bờ rèn nở sân khẩu. Tuyết lớn rơi đầy đứng này, những số Lini đang ở nơi đó các loại. Đây là Munich hiệp định sau hai người lần đầu gặp mặt. Hải Nở lần nữa thể hiện ra hắn 893 khẩu tài, hắn nói tới Đức Minh Hữu lúc nói, Đức cùng tôi liên hợp tác bất quá là làm một chút chỉ có bề ngoài, Đức chỉ cân nhắc một cái đồng bạn. Đó chính là ý. Chiến tranh sắp đến, Đức hy vọng cùng một cái vĩ đại quốc gia cùng hưởng thành quả thắng lợi, nhưng nếu như ý chỉ nguyện làm một cái địa trung hải nhị lưu quốc gia, vậy hắn cái gì cũng không cần làm, bởi vì anh cùng Pháp sẽ vĩnh viễn ngăn cản hắn trở thành nhất lưu đại quốc. Lời nói này nói Mussolini vừa rung động lại kích động, hắn biểu đạt mãnh liệt tham chiến dục vọng, hài nở đối với cái này rất hài lòng. Mussolini sẽ cùng chúng ta đi đến sau cùng, hắn đi về trên đường nói. Không chỉ chế định buồn quốc chiến tranh kế hoạch, hài nở còn kéo theo ý xem như minh hữu của mình. Khi nhìn thấy một đoạn này, không nghi ngờ chút nào, hái nở tỷ số thắng trong mắt mọi người lại một lần nữa cất cao. Lần này tình huống không ổn. Nếu như ý cũng gia nhập vào, như vậy Hải Nở cơ hội thắng lợi càng lớn hơn. Bọn hắn tại trên chiến lược vốn là đã đối với Anh Pháp tạo thành nghiền ép chi thế. Nếu như còn có thể có ý định đại lợi hiệp trợ. Ghế giám khảo bên trên, Khương Vấn đơn giản đối với tình tiết nội dung cốt truyện làm ra phân tích. Lúc này, Hải Nở khoảng cách thắng được chiến tranh, tựa hồ đã chỉ còn lại vấn đề thời gian. Trên thực tế, lôi kéo ý hợp tác, chẳng qua là Hải Nở xuất phát từ bảo hiểm lật tẩy cử chỉ. Bởi vì kế tiếp trong chiến đấu, bọn hắn cơ hội hoàn toàn dựa vào chính mình, liền đánh bại liên quân Anh Pháp. Mạn Sten kế hoạch vì sao lại được xưng là trong chiến tranh thế giới thứ hai thiên tài nhất kế hoạch? Kế tiếp cố sự bên trong, Đức quân đem đưa ra trả lời tốt nhất, mà trận chiến này đem để cho thế nhân nhóm nhìn thấy cái gì mới gọi là chân chính tiến công chấp đoáng. Trong phòng, Phương Nguyên biết bây giờ hết thảy đều chuẩn xác chuẩn bị tốt, Hải Nở không muốn ở tại Bách rừng nên đón giờ khắc này đến. Hắn ngồi bọc thép đoàn tàu đi tới phèo cao nguyên, ở đây có thể nghe được tiền tuyến đủ đủ tiếng pháo. Hải Nở chỉ vào phương Tây tuyên bố, các tiên sinh, đối với quốc gia Tây phương tiến công bắt đầu. Tại xác định kế hoạch sau đó, 1945 năm nguyệt 10 ngày, xâm lấn Tây Âu các quốc gia hành động chính thức kéo ra màn che. Đầy trời Đức máy bay ném bom bắt đầu đối với Bỉ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg sân bay, đường sắt đầu mối then chốt, trọng binh nơi tụ họp khu cùng thành thị tiến hành phô thiên cái địa vây tạc. Sau đó, Đức B tập đoàn quân nhóm đối với Hà Lan cùng Bỉ biên cảnh tiến hành đột phá. Khi biết được Đức quân tiến công tin tức, liên quân Anh Pháp tổng tư lệnh Dệm Lìn lập tức hạ lệnh, tập kết tại Pháp Bắc Bộ liên quân Anh Pháp chủ lực cấp tốc hướng Bỉ thẳng tiến hành tiếp viện. Nhưng bọn hắn không biết là đối mặt mình kỳ thực là đảm nhiệm đánh nghi binh B tập đoàn quân, mà Đức quân chân chính chủ lực A đoàn quân ngay tại trong mặt phía Nam Ả Đèn khu vực khu rừng rậm rạp đi tới. Cái này một tiếp viện vừa vặn rơi bên trong Hải Nở ý muốn. Khi biết được liên quân Anh Pháp tiến vào chiếm giữ bị tin tức sau, Hải Nở hưng phấn dị thường nói đến, bọn hắn vừa vặn rơi vào cạm bẫy của chúng ta, ta chính là muốn để bọn hắn tin tưởng chúng ta còn tại thi hành sớm định ra màu vàng phương án. Bọn hắn bị lừa rồi, chờ coi a, trò hay còn tại đằng sau. Đang lúc liên quân Anh Pháp chủ lực bắt tiến, Đức quân A đoàn quân nhóm 64 sư đã hướng Ả Đèn vùng núi áp dụng đột kích. Guhezi ẩn hướng thế nhân phô bày cái gì mới thật sự là tiến công chấp đoáng. Hắn xuất linh thứ 19 bọc thép quân xem như phổ thông đột phá tiên phòng, không để ý đến mạ tỷ nột phòng tuyến quân coi giữ, cũng không có chờ sau này bộ binh chạy đến. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Guhezi ẩn một đường hướng tây thẳng tiến. Công binh treo lên pháp quân hỏa lực cường đại, bắt đầu vì bộ đội thiết giáp trải cầu đối. Năm nguyệt 12 ngày, Guhezi ẩn công chiếm sắt làm, đến mạ ạt bữa sông. Khi Đức quân xe tăng đột nhiên từ trong rừng rậm rẽ ra, pháp quân bị cái này tựa như thần binh trên trời rơi xuống một màn sợ ngây người. Bọn hắn căn bản là không có tổ chức hảo bất luận cái gì ra dáng phòng ngự, sắp khi bị cấp tốc công hãm. Một ba ngày, Đức quân cưỡng ép vượt qua sông Mạ Ạt, lập tức tiếp tục toàn lực hướng tây đột tiến. Anh Pháp lúc này mới cảm thấy đại sự không ổn, đội vàng phái ra chiến cơ tiếp viện. Năm nguyệt 14 buổi chiều, Mạ Ạt trên sông Phương bạo phát khai chiến đến nay kịch liệt nhất không chiến, song phương hết thảy đầu nhập vào vượt qua 1.000 đỡ chiến cơ. Tại Đức quân dày đặc tầng trời thấp lưới hỏa lực trước mặt, đến đây tiếp viện Anh Pháp chiến cơ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ có thể bị không ngừng thôn phệ. Mà Ả phòng lũ tuyến thất thủ, cũng không còn bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chỉ Đức quân bộ đội thiết giáp, bọn hắn hướng về phía eo biển mặn một đường và mạnh. Guhezi ẩn bộ đội thiết giáp một đường hướng tây thế như trẻ tre, cắm vào pháp thọc sâu. Tại nguyên bản trong lịch sử, cái này một kế hoạch tiến hành 10 phần thuận lợi. Thậm chí, Anh Pháp phương diện đều ngang hàng là đang chủ động phối hợp với Đức quân hành động. Khi bọn hắn nhìn thấy Đức quân B tập đoàn quân nhóm hướng Hà Lan, bị các vùng đột tiến thời điểm, bọn hắn đem bộ đội chủ lực điều đi bị, lấy một loại cực kỳ phối hợp tư thái, để cho chính mình đã rơi vào Đức quân hai đường đại quân trong vòng đây. Bởi vậy, khi Guhezi ẩn binh sĩ xuất hiện ở sau lưng của bọn họ lúc, coi như biết được chính mình trùng kế, coi như trả giá cỡ nào ngoan cường ý chí chiến đấu, cũng cuối cùng rồi sẽ chẳng ăn thua gì. Mà tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong, khi nhìn thấy liên quân Anh Pháp thất bại nhanh như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả người xem đều trợn tròn mắt. Quá mẹ nó ngoại hạng, như vậy thì thành công, vậy mà nhẹ nhàng như vậy, cái quỷ gì? Anh Pháp không phải châu Âu đại lục bên trên cường đại nhất hai quốc gia sao? Hải Nở mới phát dục bao lâu, nay liền có thể đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Kinh ngạc đến ngây người mẹ ta một bản năm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tê cả da đầu. Đơn giản tê cả da đầu. Chỉ có thể nói kế hoạch này quá mạnh mẽ. Ai đây có thể dự đoán được a? Cứ như vậy đánh xuống, ai mẹ nó còn ngăn lại được Hải Nở? Chẳng lẽ Pháp thật muốn bị hắn bắt lại? Vừa nghĩ tới tử cố sự ngay từ đầu, vẫn lấy châu Âu bá chủ tư thái, giặc xuất hiện tại cố sự này bên trong Pháp, có lẽ lập tức liền muốn bị Hải Nở cầm xuống. Vô số người chỉ cảm thấy cái này giống như mộng ảo. Nếu như Pháp đều rơi vào như vậy tại trên châu Âu đại lục, còn có ai có thể ngăn cản Hải Nở? Dạ tâm của hắn thật chẳng lẽ muốn toàn bộ thực hiện? Phấn đấu, hắn thật phấn đấu thành châu Âu đệ nhất cường quốc. Nghĩ đến đây, vô số trong lòng người không thể tin được, mà trong màn ảnh lớn, tiếp xuống cố sự, cũng rất khó khăn không để bọn hắn ôm lấy lo âu như vậy. Năm nguyệt 15 ngày sáng sớm, Pháp tổng thống Zeno điện thoại đánh về phía anh thủ tướng chủ trì hiệu, hắn chán nản thông chi chủ trì hiệu, chúng ta bị đánh tan, chúng ta thất bại, thông hướng Paris chi lộ được mở ra. Chủ trì hiệu bị cấm phải trợn mắt hốt mồm. Tình huống hiện tại đã không phải là như thế nào bảo trụ Pháp, mà là như thế nào mới có thể đem quân Anh rút về tới. Một chín ngày, thứ 19 bọc thép quân tiên phong trải qua vẹt rồn. Hai không ngày, đưa quân đột tiến 90 km, dẹp xong Á Ngủ, ạ bệ biển khoảng cách eo biển mặn chỉ có 22 km, đêm đó chín lúc, bị Đức quân đánh hạ, đồng thời quân tiên phong phía trước ra đến kéo mang cái eo biển bên bờ. Lúc này Đức quân đã đem trải qua liên quân Anh Pháp tuyến tiền đạo một phân thành hai. Mạn Sĩ tiền kế hoạch không thể nghi ngờ là thành công, Đức quân tại sắp làm vụ cận áp dụng sau khi đột phá, hắn bộ đội xe tăng tại năm thiên bên trong đó là đông đến tây vượt qua Pháp toàn cảnh. Liên quân Anh Pháp thất bại, Pháp quân thứ nhất, 7, 9 tập đoàn quân cùng nước Anh quân viễn trình, cùng với bị quân trùng 40 cái sư bị thương nặng. Năm nguyệt 21 ngày, Đức quân thẳng đến eo biển mặn, 40 vạn liên quân Anh Pháp bị vây bức đồn kịp mà trông dương than thở. Tại thật thà kẻ ủa khác, mấy chục vạn liên quân Anh Pháp lập tức liền muốn bị ngay mặt B tập đoàn quân cùng nhiều sau A đoàn quân bao vây tiêu diệt. Bị vây cuốn ở đồn kịp liên quân Anh Pháp là hai nước bộ đội chủ lực. Có thể nói, nếu như đem bọn hắn toàn bộ ăn, cái kia Anh Pháp không thể nghi ngờ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào ngăn cản hải nở thế công. Cho nên, khi thấy một đoạn này, vô số người tâm lập tức đều nắm chặt. Có thể, đúng lúc này, cố sự bên trong nội dung lại phong hồi lộ chuyện. Liên tại đây một quan khóa thời khắc, hải nở đột nhiên hạ ngừng tiến quân mệnh lệnh. Hắn thấy, đồn kịp liên quân Anh Pháp đã là cá trong chậu. Có liền hướng hắn căn đoan, dựa vào không quân liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Mà hải nở lại nóng lòng xuôi nam triệt để công chiếm Pháp, không muốn để cho bộ đội thiết giáp tại đồn kịp thật lãng phí thời gian. Nhưng hai ngày sau đó, hải nở liền ý thức được đây là một sai lầm quyết định. Nước Đức không quân căn bản không có năng lực tiêu diệt đồn kịp liên quân Anh Pháp. Khi hắn lần nữa hạ lệnh hướng đồn kịp tiến quân, hết thảy đều đã chậm. 48 giờ đến trễ để cho hơn 30 vạn liên quân binh sĩ có thể thành công rút lui. Tại lúc đó sĩ khí rơi xuống Anh, đồn kịp lớn rút lui bị nhìn làm là phân chấn lòng người thắng lợi, trợ giúp chủ trì hiệu chế vào đến từ phe đầu hàng áp lực thật lớn. Rút lui, liên quân Anh Pháp bộ đội chủ lực có thể bảo tồn, cũng không có bị hại nở toàn diện. Khi nhìn thấy một đoạn này, vốn cho rằng đối với thế cục tuyệt vọng đáng người, lại một lần nữa phân chấn. Ngay cả sở tiêu đi ô bên trong mấy vị khách quý cũng cùng nhau đôi mắt sáng lên. Hải nở làm ra sai lầm phán đoán, cho Anh Pháp một cái thiên đại cơ hội. Khương Vấn đột nhiên tinh thần hơi rung động. Cố sự tiến hành đến nơi này, lúc này hắn đã bị hoàn toàn hấp dẫn đi vào, phản phất chính mình cũng tiến nhập trên chiến trường, là đang tại chống cự hải nở xâm lấn liên quân Anh Pháp bên trong một thành viên. Một bên, vị dạ dạ kỳ hạ ảo cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, hải nở quá tự đại. Hắn cho là vẹn vẹn dựa vào không quân doanh tạc, liền có thể đem 40 vạn liên quân Anh Pháp tiêu diệt. Cái này xê dịch bỏ lỡ quá chí mạng. Bọn hắn lập tức liền phải hoàn thành cái này một kế hoạch trọng yếu nhất bộ phận. Nhưng ở hải này quá thời khắc, hắn vậy mà phạm phải sai lầm lớn như vậy. Pháp còn có cơ hội. Nhờ vào phía trước biểu diễn đủ loại hải nở hung ác. Bây giờ, bị dạ dạ kỳ hạ so bất luận kẻ nào đều nghĩ nhìn thấy hải nở bại vong. Cho nên khi trông thấy kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên, lập tức lại mừng rỡ. Trong mắt hắn, tựa hồ chỉ muốn cái này 40 vạn liên quân Anh Pháp một lần nữa tập hợp, thì chưa chắc không thể đem thế cục đi chuyển. Bị dạ dạ kỳ hạ ảo là lạc quan. Nhưng mà tại đi cặp gì ở trong mắt, đối với thế cục phán đoán lại không phải như thế. Chỉ thấy hắn lo lắng nói, mặc dù Anh Pháp bộ đội chủ lực cũng không bị tiêu diệt. Có thể, các ngươi nhìn, tại trong vương nguyên tuyển thủ vẽ sơ đồ phát thảo, bọn hắn vị trí là địa đồ tận cùng phía bắc, khoảng cách Pháp bản thổ quá xa vời. Mà lúc này, Đức quân thông hướng Pháp thông đạo toàn bộ bị mở ra, dọc theo đường đi căn bản không có thể ngăn cản bọn hắn đi tới sức mạnh. Ta cảm thấy, thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan. Nhận được đi cặp gì ô nhắc nhở, bị dạ dạ kỳ hạ không khỏi nụ cười trì trệ. Hắn nhìn về phía phương nguyên vẽ sơ đồ phát thảo. Đúng vậy, chính như đi cặp gì ô nói tới một dạng, mặc dù không có hoàn thành toàn diện liên quân Anh Pháp mục tiêu, nhưng mà Đức quân A giờ cờ ba đường tập đoàn quân nhóm đã tới đặt trước vị trí chiến lược. Đối với Pháp bản thổ lộ ra Bắc Đông bao bọc chi thế, hơn nữa chí mạng nhất, Pháp bộ đội chủ lực đều bị đuổi đi. Thế là, bị dạ dạ kỳ hạ áo một trái tim lập tức lại níu chặt. Mà trên đài dưới đài vô số người xem, cũng đều nghĩ tới cái kia bọn hắn cho là khó nhất xuất hiện cục diện Pháp, sẽ không thật muốn bị hải nở đánh hạ đi. Cái này, tính toán thời gian, từ khai chiến đến bây giờ, thậm chí đều mới bất quá 11 ngày mà thôi. Thế bọn hắn sẽ không phải liền Ba Lan cũng không bằng A. Như vậy, Pháp sẽ như thế nào? Bọn hắn còn có sức mạnh có thể chống cự hải nở sao? Bọn hắn có thể thủ vệ Pháp không luân ham sao? Nhìn màn ảnh. Bây giờ, vô số người vạn phần chờ mong. Chương 52. 42 thiên. Thờ răng sờ đầu hàng. Người xem một mặt một bước. Chu trì hiệu thượng tuyến. Pháp có thể hay không ngăn cản được hải nở đại quân? Bây giờ, vô số người khẩn trương nhìn màn ảnh. Mà lúc này, một mực không chút gia nhập vào lên tiếng rào lỉnh đột nhiên mở miệng. Chắc chắn có thể ngăn trở. Ánh mắt nàng kiên định. Trong lời nói tràn ngập không dung đưa nghi lòng tin. À không đợi hắn người hỏi thăm lý do, nàng liền giải thích nói: "Các vị, xin đừng quên đi, Pháp thế nhưng là châu Âu đại lục bên trên đệ nhất cường quốc. Trước đây Liên Xô Phần Lan chiến tranh tất cả mọi người còn có ấn tượng a. Giống Phần Lan như thế chỉ có mấy triệu nhân khẩu một cái tiểu quốc, tại đối mặt Liên Xô loại này quái vật khổng lồ xâm lấn lúc, lại như cũng còn có thể ngăn cản, không bị chiếm đoạt. Phần Lan như thế, ta tin tưởng Pháp nhất định có thể." Nguyên lai là nghĩ tới trước đây Liên Xô Phần Lan chiến tranh. Tại trong lý giải của hắn, Pháp so Phần Lan cường đại há lại chỉ có từng đó mấy lần. Mà được đâu, coi như tại hải nở dẫn dắt phía dưới, Đức thực lực đã vượt qua Liên Xô. Có thể, Pháp cũng so với Phần Lan phải cường đại. Tất nhiên Phần Lan có thể ngăn cản được Liên Xô. Như vậy Pháp như thế nào lại ngăn không được Đức? Không tệ. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi Pháp còn chưa có chết đâu. Chính là, Dưới mắt pháp cục diện huống hồ mặc dù hỏng bét, nhưng kỳ thật cũng bất quá là cự địch tại biên giới bên ngoài ý nghĩ thất bại, để cho Đức đánh vào bọn hắn quốc thổ bên trong mà thôi, chỉ cần pháp người kiên quyết chống cự, đem Hải Nở đuổi đi ra chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, pháp còn có thể đem Đức đại quân ngăn chặn, để cho bọn hắn lâm vào bền bỉ trong tác chiến. Từ cái này mấy trận chiến đấu đến xem, Đức mặc dù nhìn xem cường đại, động một tí diệt quốc, binh phong thế không thể đỡ, nhưng mà đừng quên, bọn hắn am hiểu nhất chính là tiến công chấp đoán. Bọn hắn có thể đánh loại này công thành, từng bước đẩy tới giao thông chiến sao? Chưa chắc. Hơn nữa pháp không phải chiến đấu một mình. Mặc dù bộ đội chủ lực của bọn họ bị buộc đến bờ biển, nhưng không phải còn có anh sao? Anh có lợi hại nhất hạm đội, chỉ cần từ trên biển đối với anh pháp liên quân tiến hành trợ giúp, cái kia liền có thể đại quân xuôi nam, từ mặt phía bắc cho Hải Nở quân đội áp lực. Từ anh pháp liên quân từ mặt phía bắc tiến công, pháp bản thổ sức mạnh tại mặt phía nam giữ vững, cái này ngược lại là nam bắc giáp công Đức đại quân. Có hy vọng. Bởi vì giáo lĩnh lên tiếng. Trong lúc nhất thời, bi quan không khí dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mỗi người trong mắt tựa hồ lại sáng lên hy vọng thắng lợi. Trên thực tế, phán đoán của bọn hắn là có nhất định đạo lý. Cái gọi là ngăn chặn Đức đại quân, cùng với phía sau nam bắc giáp công, cũng là có khả năng thực hiện. Nhưng cái này xây dựng ở một cái tiền đề phía dưới, pháp có thể theo bọn hắn đoán nghĩ như vậy, ương ngạnh chống cự. Pháp sẽ chống cự sao? Kế tiếp phát sinh hết thảy, à bọn hắn căn bản không ngờ trước được. Tại Hải Nở dưới thế công mãnh liệt, anh còn có thể tự vệ, nhưng pháp đã không có sức chống cự 5 nguyện 28 ngày, bị quốc vương lệ họ còn tam thế tuyên bố đầu hàng 6 nguyện 10 ngày, pháp chính phủ rút khỏi Paris, rời đi đổ người 14 ngày, pháp chính phủ lại rời đi bộ kỳ ổ áp lúc, Đức quân chiếm lĩnh Paris 6 nguyện 10 tháng ngày, pháp chính phủ tuyên bố ngừng chống cự cũng là tại một ngày này, Hải Nở bước lên mảnh này đã bị hắn chinh phục thổ địa hắn tại Khải Hoàn môn duyệt binh, tại thiết tháp phía dưới chụp ảnh chung, còn đi quân nhân danh dự viện đi thăm nạ bộ lệ ổng lăng mộ 6 nguyện 20 ngày, bối làm duy hy chính phủ hướng nước Đức đầu hàng 6 nguyện 20 ngày, pháp đầu hàng. Khi nhìn thấy một đoạn này nội dung, lập tức vô số người mở bức. Cái quỷ gì, này liền đầu. Nhưng pháp A ta ngày, châu Âu đại lục bên trên đệ nhất cường quốc A, mới giữ vững được bao lâu? Liền đầu. 5 nguyện 10 ngày khai chiến 6 nguyện 20 ngày đầu hàng. Gặp ủy, 2 tháng cũng không có. Cộng lại mới 42 thiên. Khá lắm. Cùng Ba Lan không sai biệt lắm, thậm chí cũng không có Na Uy kiên trì thời gian dài. Ta mẹ nó nứt ra. Vô số người khó có thể tin. Phát. Cái này bị bọn hắn ký thác kỳ vọng chống cự Đức châu Âu cường quốc. Lại là lấy loại phương thức này quất đục quỷ Hải Nở dưới thế công. Đây là mỗi người cũng không nghĩ tới. Studio bên trong. Giáo lĩnh cũng là hoàn toàn bị dại ra. Ở mấy phút đồng hồ phía trước, nàng còn tin thể chân thành nói đối với pháp lòng tin. Nhưng là bây giờ. Vậy mà đầu hàng. Giáo lĩnh sắc mặt trong nháy mắt tối. À một bên. Những thứ khác vài tên ban giám khảo. Cũng cơ hồ cũng là tương tự kinh ngạc. Vẹn vẹn giữ vững được 42 thiên liền đầu hàng. Cái này mị dạ dạ kỳ hạ ảo đơn giản đều không còn gì để nói cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem. Pháp rõ ràng đều vẫn còn chống cự cơ hội. Loại này không có chút nào ý chí chiến đấu đầu hàng hành vi. Đơn giản làm cho không người nào có thể chịu được. Bây giờ liền pháp đều đầu hàng. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản Hải Nở? Thương vấn nhưng là có một loại dự cảm không ổn. Hắn nhìn xem màn hình lớn. Nhìn lấy trong màn hình đang suy tư Phương Nguyên. Sắc mặt không khỏi cổ quái. Chẳng lẽ hắn thật chuẩn bị để cho Hải Nở thành công? Như vậy, câu chuyện này thật là qua không được thẩm A. Không chỉ là Khương Vấn có loại ý nghĩ này. Trên thực tế, lúc này ôm lấy loại ý nghĩ này người không phải số ít. Giữa trưa Dương Quang công ty điện ảnh và truyền hình. Sau khi phát hiện sự phấn đấu của ta, mệnh cầm, cố sự này. Không sinh. Cái này giữa trưa Dương Quang cao tầng. Vẫn canh giữ ở trực tiếp gian. Toàn trình chú ý Phương Nguyên sáng tác. Không đạo, ngươi nói hắn sẽ không phải thật muốn để cho Hải Nở cầm xuống toàn bộ châu Âu A. Một bên. Hải Lao Sư có chút thất vọng. Ý nghĩ của hắn cùng Khương Vấn một dạng. Nếu như Phương Nguyên thật sự làm như vậy. Như vậy cố sự này không thể nghi ngờ liền đã mất đi bị bọn hắn chú ý giá trị. Không hắn. Dạng này bất chính năng lượng cố sự. Là hoàn toàn không có cách nào bị cải biên thành truyền hình điện ảnh trong tác phẩm chiếu. Một chủng tộc như thế tàn sát ác ma. Căn bản cũng không có thể trở thành nhân vật chính xuất hiện tại trên màn ảnh. Nếu như hắn kết cục sau cùng không phải là bị đánh bại lời nói. Nghe được Hải Lão Sư hỏi thăm. Khổng Sinh cũng không trả lời. Bất quá từ sắc mặt của hắn nhìn lại. Tựa hồ. Hắn cũng không tồn tại loại này lo nghĩ. Để cho Hải Nở thành công. Chuyện này với hắn có chỗ tốt gì sao? Đây là trong lòng của hắn ý nghĩ. Quả thật. Trên thế giới này đúng là có như vậy một chút điên rồ. Có lẽ là từ đối với thực tế bất mãn. Có lẽ là bị làm trâu làm ngựa qua quá thảm. Tại trong hiện thực không chiếm được kết quả mình mong muốn. Liền đem loại này bi phẫn ký thác vào trong tác phẩm văn học. Viết một chút phản nhân loại, phản xã hội điên cuồng tác phẩm. Hung hăng làm càn một lần. Nhưng mà, Phương Nguyên là người như vậy sao? Vừa rồi, Khổng Sinh đã nhìn qua Phương Nguyên tư liệu, sau khi tiết mục phát sóng, tổ chương trình cũng tại trên mạng phỉ cả website đối với mỗi cái tuyển thủ khai thông cá nhân trang, thả ra bọn hắn một chút tin tức. Từ trong những tài liệu này đến xem, rất rõ ràng, Phương Nguyên cũng không phải loại người này. Như vậy, hắn lại như vậy nghĩ quần tự bạo sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tiếp tục xem tiếp a, có lẽ còn có chuyển cơ. Cuối cùng, Khổng Sinh nhàn nhạt nói một câu, một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại cố sự bản thân. Trong phòng, lúc này, Phương Nguyên còn không biết chính mình viết pháp đoạn kịch bản này, Vậy mà để cho khán giả trong lúc nhất thời đều sa vào đến một loại cực kỳ bi quan cảm xúc. Phản phất Hải Nở đã càng ngày càng đến gần vô hạn tại thành công, thậm chí đều đang phỏng đoán, hắn có phải hay không muốn biết dạng này một cái cố sự đi ra, lấy phát tiết mình tại trong sinh hoạt bất mãn. Phương Nguyên cũng không biết những thứ này, hắn còn vẫn như cũ đắm chìm tại cố sự ở trong. Phát đầu hàng là như vậy dứt khoát, tại quốc gia khác người xem ra, đặc biệt là tại bọn hắn anh minh hữu xem ra, đây là không cách nào tưởng tượng cũng là không thể nào tiếp thu được, nhưng trên thực tế, vô luận là đầu hàng phía trước vẫn là đầu hàng sau, rất nhiều pháp người đối với nạ dị đức thống trị đều rất lạnh nhạt, thậm chí pháp gian cũng càng là tầng tầng lớp lớp khi thấy hai câu này. Rất nhiều người lập tức càng không ngữ. Chẳng thể trách có thể như vậy dứt khoát đầu hàng. Hóa ra toàn bộ pháp người cũng không có áo y ý phản kháng dục vọng. Đối với Hải Nở thống trị bọn hắn, căn bản là không có cảm giác. Bọn hắn chẳng lẽ không biết Hải Nở tại Ba Lan hung ác? Bọn hắn liền không sợ chính mình trở thành Ba Lan thứ hai? Đi cặp gì ô nhịn không được chửi bậy. À, trên thực tế, sau khi công hãm pháp, Hải Nở thống trị thủ đoạn lại cực kỳ khác thường. Giống Ba Lan tình huống như vậy cũng không có diễn ra. Thậm chí, liên phát sinh ở Dĩn Lần địa khu chụp hành vi cũng không có phát sinh. Dựa theo Hải Nở chủng tộc quan, người Do Thái, sớ là đều là cần phải bị tiêu diệt loại kém nhân chủng ở Anh, bị Hà Lan mấy người Bắc Âu quốc gia là gỡ mã nịp đồng bào, có thể mở một mặt lưới đến nội Pháp. Pháp người là Latin người, mặc dù không tính gỡ mã nịp đồng bào, nhưng cũng không tính là loại kém chủng tộc, cho nên căn cứ vào loại này một mạc huyết thống quan niệm, Hải Nở đối với Pháp thống trị khác thường khắc chế hơn nữa hắn còn ý thức được, nếu như đối với Pháp quá hà khắc, rất có thể sẽ dẫn đến Pháp thuộc Bắc Phi khu vực tiếp tục chiến đấu, thậm chí hắn còn tại cùng Pháp liên quan tới đầu hàng sự nghi đàm phán bên trên làm một chút nội bộ, tỉ như Pháp hải quân chỉ cần nước vũ khí mà không cần đầu hàng không cầu hoa tươi thì ra là thế. Chẳng thể trách Hải Nở không có ở Pháp áp dụng hắn cái kia phai mở nhân tính chủng tộc thanh tẩy chính sách, lại là bởi vì bọn họ dân tộc không tính loại kém chủng tộc. Mọi người thấy phải không còn gì để nói. 6/20 ngày, Pháp đầu hàng 6/21 ngày, Hải Nở hạ lệnh từ trong viện bảo tàng lấy ra một tiết đoàn tàu toa xe 22 năm trước, chính là tại trong cái này khoang xe, Đức đại biểu hướng Pháp đầu hàng năm đó một màn này bị chụp lại, đồng thời đăng ở thế giới các nơi trên báo chí, Đức người một mực đem hắn coi là vô cùng nhục nhã, mà bây giờ Hải Nở quyết tâm rửa sạch nhục nhã. Hắn cũng muốn tại căn này trong xe tiếp nhận pháp đầu hàng ký tên, nhưng cùng ngày, khi Hải Nở chân chính ngồi ở kia chút trong xe, hắn lại hiếm thấy trầm mặc, hắn không nói một lời tiếp kiến pháp đoàn đại biểu. Về sau hắn hồi ức nói, lúc đó hắn tâm bị mãnh liệt báo thù cảm giác gắt gao níu lấy, nghi thức sau khi kết thúc, Hải Nở như chút được gánh nặng đi ra cái kia khoang xe, hắn ở trong điện thoại nói cho Gỗ Ebens, ta bây giờ tựa như tân sinh đến nước này, mạn xỉn kế hoạch đạt được thành công lớn, trực tiếp dẫn đến danh xưng nắm giữ châu Âu đệ nhất lục quân pháp tốc độ. Ánh sáng rơi vào, tại Hải Nở cường đại dưới thế công, bọn hắn bèn bèn giữ vững được 42 thiên kết thúc pháp đầu hàng nghi thức. Hải Nở cưỡi xe lựa trở lại Berlin. Tại Berlin, từ đứng ở đế quốc văn phòng thủ tướng trên đường phố vung khắp hoa tươi, con đường hai bên là hàng ngàn hàng vạn người tại khán cả giọng reo hò. Hải Nở trở thành anh hùng trong lòng bọn họ, hắn vì đất hương binh tuyết hận, nhất cử tạo trừ 20 năm qua tất cả khuất đục cách văn tự. Đám người phảng phất thấy được Hải Nở trở lại Berlin một màn kia. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng ta vẫn ô nói, kỳ thực Hải Nở cũng chỉ bất quá là nghĩ dọn dẹp Đức đã từng chịu khuất đục thôi. Khu khu. Chỉ có thể nói nhìn lập trường a, đối với Đức người mà nói, hắn không thể nghi ngờ là công thần, nhưng mà đối với thế giới nhân dân tới nói, để cho người như vậy lấy phương thức như vậy để cho Đức lần nữa cường đại, đơn giản lại hỏng bét bất quá. Không tệ, để cho quốc gia một lần nữa đứng lên phương pháp có rất nhiều, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác lựa chọn tàn khốc nhất một loại, hắn rõ ràng có rất nhiều loại phương thức, rõ ràng đang giải trừ một trận chiến quốc gia thua trận hạn chế sau đó, có thể thật tốt phát triển quốc gia, nhưng mà, không có gì đáng nói, ta chỉ có thể mong ước hắn sớm một chút thất bại. Đúng vậy, ác ma như vậy, vẫn bị thất bại tốt nhất. Trong màn đạn có số ít vì Hải Nở gọi tốt nội dung, nhưng mà rất nhanh bị quần quần dân ý bao phủ. Khi phía dưới mà nói, đứng tại Hải Nở mặt đối lập ý nguyên vẫn là chủ lưu dân ý rất nhanh. Bọn hắn kế tiếp trong nội dung, tựa hồ nhìn thấy loại hy vọng này. Từ Pháp chiến thắng sau đó, Hải Nở muốn thu tay hắn tính toán cùng anh nghị hòa. Hải Nở cho rằng anh là thế giới quân sự nhân tố trọng yếu, cũng là trọng yếu sức mạnh, nếu như anh bị hủy diệt như vậy sẽ có khắc cường quốc tới kế thừa lợi ích của hắn, mà không phải Đức. Hải Nở cũng không cho rằng bây giờ Đức có năng lực kế thừa anh tại trên thế giới địa vị. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính như ý ngoại trưởng nói tới, Hải Nở là cái đã phát tài rồi dân cờ. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ mạo hiểm mà chỉ muốn bước ra rời đi khi nhìn thấy một đoạn này. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Hải Nở muốn thu tay lại. Đây là một cái tin tức tốt ta. Có thể. Ngay lúc đó thế giới các quốc gia không hề giống bọn hắn nghĩ. Có thể tiếp nhận Hải Nở bước ra rời đi. Dân cờ bạc phát tài liền muốn đi. Như vậy thua dân cờ bạc đâu? Bọn hắn như thế nào lại cam tâm tiếp nhận thất bại của mình? Đại quốc đánh cờ liền như là một hồi ván bài. Mỗi khi ngươi thắng đủ muốn đi lúc, chắc chắn sẽ có cái người không chịu thua đem ngươi gắt gao giữ chặt. Đối với Hải Nở mà nói, người này chính là chủ trì, cho nên khi Hải Nở lấy người chiến thắng tư thái hướng anh phát ra cái gọi là lý trí hô hào sau đó, chủ trì chỉ tốn mấy giờ liền cự tuyệt phần này cái gọi là hòa bình đề nghị. Hải Nở cảm thấy ngạc nhiên cùng thất vọng khi nhìn thấy một đoạn này. Trước màn hình vô số người xem cũng đều ngạc nhiên. Hải Nở đều phải ngưng chiến hắn vậy mà cự tuyệt. Điên rồi đi. Cái này còn muốn đánh xuống. Đánh như thế nào? Pháp đều đầu hàng. Chủ trì hiệu. Người kia là ai? Ta đã không chỉ một lần nhìn thấy tên của hắn. Hắn dựa vào cái gì cự tuyệt ngưng chiến? Vô số người ngạc nhiên. À, cũng chính bởi vì đoạn nội dung này, số lớn ánh mắt lần thứ nhất tập trung chủ trì hiệu ba chữ này bên trên. Như vậy, chủ trì hiệu là ai đây? Rất nhanh, bọn hắn liền đem biết. Hơn nữa, bọn hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái tên này. Vài sân lễ ổ nạt sở vẹn sở chủ trì hiệu,